Chương 1121, đại kiếp lên chương 1121, đại kiếp lên Thôi Ngư coi là thi tổ mục tiêu chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, lại không biết thi tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là người cùng một thời đại, tu vi làm sao lại so Đông Hoàng Thái Nhất xoa đâu. Sao La Hầu thời đại thần ma đại kiếp chết bao nhiêu cường giả? Vu Yêu đại chiến chết bao nhiêu cường giả? Khai Thiên đại kiếp chết bao nhiêu cường giả? Đó cũng đều là thi tổ chất dinh dưỡng, thi tổ nguồn suối lực lượng, thi tổ như thế nào lại so Đông Hoàng Thái Nhất yếu đâu? Hắn muốn là Đông Hoàng Thái Nhất bản nguyên, lợi dụng Đông Hoàng Thái Nhất bản nguyên là địa bảo, mai táng một phương đại thiên thế giới, đem toàn bộ đại thiên thế giới đều hóa thành chính mình nội tình thôi. Mục tiêu của hắn là bản cổ. Bản cổ mới là theo đuổi của hắn. Ta muốn mai táng thế giới này. Đến lúc đó bằng vào thi giới lực lượng, ta ở trong hỗn độn là chư vị hỗn độn ma thần nhặt xác, cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể sáng tạo ra một cái so sánh thế giới hoàn mỹ thế giới tử vong. Thi tổ trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Còn có cái kia đáng chết Thôi Ngư, lão tổ ta không thể tha cho ngươi. Có thể tuyệt đối không nên bị lão tổ ta nắm lấy cơ hội, nếu không lão tổ ta sẽ đưa ngươi thiên đạo vật quả. Cảm nhận được trong đầu chỉ lệnh, thi tổ mày nhăn lại, giết chết đại phong thị ba cái lao ra hỏa sao? Còn có muốn ta xuất thủ phế bỏ Thôi Sán Sán? Ngươi là coi là thật một chút hắc qua đều không có a? Đạt được Thôi Ngư mệnh lệnh sau, Lưu Bang Thu liễm thần uy một bước phóng ra, lại xuất hiện lúc đã đến Thôi Sán Sán trước người. Thôi Sán Sán ngay tại trong đại điện cùng ba vị lao tổ tông nghị sự, lúc này Thôi Ngư lui ra vị trí trưởng giáo, Thôi Lư đang lâm trưởng giáo vị trí tin tức đã cách thời không xa xa truyền đến. Thôi Ngư bỗng nhiên thoái vị ngoài dự liệu của mọi người, càng ngoài người ta dự liệu chính là Thôi Ngư vậy mà đem Thôi Lư cho đẩy đi ra, Thôi Lư lấy thân nữ nhi đang lâm vị trí trưởng giáo. Thôi Lư bỗng nhiên đăng cơ gọi Thôi Sán Sán trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ xung ra, chính mình đấu không lại Thôi Ngư chẳng lẽ còn đấu không lại ngươi một quặng lông đầu nha đầu. Thế là đại phong thị ba vị lão tổ thương lượng, suy tư muốn hay không cùng Thôi Lư trở lại chân võ sơn nổi lên, đem Thôi Lư đổi xuống. Ngay tại bốn người thương nghị thời điểm, đã thấy Lưu Bang đi tới hậu sơn. Sư Minh. Lưu Bang đối với Thôi Sán Sán một mực cung kính thi lễ, Trần Võ Sơn có Hôn Nguyên Thánh Nhân xuất thế, sư minh có thể từng nghe nói tin tức, có thể nghĩ tốt đối sách. Thôi Sán Sán nghe vậy lắc đầu, lưỡng nan a. Thôi Sán Sán cũng không biết là chính mình tiếp tục tự lập môn hộ, hay là tiến về Trần Võ Sơn một lần nữa tranh đoạt trưởng giáo vị trí. Lưu Bang nghe vậy cười, việc này dịch nhĩ, tại hạ đã sớm chuẩn bị, còn xin ba vị lao tổ cùng sư đệ đi theo ta, chúng ta cùng nhau đi một nơi, tiểu đệ sớm chuẩn bị một phen kinh hỉ. Lưu Bang nói dứt lời ở phía trước dẫn đường, Thôi Sán Sán cùng Đại Phong Thị ba vị lao tổ không nghi ngờ gì. Theo sát tại Lưu Bang sau lưng, người thủ mộ đem Lưu Bang hóa thành thi thể hóa thân sau, đã sớm cướp đoạt Lưu Bang ký ức, đem toàn bộ Đại Hán hướng bí ẩn đều thu nhập trong lòng. Tại Đại Hán Hoàng Thành chỗ sâu có một tòa tiểu thế giới, trong đó còn có trận pháp chấn áp giữa thiên địa khí số, ngoại giới có thiên phạt tồn tại không tiện động thủ, đang muốn đem bốn người lừa gạt đi vào mới tốt động thủ. Bốn người không có chút nào phòng bị, theo Lưu Bang tiến vào trong tiểu thế giới. Nơi đây chính là ta Đại Hán hướng tiểu thế giới, bên trong có một cọc đại tạo hóa, chỉ cần sư minh luyện hóa cái kia tạo hóa, đến lúc đó tất nhiên sẽ gọi sư minh đoạt lại vị trí trưởng giáo. Liền xem như Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng tuyệt không dám khinh thường sư minh mảy may. Thi tổ mở miệng, trong thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, cái kia Thôi Sán Sán nghe nói ngươi Lưu Bang lời nói sau, cả người không khỏi kích động sắc mặt đỏ lên, "Sư đệ, ngươi đợi ta tốt như vậy, ngươi yên tâm đi, ngày sau chờ ta đoạt lại trưởng giáo vị trí, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy kích động, người càng là đến cuốn cảnh, đối với trong tuyệt vọng thân xuất viện thủ người càng lại càng kích, càng thêm có thể cảm nhận được người khác rơi ra viện trợ chi thủ là bậc nào đáng ngưỡng mộ. Người ta sư minh đệ người một nhà không nói hai nhà nói. Thi tổ cười híp mắt nói, vừa nói đã vượt qua tiểu thế giới bình thường, một nhóm ba người đi tới trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới phồn hoa như gấm, nhìn tựa như là một mảnh chưa từng bước chân nguyên thủy thế giới, tại trong tiểu thế giới có từng đạo khí tức cổ xưa đang ngủ say yên giấc. Nơi đây chính là ta Đại Hán hướng lịch đại tiên tổ nơi ngủ say, chư vị còn cần thu liễm khí tức, theo sát bước chân của ta. Lưu Bang vừa nói ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt bốn người tới một chỗ sơn cốc, đã thấy bên trong thung lũng kia một đạo thần uy lưu chuyển, một cỗ tiên tiên khí tức không ngừng mãnh liệt mà đến, thần thánh khí cơ ở trong thiên địa tràn ngập. Trong hẻm núi có một bộ không trọn vẹn tiên tiên thần thánh thi thể. Sư minh nếu có thể cướp đoạt thần thánh trong thân thể tạo hóa, nhất định có thể tái tạo tư chất, vào tới cái kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong mắt, đến lúc đó bị thánh nhân thu làm đệ tử, còn muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thi tổ trong thanh âm tràn đầy mê hoặc tính, đồng thời trong tay áo đỏ trời thước dục dịch. Nghe nói Lưu Bang nói đến trong truyền thuyết tiên tiên thần thánh thân thể, không đơn thuần là Thôi Sán Sán kích động, liền ngay cả gió lớn kia thị ba vị lao tổ lúc này đều thân thể run rẩy lên, hai đôi mắt cùng nhau hướng về trong hẻm núi nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Lưu Bang thân thể đã rớt lại phía sau bốn người ba bước. Sau đó sau một khắc trong tay áo đo trời thước cực điểm thăng hoa, một tôn thái ớt kim tiên xuất thủ, hơn nữa còn là âm thầm đánh lén, ba tôn bất quá là thiền tiên cảnh giới nhân vật không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị chấn áp lại, thu nhỏ là trường hạt gạo bị thi tổ thu nhập lòng bàn tay. Trực tiếp giết chết thật lãng phí. Hắn còn muốn giữ lại đem đại phong thị ba vị lao tổ hóa thành binh của mình đem, trực tiếp đem đối phương chuyển hóa làm cương thi đâu. Sư đệ, ngươi Thôi Sán Sán bị trước mắt biến cố cả kinh hồn bay lên trời, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Bang, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi mình con mắt có phải hay không nhìn lầm cho là mình còn vẫn còn trong một cảnh. Chính mình tốt nhất sư đệ tại sao phải đánh lén mình? Vì cái gì? Thôi Sán Sán lấy lại tinh thần, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thi tổ. Thi tổ biến thành Lưu Bang nhẹ nhàng thở dài, ngươi cũng chớ có trách ta, đều là cái kia đáng chết Thôi Ngư, là Thôi Ngư âm thầm đánh lén tính kế ta hiện tại bị quản chế tại Thôi Ngư, trở thành Thôi Ngư khôi lỗi, hắn muốn ta phế bỏ ngươi tu vi, đem ngươi lưu tại Đại Hán hướng làm một cái ông nhà giàu, là Thôi gia kéo dài huyết mạch, ta cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn không phải. Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, trong ánh mắt hoàn toàn đều là đắng chát, là đại ca của ta. Nghĩ không ra ta lại còn là không có đào thoát độc thủ của hắn. Trần Võ Sơn bên ngoài Thôi Ngư cưới con lừa nhỏ tại trong dãy núi đi tới, hắn muốn đi trước giao chỉ thánh địa đi gặp Ngu Cơ, tốt nhất là trực tiếp đem Ngu Cơ đóng băng lại, sau đó làm tốt tùy thời rút lui đại thiên thế giới chuẩn bị. Thôi Ngư dưới chân ngũ hành độn thuật thi triển, con lừa nhỏ một đường hóa thành ánh sáng cầu vồng phi độn, nửa ngày sau đến giao chỉ thánh địa. Giao chỉ thánh địa ở vào một tòa vạn mét cao trên ngọn núi lớn bao phủ trong làn áo bạc quanh năm bị tuyết động bao trùm, nhìn trắng loá như tuyết thánh khiết không gì sánh được. Đạo hữu là phương nào tu sĩ? Đến ta giao chỉ thánh cảnh cần làm chuyện gì? Đã thấy hai cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ tu ngăn tại Thôi Ngư trước người. Thôi Ngư cưỡi tại trên con lửa, đối với nữ tu cười một tiếng, còn xin các hạ thông bình Ngu Cơ, liền nói chân võ sơn Thôi Ngư đến đây bái phỏng. Nữ tu kia nghe vậy kinh ngạc nói, nguyên lai là bái phỏng Ngu Cơ sư muội, đáng tiếc ngươi tới chậm. Ngu Cơ sư muội theo tổ sư tiến về Đại Chu Vương triều. Ngu Cơ tiến về Đại Chu Vương triều. Thôi Ngư trong lòng khẽ động, sau đó ôm quyền rời đi. Tựa hồ có chút không ổn a. Đại Chu Vương triều không có thương thiên, chỉ sợ thiên hạ chư hầu sẽ không bỏ qua Đại Chu, hiện tại các đại chư hầu đã khởi binh. Tâm Viên thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, Tâm Viên thai mắt trải rộng thiên hạ, đối với thiên hạ thế cục lại hiểu rõ bất quá, khả năng khóa chặt Ngu Cơ vị trí. Thôi Ngư hỏi thăm Tâm Viên. Thần Châu đại địa đại kiếp cuốn lên, giữa thiên địa kiếp khí tràn ngập giống như chướng khí một dạng, ta cũng vô pháp khóa chặt Ngu Cơ thể nội tâm ma. Tâm Viên nói thầm một tiếng, sợ Thôi Ngư không tin mình, vội vàng giải thích nói, không phải ta xuất công không xuất lực, cần biết năm đó đại kiếp cuốn lên, coi như ma tổ cũng đã mất đi tính toán, huống chi là ta. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng có từng tia lo nghĩ, một khi đại kiếp cuốn lên, ai không cần biết ngươi là cái gì thân phận bối cảnh, có cơ hội giết chết ngươi tuyệt sẽ không lưu thủ. Nguy hiểm. Thôi Ngư trong lòng có chút vội vàng sao động, thay đổi con lửa nhỏ hướng về càng xa xôi Đại Chu Vương triều quốc đô quốc kinh mà đi. Hiện tại Đại Chu ở vào nguy cơ trạng thái, cái kia Triệu Minh Châu bọn người tất nhiên sẽ hội tụ ở Hạo Kinh thành bên trong trợ giúp Đại Chu Vương triều. Thôi Ngư khu động con lửa nhỏ muốn tiến về Hạo Kinh thành, chỉ là mới đi đến nửa đường, liền bị lại một đạo bóng người cản lại đường đi. Là Lễ Thánh Nhân. Lúc này Lễ Thánh Nhân một bộ áo trắng, trên thân không còn ngày xưa bình tĩnh, sắc mặt có chút lo nghĩ đứng tại trên ngọn núi lớn nhìn xa. Lão tổ hôm nay làm sao có rảnh ở nửa đường cả ta? Thôi Ngư xua đuổi con lừa nhỏ chân đạp mây mù, một đường trực tiếp đi tới Lễ Thánh Nhân trước người. Xảy ra chuyện lớn. Lễ Thánh Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trên mặt lộ ra trước nay chưa có nặng nề. Hạo Kinh thành Hạo Nhiên nhất mạch lão nho sinh đứng tại cao lầu hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía náo động bất an Hạo Kinh thành không nói. Lão nho bộ sống sắc âm trầm như nước, ở sau lưng nó Triệu Thải Luân sắc mặt tràn đầy lo lắng. Ngươi đã 7 ngày không có ăn cơm đi, lại không ăn cơm thân thể của ngươi lại sụp đổ mất. Triệu Thải Luân một đôi mắt nhìn xem lão nho sinh bóng lưng, trong ngày thường cái kia đỉnh thiên lập địa bóng lưng lúc này vậy mà cũng còn xuống xuống dưới. Thất bại a, thất bại a, cuối cùng là phải vạn kiếp bất phục sao? Lão nho sinh hình dung tiểu tụy đứng tại trên lầu cát, giống như lâm vào ma chướng một dạng tự nói. Từ khi hôm đó Đại Chu triều Thương Thiên cùng Hoàng Thiên sau khi mất tích, lão nho sinh đứng tại trên lầu cát liền không có xuống tới qua. Hiện tại Hạo Nhiên nhất mạch cùng Đại Chu triều quốc vận buộc chung một chỗ, Đại Chu triều lớn nhất đòn sát thủ Thương Thiên thất bại, chẳng phải là khí vận gây mất? Chính mình khổ tâm kinh doanh hết thảy đều sẽ được phá hủy. Ta nghe người ta nói chân võ sơn bên trên ra một tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nếu là bây giờ không có đường sống, chúng ta không bằng trước hướng chân võ sơn đầu nhập vào vị kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cầu được vị kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân duy trì, mượn nhờ Hỗn Nguyên Thánh Nhân thủ đoạn đến đối kháng Lễ Thánh Nhân. Triệu Thải Luân nói câu. Lão nho sinh nghe vậy sững sờ, thân thể run một cái, đột nhiên quay người nhìn về phía Triệu Thải Luân, trong con ngươi có quang mang lấp lóe, ngươi nói cái gì? Chương 1122, Sát Phong, Trung ương Chí Thánh Đế Quân. Chương 1122, Sát Phong, Trung ương Chí Thánh Đế Quân. Lúc này lão nho sinh hai mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt hưng phấn bắt đầu bặm mẻo, bộ kia giữ tận dung mạo đem Triệu Thải Luân dọa sợ. Ta nói nếu như chúng ta thật sự là không phải cái kia Lễ Thánh Nhân đối thủ, không bằng đi đầu quân chân võ sơn bị kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân như thế nào? Cái kia Lễ Thánh Nhân lợi hại hơn nữa, nhưng là đối mặt với Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng là không bằng. Triệu Thải Luân ánh mắt sáng rực đạo. Núi lớn đỉnh núi Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lễ Thánh Nhân, lại nghe Lễ Thánh Nhân thâm thẳm thở dài, cái kia lão nho sinh biết được Hạo Nhiên nhất mạch đã lại không hồi thiên chi lực, bây giờ lại vào đá mẹ không sợ rơi, nghĩ đến đem chúng ta tất cả mọi người kéo vào trong đó. Lúc đầu người đọc sách cùng luyện khí sĩ hai con đường, mọi người nước giếng không phạm nước sông cắt quá cắt đích, nhưng là hiện tại lão nho sinh đầu nhập vào Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Thánh Nhân liền có thể mượn nhờ lão nho sinh đưa tay cắm vào nho môn bên trong, có thể chiếm đoạt nho môn khí số. Ta biết ngươi là Trần Võ Sơn trưởng giáo, ngươi nhưng phải giúp ta. Lễ Thánh Nhân một đôi mắt trơ mắt nhìn Thôi Ngư, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng sao động, Thôi Ngư có thể nhìn ra được, Lễ Thánh Nhân là thật tức giận. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói bằng không ngươi cũng đi đầu phục vị kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Ta chính là nhất mạch người chấp trưởng, gọi ta cúi đầu làm tiểu, quả thực là so giết ta còn khó chịu hơn, chẳng trực tiếp một đao đâm chết ta tính toán. Lễ Thánh Nhân tức giận. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lễ Thánh Nhân, hơi chút do dự sau mới nói ngươi cũng đã biết phương thế giới này đại nạn đã đến. Không ra 5.000 năm, vùng thế giới này tất nhiên sẽ lâm vào mạt pháp trong đại kiếp, đến lúc đó tất cả tu sĩ nếu không thể từ đại thiên thế giới bên trong chạy đi, đều phải để lại tại đại thiên thế giới bên trong vì đó chốt cùng. Cái gì? Lễ Thánh Nhân nghe vậy trong lòng giật mình, con ngươi không khỏi co rụt lại, lời ấy coi là thật. Ta đã bắt đầu từ bỏ hết thảy tạp vụ, bế quan trùng kích đỏ sắc cảnh giới, chỉ có tu hành đến đỏ sắc cảnh giới mới có thể ở trong hỗn độn còn sống sót. Đỏ sắc cảnh giới chính là ở trong hỗn độn sống sót tu vi thấp nhất. Ngươi nếu là lâm vào khí vận chi tranh bên trong, song phương vừa đi vừa về lôi kéo cái ngàn năm, sẽ chỉ chậm trễ ngươi tu hành tiến độ. Cái kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân đã chứng đạo chí cao chính quả, nếu có được nó giảng đạo tinh túy, ngươi có lẽ có cơ hội siêu thoát ra ngoài. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lệ Thánh Nhân, phát ra chính mình rõ ràng nhất khuyên cáo, đối với ngươi mà nói nghe Thánh Nhân đại đạo, sau đó tìm cơ hội siêu thoát ra ngoài mới là thật. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Lệ Thánh Nhân lập tức ngồi không yên, chính mình đã sinh đã tử phí hết tâm tư mưu đồ vì cái gì? Hiện tại ngươi nói cho hắn biết 5000 năm sau vạn sự thành không, hắn làm sao có thể chịu được? Ngươi nhưng chớ có lừa gạt ta. Cố ý lừa gạt ta đầu nhập vào chân võ sơn, ta biết cái kia lão nho sinh là của ngươi sư phụ, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tương trợ sư phụ của ngươi gạt ta? Lệ Thánh Nhân vẫn không thể tin được. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, bố bố Lệ Thánh Nhân bà bay, lão tổ chính mình cân nhắc đi. Là đem thời gian hảo hảo lợi dụng trùng kích đỏ sắc cảnh giới, tranh đoạt một đường sinh cơ kia, hay là lựa chọn đem thời gian lãng phí đến đạo thống tranh đoạt sự tình bên trên? Thế nhưng là nếu có thể trở thành nhất mạch thủ lĩnh, có thể thu hoạch được khổng lồ khí vận gia trì, tu vi tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu như dựa theo ngươi lời nói, 5000 năm sau vạn pháp thành không chỉ có tu hành đến đỏ sắc cảnh giới mới có thể nhảy ra ngoài, vậy ta thì càng hẳn là tranh đoạt thiên địa khí đếm. Chỉ có thu hoạch được thiên địa khí đếm được gia trì, tu vi của ta tiến bộ mới có thể càng nhanh. Lễ Thánh Nhân trầm ngâm một lúc lâu sau mới mở miệng nói câu, sau đó một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư, "Lão hữu, ngươi nhưng phải tương trợ ta một chút sức lực, ta nguyện ý cùng ngươi chia đều thiên hạ nho môn khí số." Nho môn khí số sao mà khổng lồ? Có thể nói nhân tộc Thần Châu đại địa liền không khả năng thiếu khuyết người đọc sách, chỉ cần là người đọc sách, nó đản sinh khí số liền sẽ ra chỉ ở nho môn nhất mạch. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn xem Lễ Thánh Nhân, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ suy tư, hắn cùng Lễ Thánh Nhân ở giữa giao tình tâm đầu ý hợp, nếu là nhưng vào lúc này quanh tay đứng nhìn khó tránh khỏi có chút không tốt lắm. Nhưng là chính hắn hiện tại cũng bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn theo dõi, nếu là hắn xuất thủ tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái càng lớn. Nhưng là Lễ Thánh Nhân có một câu nói không có sai, đó chính là khổng lồ khí số gia trì, nếu là không có khổng lồ khí số gia trì, người bình thường muốn 5000 năm đột phá đại la kim tiên, vậy đơn giản chính là si tầm vọng tưởng. Lúc này giữa sân bầu không khí một trận nghiêm túc, Thôi Ngư trong đầu vô số suy nghĩ lưu chuyển, hắn đã cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn kết xuống cửu hận, nếu là có thể cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm một chút chuyện làm, hắn cũng là vui lòng đã đến. Lúc này Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ngươi có biện pháp chống cự Hỗn Nguyên Thánh Nhân? Ngươi có biện pháp nào? Lễ Thánh Nhân con mắt lập tức sáng lên. Nếu như ngươi trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới lại năng, đến lúc đó chẳng phải là liền có thể đối kháng vị Tiêu Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn? Thôi Ngư cười híp mắt nói, ta nếu là có thể đối kháng Hỗn Nguyên Thánh Nhân bản sự, còn cần đến cầu ra ra cáo mãi mãi chạy tới cầu ngươi? Lễ Thánh Nhân tức giận. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta nói là, nếu như ta có năng lực dạy ngươi trở thành Hỗn Nguyên cấp bậc Thánh Nhân đại năng đâu? Lễ Thánh Nhân hiện tại chiếm cứ lấy nho ra khổng lồ khí số, giao hóa chúng sinh là bực nào công đức, trực tiếp sắc phong làm cấp bậc Thánh Nhân tồn tại cũng không phải là không thể được, chẳng những có khả năng mà lại khả năng còn rất lớn. Nếu như Lễ Thánh Nhân có được đối kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng, đến lúc đó cả hai kiểm chế lẫn nhau, cho mình tranh thủ được thời gian coi như nhiều. Ngươi có biện pháp nào? Cần biết từ xanh sắc đến tím sắc, lại đến đế quân cấp bậc, đây chính là cách khoảng cách cực lớn. Lễ Thánh Nhân trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Đế quân cấp bậc thần bị, cũng chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Kim sắc tương đương với Kim Tiên, xanh sắc tương đương với Thái Ất, đỏ sắc tương đương với Đại La, tím sắc tương đương với Chuẩn Thánh. Tại tím sắc phía trên chính là quản lý chung một phương Quỷ Thần Đế Quân tương đương với Hỗn Nguyên Thánh Nhân chính quả. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lễ Thánh Nhân, hắn nếu muốn thu liễm khí số cho mình dùng, lúc này đối mặt Lễ Thánh Nhân cũng là không cần che giấu, thực không dám giấu giếm, ta chính là Thiên Định Phong thần người, bằng ngươi bây giờ tụ lại khổng lồ khí số, có lẽ có cơ hội trở thành một phương đế quân. Cái gì? Nghe nói lời này Lễ Thánh Nhân trong lòng giật mình, cả người con ngươi co lại nhanh chóng, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin biểu lộ. Phong thần người? Nói đùa cái gì? Thôi Ngư lại là phong thần người? Thế nhưng là rất nhanh Lễ Thánh Nhân liền tỉnh táo lại. Hắn rốt cuộc biết vì sao chân võ sơn bên trên không ngừng có thần vị xuất thế, thiên hạ thần vị đều nắm giữ tại Thôi Ngư trong tay, Thôi Ngư chẳng phải là muốn sắc phong ai liền sắc phong ai. Thôi Ngư chẳng phải là muốn thế nào thì làm thế đó. Đạo hữu, ngươi giấu thật sâu. Còn xin đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Lễ Thánh Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng phát thệ, ta nếu có được lấy sắc phong, tương lai nhất định cùng đạo huynh cùng hưởng nho môn khí số. Thôi Ngư đối với Lễ Thánh Nhân giác quan không sai, Lễ Thánh Nhân vẫn luôn không ngừng thưởng thức chính mình, còn muốn thu chính mình làm đệ tử, Thôi Ngư đều thấy rõ. Mà lại song phương còn hợp tác qua mấy lần, Thôi Ngư không giúp đỡ Lễ Thánh Nhân còn có thể tương trợ ai đây? Đạo hữu nếu mở miệng, ta lẽ ra tương trợ đạo hữu một chút sức lực. Thôi Ngư cũng không có khách khí, tay áo vung lên bàn trà đã bày ra tốt, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư vươn tay ra nâng bút trên bàn trà viết đứng lên, sát phong Lễ Thánh làm trung ương đế quân, trong lòng bàn tay thiên điệu tất cả quỷ thần, ngươi nó khâm hay. Nương theo lấy Thôi Ngư nâng bút rơi xuống, sau một khắc chỉ thấy từng đạo màu vàng nóng điều triện rơi vào trên quyển trục, sau đó bút họa trôi chảy viết đi ra. Thôi Ngư nhìn xem cái kia trôi chảy bút họa, trong lòng âm thầm nói thành, lễ này thánh nhân trên thân hội tụ đại thế, công đức so trong tưởng tượng của ta còn muốn thâm hậu. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó hai tay duỗi ra, đem quyển trục cầm chắc, đưa cho lễ thánh nhân, các hạ trở về Hạo Nhiên nhất mạch, triển khai tế đàn chiêu cáo thiên đạo, sự tình liền xem như thành. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy, mà lại ngay tại viết xong thánh chỉ một khắc này, Thôi Ngư chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ lực lượng vô danh ra chỉ tại trên người mình, khiến cho chính mình nguyên thần vận chuyển nhẹ nhàng, đối với giữa thiên địa pháp tắc, đại đạo cảm ngộ càng là vượt quá trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Khí số, đây là thiên địa khí số. Ta sắc phong thần linh, đối với thiên địa pháp tắc hoàn thiện, vận chuyển có lớn lao công đức, có thể sắp xếp như ý giữa thiên địa nghiệp lực, có thể tương trợ thiên đạo vận chuyển tra thiếu bổ đề loạn, chỉ hoãn lượng kiếp đến thời gian. Thiên địa ý chí ban cho ta khí số, kỳ thật chính là đang khích lệ ta nhiều sắc phong thần bị, tương trợ thiên địa vận chuyển làm công hiến. Thôi Ngư lúc này trong lòng bừng tỉnh. Chú ý, ban cho Thôi Ngư khí số không phải thiên đạo ý chí, mà là thiên địa pháp tắc. Nếu như ta đem 365 đường chư thần, ước vạn thảo đầu thần toàn bộ đều sắc phong, giữa thiên địa vận chuyển có thể hay không trở nên tốt? Mặt pháp đại kiếp đến có thể hay không chậm chạp? Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Chớ vọng tưởng. Căn bản cũng không khả năng. Mặt pháp đại kiếp sở di đến, là bởi vì vùng thiên địa này bị thánh nhân giao thủ cho đánh cho tàn phế, người sát phong thần linh chỉ có thể vận chuyển sắp xếp như ý không chọn vẹn thần vị, nhưng là những cái kia đã tổn hại thiên địa bản nguyên căn bản cũng không có đạt được chữa trị. Không chọn vẹn thần vị liền xem như vận chuyển cho dù tốt thì có ích lợi gì? Tàn phá chung quy là tàn phá. Sibu tại Thôi Ngư bên thai nói câu. Thôi Ngư trong lòng cảm khái một tiếng, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Bên kia lễ thánh nhân được thần vị, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đến thần vị này, lượng trước cái kia lão nho vốn liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng chạy trốn nữa, ta không chế, trong thiên hạ này văn đạo khí vận ta chắc chắn phải có được. Trong thanh âm đầy đắc ý lễ thánh nhân một khắc cũng chưa từng ở lâu, quay người liền vô cùng lo lắng hướng về sơn môn mà đi, chuẩn bị tế tự tế đàn. Ta như vậy tương trợ lễ thánh nhân đối phó Hạo Nhiên nhất mạch, không biết sư phụ biết sẽ như thế nào. Thôi Ngư nhìn xem lễ thánh nhân đi xa bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, nhưng là ta không có lựa chọn khác. Ta không có lựa chọn khác a. Ta Thôi Ngư đối chuyện không đối người, lễ thánh nhân đúng là so Hạo Nhiên thánh nhân tốt với ta quá nhiều. Ta cũng không phải ý chí sắt đá, làm sao lại thờ ơ đâu. Thôi Ngư cảm khái một tiếng. Chương 425, người chết chương 425, người chết. Thiếu nữ quay đầu nhìn về khách sạn ngoài cửa nhìn lại, phát hiện hoàng hôn thời gian sắc trời đã là trở nên càng thêm ám trầm, ít nhất đã qua thời gian nửa nén hương. Thiếu nữ đưa tay bóp cánh tay mình một cái, theo một hồi đau đớn đánh tới, nàng một đôi mảnh khảnh lông mày lập tức chen lại với nhau, rõ ràng rất là không nghĩ ra rốt cuộc vừa nãy chuyện gì xảy ra. Cũng liền tại lúc này, đại hắc miêu bước chân mèo, chậm rãi từ khách sạn trên lầu dạo bước xuống, xanh biết mắt mèo khiêu khích nhìn thiếu nữ một mắt, chính là tự mình hướng khách sạn bếp sau mà đi. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ đang chuẩn bị ra tay ngăn cản, nhưng nàng đỗng nhiên lại giống như là ý thức được cái gì, lúc này lập tức dừng lại. Chợt, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng khách sạn trên lầu nhìn lại, trong lúc nhất thời, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc lại là kịch liệt biến ảo chập chờn. Rất nhanh, thiếu nữ thu hồi ánh mắt, liếc qua cái đuôi chập chờn, nên ngang đại hắc miêu bóng lưng, chỉ là do dự phút chốc, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh từ trong khách sạn biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, thiếu nữ đi tới thị trấn chỗ sâu một gian nhà bằng đất. Nhà bằng đất bên trong một chỗ đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên ngồi xếp bằng một người, người này thì chính là trước kia cản đường Tào Cao Sơn, lại bị đối phương một chiêu chém giết tên kia người lùn. Người lùn người mặc màu đỏ hiếm, khuôn mặt tiểu tụy xấu xí, toàn thân nhìn cũng không bất luận cái gì thương thế. Những người kia đi khách sạn. Người lùn chậm rãi mở ra hai mắt, thiếu nữ nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm túc, nói, những người kia có chút không đơn giản, lúc này cũng tại khách sạn ở lại. Vì cái gì để cho bọn hắn ở lại, mà không đem bọn hắn đuổi đi? Người lùn nhíu mày, ta nhưng không có để cho bọn hắn ở, mà là căn bản ngăn không được. Thiếu nữ lắc đầu, người lùn nhìn nàng một cái, nói, bọn hắn không có xuất thân, trên trấn đoán chừng có không ít người đối bọn hắn có ý tưởng, đêm nay khách sạn hơn phân nửa là giữ không được. Nghe vậy, thiếu nữ trầm mặc phút chốc, tiếp đó lại là giang tay ra, nói, không quan trọng, trong tộc kế hoạch sắp đến, chúng ta cũng nên lên đường đi tới Bạch Đế Thành, chỗ này cứ điểm đoán chừng về sau cũng không dùng được. Nói xong, thiếu nữ thoáng trầm ngâm một hồi, do hỏi, ngươi cùng tên kia thiên nhân cao thủ giao thủ qua, thực lực đối phương như thế nào? Vẫn được, nhưng người này hẳn là vừa bước vào thiên nhân cảnh giới không lâu, võ đạo nội tình vẫn còn có chút nông cạn. Người lùn ánh mắt nhìn chăm chú lên thiếu nữ, lập tức hơi nheo mắt lại, nói, không nên à, ngươi nhìn tựa hồ có chút kiêng kỵ bọn hắn, thế nhưng là lấy ngươi thực lực chân thật, tên kia thiên nhân cao thủ cần phải bắt ngươi không có cách nào, chẳng lẽ trong đó còn có dấu cao thủ? Thiếu nữ hai tay vây quanh, trong đầu đem lúc trước khách sạn phát sinh sự tình trải vớt một lần, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, thủ đoạn của đối phương quả thật có chút không tầm thường, hơn phân nửa là nắm giữ mê miễn các loại công pháp hoặc dược vật, ngay cả ta cũng vô ý trúng chiêu. Bất quá, chúng ta thật cũng không tất yếu trêu chọc bọn hắn, dưới mắt cần phải lấy trong tộc sự vụ quan trọng, để tránh sinh thêm sự cố. Người lùn nhẹ nhàng gật đầu, chợt tiếng nói nhất chuyển, hỏi, Bạch Đế Thành việc quan hệ trong tộc Phục Hưng, toàn tộc trên dưới vì thế chủ bị đã lâu, ngươi dự định lúc nào lên đường? Nghe vậy, thiếu nữ thu hồi suy nghĩ, trong mắt dần dần hiện lên một vòng rời mang, trầm ngâm nói, ngày mai liền rời đi à, thuận đường tại Hoàng Tuyển thành phố đem món đồ kia lấy ra, chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể sai sót. Người lùn không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận, mà thiếu nữ nhưng là tiếp lấy dặn dò vài câu sau, nói, ta trước về khách sạn, đêm nay đoán chừng còn có thể vừa ý một hồi trò hay. Theo tiếng nói rơi xuống, thiếu nữ liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ nhà bằng đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lấy Mộng Tiên Thu tiện tay xử cái ảo cảnh, đem thiếu nữ kia đuổi, Lý Mộ Sinh mấy người liền riêng phần mình chọn lựa gian phòng ở lại, đại hắc miêu thì tự mình một mèo đem khách sạn phòng bếp quét sạch sành sanh. Sau đó, Tào Cao Sơn đem tiền bạc đặt ở đại đường quầy hàng, một đoàn người cũng không có ăn không ở không. Từ nhà bằng đất trở về, thiếu nữ lườm trên quầy bạc một mắt, tiện tay phát vào trong một thế, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục tại ghế trúc nằm xuống. Không bao lâu, ánh chiều tà le lói, sắc trời hoàn toàn tối lại. Thiếu nữ thắp sáng ngọn đèn, ban đêm thị trấn giống như ban ngày yên tĩnh. Thương Doãn Nguyệt bọn người từng có xuống lầu một chuyến, nhưng rất nhanh liền lại trở về gian phòng. Thiếu nữ đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt, lấy sổ sách mê đầu chớp mắt, nhưng mà kỳ thực nàng lại là hai ngay bắt phương, yên lặng chờ trong trấn ẩn tàng những cái kia ác nhân ra tay. Thị trấn chỗ hoang mạc, không có triều đình chuẩn mực chế ước, làm theo nhược đục cường thực quy tắc, ngoại trừ có xuất thân che chở người, những người còn lại tới đây, trừ phi có đầy đủ tự vệ thực lực, bằng không chỉ có thể biến thành thịt cá trên thất gỗ mặc người giết. Mà Lý Mộ Sinh bọn người bên trong mặc dù có thiên nhân cao thủ tọa chấn, nhưng bọn hắn không có xuất thân, trong chấn những cái kia tội ác chồng chất người ở trong cũng không thiếu cao thủ, tự nhiên cũng sẽ không e ngại Lý Mộ Sinh bọn người. Mặt khác, trong đó một số người càng là chỉ yêu săn giết cái gọi là võ đạo cao thủ, đối với người bình thường ngược lại khuyết thiếu hứng thú. Thiếu nữ đêm nay nghĩ đứng ngoài quan sát xem kịch vui, nhưng nàng kỳ thực cũng hiểu biết Lý Mộ Sinh một đoàn người cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà nàng cũng đúng lúc nhờ vào đó nhìn một chút bọn hắn chân chính nội tình. Nhưng mà thiếu nữ nằm ở trên ghế trúc tập trung tinh thần đợi một đêm, nhưng toàn bộ trong khách sạn lại là gió êm sóng lặng, suốt cả đêm vậy mà đều vô sự phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ từ trên ghế trúc ngồi dậy, trong hành lang có nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ cách tung xuống, lúc này đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Nhưng nàng rõ ràng khó mà tin được, một đêm này cứ như vậy không có chút rung động nào mà đi qua, trong chấn những cái kia giết người như ngoái ác đồ, lại sẽ dễ dàng buông tha đưa tới cửa con mồi. Sau một khắc, thiếu nữ thân hình khẽ động xông ra khách sạn. Nắng sớm mờ mờ, ngoài khách sạn trong trẻo lạnh lùng trên đường phố hiện ra hàn ý, nhưng cực kỳ yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh. Thiếu nữ quần áo đơn bạc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách khách sạn cách đó không xa một tòa thổ trên lầu phương. Thổ lâu biên giới có một mảnh góc áo ẩn ẩn lộ ra, mặc dù mắt thường gần như không thể xem, nhưng lại không cách nào trốn qua ánh mắt của cô gái. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu nữ thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy, trong nháy mắt đi tới thổ trên lầu, nàng chỉ là ánh mắt đảo qua, lập tức con người hơi co lại. Chỉ thấy thổ trên lầu nằm một cái người áo xám, đỉnh đầu nửa trọc, thân hình gầy gò, không có nửa điểm sinh tức, rõ ràng chết đi từ lâu đã lâu. Âm phong lão quái tại sao lại chết tại đây? Thiếu nữ cảm thấy kinh nghi bất định, lúc này xem xét thi thể trước mắt, kết quả không có ở trên người đối phương tìm được bất luận cái gì vết thương, cũng không có phát hiện mảy may dấu hiệu trúng độc. Âm phong lão quái chính là đại vũ giang hồ thành danh đã lâu thiên nhân cao thủ, bởi vì tránh né cửu nhân truy sát, mới trốn ở cái này hoang mạc trong trấn nhỏ. Người này mặc dù thực lực cao cường, nhưng làm người tâm ngoan thủ lạn, việc ác bất tận, phía trước chết ở trong tay người vô số kể, không muốn trở thành bây giờ chính mình cũng đã chết. Phải biết, tại cái này toàn bộ trong trấn cũng không có ai có thể có nắm chắc giết chết Âm Phong lão quái, càng quan trọng chính là, hắn rõ ràng nguyên nhân cái chết kỳ quặc, giống như là không minh bạch liền mất mạng. Nghĩ đến đây, thiếu nữ đứng ở tường đất phía trên, đưa mắt nhìn bốn phía, xuống một khắc, sắc mặt nàng lại là biến đổi. Chương 1123, Trấn Kinh Thiên Hạ chương 1123, Trấn Kinh Thiên Hạ hắn Tôi Ngư không phải không biết tốt xấu người, lễ thánh nhân thưởng thức hắn, song phương còn có mấy lần hợp tác, hắn dựa vào cái gì không giúp lễ thánh nhân? Lễ thánh nhân hào hứng về tới nhà mình học cung, sau đó bắt đầu phân phó cửa dưới đáy đệ tử triển khai tế đàn. Hắn lễ thánh nhân muốn tế tự thiên đạo. Dù sao đây là ngũ vương đế quân vị trí, sắp phong đứng lên còn cẩn thận chọn một chút. Trần Võ Sơn bên trên lão nho sinh cùng Triệu Thải Luân một đường đi tới Trần Võ Sơn dưới chân, nhìn xem nguy nga đứng vững Trần Võ Sơn, hai người trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng cảm khái. Đặt vào Trần Võ Sơn, người tân tân khổ khổ tích lũy hạo nhiên nhất mạch nội tình, có thể tất cả đều muốn thành toàn tôn này hôn nguyên thánh nhân. Triệu Thải Luân một đôi mắt nhìn về phía lão nho sinh, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Chỉ cần có thể đem sư phụ cứu ra, cơ nghiệp của ta lại coi là cái gì? Chúng ta tranh đấu đến tranh đấu đi, vì cái gì? Còn không phải là vì đem sư phụ cứu ra. Lão nho sinh hình dung tiểu tụy, trong một đôi mắt quang mang ảm đạm. Ngươi nói năm đó ở Đại Lương thành nội, ta nếu là không có chiếm Thôi Ngư trưởng giáo vị trí, hiện tại chúng ta hạo nhiên một mạch là không phải đã trở thành có thể cùng lễ thánh địa vị ngang nhau, thậm chí cả thay thế lễ thánh nhân mà tồn tại tồn tại. Làm sao đến mức chật vật như thế? Triệu Thải Luân mở miệng hỏi thăm câu, trong giọng nói của nàng tràn đầy nồng đậm mối hận. Lão nho sinh nghe vậy trầm mặc tốt một lúc sau mới nói, hạo nhiên nhất mạch bên trong đều là người tầm thường sở tài, ngươi cũng là nhận bọn hắn cướp mới đúc thành sai lầm lớn, hết thảy đều đã đi qua, chớ có lại xoắn xuýt. Vừa nói lão nho sinh dẫn đầu cất bước hướng đỉnh núi đi đến. Trần Võ Sơn đỉnh cao nhất, Ngọc Thanh Thánh Nhân ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên con ngươi mở ra, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, đại la thời cơ. Người này bất quá là tiên tiên cảnh giới, vậy mà nắm giữ đại la thời cơ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đại La Kim Tiên đối với Ngọc Thanh Thánh Nhân tới nói không tính là gì, nhưng là có thể lấy tiên tiên thăm dò Đại La Kim Tiên con đường. Vậy liền khó lượng. Thiên tư này so năm đó thập nhị kim tiên còn cao hơn. Người này xứng trở thành hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Nếu có thể mở lờ bồi dưỡng, bằng vào cái này sợi đại la khiết cơ, hắn tại đột phá đại la kim tiên trên con đường không trở ngại chút nào, trong ngàn năm có thể chứng đạo đại la. Ta bây giờ chính là lúc dùng người, nếu có thể thu chi làm môn hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm động duỗi ra ngón tay hơi chút bấm đốt ngón tay, sau đó nhìn về phía Lao Thiên Sư, Lao Phiền Sư chất thay ta đi tới một lần, đem dưới núi người tới tiếp dẫn đi lên. Lao Thiên Sư ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh ngồi xuống, nghe nói lời ấy sau cung kính kính thi lễ. Sau đó thả người nhảy lên rơi vào chân trời, lại xuất hiện lúc đã ngăn tại lão nho sinh trước người, ngươi cái này toan nho không dưới chân núi đi giáo hóa sự tình, làm sao có hứng thú đến ta chân võ sơn? Lão thiên sư là nhận biết lão nho sinh trong lời nói tràn đầy trêu chọc hương vị. Lão nho sinh nghe vậy cười khổ, tiền bối chớ có trêu ghẹo ta thiên hạ đại thế chỗ nào có thể giấu giếm được lão nhân ra ngài, ta đây là tìm tới dựa vào thánh nhân. Lão thiên sư nghe vậy gật gật đầu, lễ thánh nhân đúng là bất phàm, ngươi thua ở trong tay hắn không an. Thánh nhân đã biết được ngươi ý đồ đến, cố ý phân công ta chờ đợi ở đây, ngươi nếu đã tới liền theo ta cùng tiến lên đi thôi. Lão thiên sư nói dứt lời sau trực tiếp cất bước hướng về đỉnh núi đi đến. Lão nho sinh nghe vậy trong lòng khẽ động, biểu hiện trên mặt trầm tĩnh lại. Thánh nhân nếu biết được chính mình ý đồ đến, còn đem chính mình cho tiếp dẫn đi lên, xem ra chính mình mưu đồ đã thành. Song phương đi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người, lão nho sinh trực tiếp quỳ rạp xuống đất dập đầu hạ bái, đệ tử Lý Minh bái kiến thánh nhân, nguyện ý đem Hạo Nhiên nhất mạch nhập vào luyện khí sĩ nhất mạch, mong rằng thánh nhân chiếu cố không bỏ. Lý Minh dập đầu hành lễ. Lý Minh lời nói rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, đang muốn mở miệng thời điểm, đống nhiên một đạo uy áp kinh khủng từ lễ chi nhất mạch phương hướng cuốn lên, tiếp lấy quần quần tử khí xuyên thẳng mây xanh, chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới, vô số bệnh đậu mùa lúc này từ trong hư không bay xuống, cam lâm ở trong thiên địa bay lả tả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem trước người bệnh đậu mùa cùng cam lâm, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, có người chứng đạo. Cố khí tức này, là có người chứng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói mới rơi xuống, từ nơi sâu xa liền vang lên một thanh âm kia vang vọng đất trời ở giữa, chiếu rọi vô số sinh linh trong lòng, sắp phong lễ chi thánh nhân làm trung ương thiên đế, quản lý trung ương thiên địa trật tự vận chuyển, ngươi nó khâm hay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói thiên này âm không khỏi biến sắc, phong thần. Đây là phong thần. Lao thiên gia sắp phong thiên địa nghiệp vị. Làm sao lại? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt nhìn về phía từ nơi sâu xa thiên đạo, lúc này đột nhiên có một loại bị đâm lưng cảm giác. Hắn đang muốn giáo hóa chúng sinh hợp đạo đại thiên thế giới, sau đó diễn hóa xuất lục đạo luân hồi, hiện tại thiên đạo làm một tay như thế, không phải cho mình một ngả sao? Vì giáp xuống đất lão nho sinh lúc này càng là hãi nhiên thất sắc, cảm thụ được uy áp kinh khủng kia, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, cả kinh sủi lơ trên mặt đất. Chính mình mới chuẩn bị bái sư thánh nhân, đối phương lại tu hành đến mức độ này, hắn lấy cái gì đi chống lại? Vô số chúng sinh lúc này nhao nhao quỳ rạp xuống đất triều bái. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, đầy trời dị tượng mới tiêu tán, chân võ sơn đỉnh núi khôi phục bình tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay áo nắm đấm nắm chặt, trong lúc nhất thời không nói tiếng nào, toàn bộ đỉnh núi bầu không khí ngưng trệ xuống tới. Lão nho sinh bọn người ở tại cái kia cốc ngưng trọng bầu không khí bên dưới chỉ cảm thấy tư duy suy nghĩ đều bị chậm chạp định trụ, sinh ra một loại giống như con kiến hôi cảm giác, liền liên tục mở miệng nói chuyện dũng khí đều không có. Qua rất lâu đằng sau, trong núi bầu không khí ngưng trọng đống nhiên thư giãn xuống tới, mới nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ta thế nhưng là có được hai kiện tiên tiên trí bảo đỉnh phong thánh nhân, hắn mặc dù tiến nhập thánh nhân cảnh giới, nhưng bất quá là dựa vào ngoại lực mà thành thôi, chỉ cần rời đi đại tiên thế giới phạm chủ, đã mất đi đại tiên thế giới gia trì, liền sẽ bị lập tức đánh về nguyên hình. Không đủ gây sợ, không đủ gây sợ. Ngọc Thanh thánh nhân trong lòng đều đang chảy máu, làm sao lại không đủ gây sợ đâu? Đối phương rời đi đại tiên thế giới sẽ bị đánh về nguyên hình, nhưng là tại đại tiên thế giới bên trong cũng sẽ nhận đại tiên thế giới gia trì a. Hắn làm sao có thể không kiêng kỵ đâu? Đối phương xác thực không phải là đối thủ của mình, nhưng nếu như đối phương muốn cho mình phải dối, muốn hỏng chính mình sự tình, đó cũng là mười phần chuyện tiên phước. Giờ này khắc này Ngọc Thanh Thánh Nhân trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng ánh mắt rơi vào lão nho sinh trên thần. Nếu là đem lão nho sinh để bạt to lớn La Kim Tiên Tu Vi, có thể đẩy đi ra cùng vị kia Trung ương Thiên Đế đánh lôi đài. Ngọc Thanh Thánh Nhân tuyệt sẽ không hy vọng giữa thiên địa thêm một cái cùng mình tranh đoạt quyền hành người. Người thấy thế nào? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn một đôi mắt nhìn về phía Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư nghe vậy trầm ngâm sau mới nói nếu có thể tìm tới phong thần người, chúng ta có lẽ có thể điều khiển, sau đó đem ta luyện khí sĩ nhất mạch tu sĩ đều tiến hành sắp phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt giật giật, phong thần người sao? Trên thân người này thiên cơ hỗn độn mông lung, liền xem như ta cũng thôi diễn không ra, muốn tìm ra sao mà khó khăn cũng. Việc này liền giao cho ngươi đi làm, nếu có thể làm tốt trùng điệp có thưởng. Ngọc Thanh Thánh Nhân một đôi mắt rơi vào Lão Thiên Sư trên thần, Lão Thiên Sư nghe vậy một mực cung kính nói cần tuân tổ sư pháp chỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem ánh mắt nhìn về hướng Lão Nho Sinh, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bản tọa dưới trướng? Đệ tử nguyện ý. Lão Nho Sinh không chút do dự gật đầu. Thấy vậy Ngọc Thanh Thánh Nhân hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi cái kia Hạo Nhiên nhất mạch bản tọa rất xem trọng, ngươi cần nắm chặt thời gian phát triển Hạo Nhiên nhất mạch thế lực, về phần nói vị kia Trung ương Thiên Đế, hắn nếu không xuất thủ thì cũng thôi đi, nếu là xuất thủ ta cũng đều vì ngươi chỗ dựa. Đa tạ sư tôn, chỉ là đệ tử còn có một điều thỉnh cầu, mong rằng sư tôn có thể đáp ứng. Lão Nho Sinh vội vàng đả xả tùy côn lên. Ân. Ngọc Thanh Thánh Nhân nghe nói Lão Nho Sinh lại còn dám nhắc tới điều kiện, không khỏi trong lòng có chút không vui, nhưng lại không nhanh không chậm nói chuyện gì. Đệ tử Lão sư Mạnh Thánh Nhân bị giam vào Thập Phương Công Đức Lâm nội, còn xin tổ sư ra xuất thủ đem nó phóng xuất. Lão Nho Sinh đạo. Ngọc Thanh Thánh Nhân nghe vậy sắc mặt hơi chậm, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhu hòa, khó được ngươi còn có phần này hiếu tâm, chỉ là cái kia Thập Phương Công Đức Lâm chính là một đặc biệt chi địa, liền xem như ta cũng khó có thể nhúng tay. Bất quá đợi ta hợp đạo Đại Thiên Thiên Đạo, có thể can thiệp đại thiên thế giới vận chuyển, nhất định tương trợ ngươi một chút sức lực. Trần Võ Sơn bên trên sự tình lễ thánh nhân không biết, lúc này lễ thánh nhân đứng tại trong cung điện, cảm thụ được giữa thiên địa ra chỉ mà đến lực lượng, trong ánh mắt lộ ra một vòng mê say, ở sau lưng nó vô số lễ chi nhất mạch đệ tử nhao nhao say mê tại cái kia phô thiên cái địa bệnh đầu mùa cùng cam lộ bên trong không cách nào tự kiềm chế, từng cái dập đầu trên mặt đất tiếp nhận bệnh đầu mùa thoải mái. Đợi cho giữa thiên địa dị tượng kết thúc, Lão Thiên Sư nhẹ nhàng một trận ho khan, đã thấy lễ chi nhất mạch vô số đệ tử trưởng lão tỉnh táo lại, sau đó sắc mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Lễ Thánh Nhân, chúng ta bái kiến đế quân. Trung ương Thiên Đế a. Trên lý luận toàn bộ Thần Châu đại địa tất cả mọi chuyện đều thuộc về hắn Lễ Thánh Nhân quản. Thiên lão đại, lão nhị, hắn Lễ Thánh Nhân lão tam. Hắn Lễ Thánh Nhân há có thể không hưng phấn. Lễ Thánh Nhân hưng phấn tới cực điểm. Lúc này giữa thiên địa từng mảnh reo hò hải dương, vô số học cung đệ tử tại trong thánh miếu tế bái. Lễ Thánh Nhân cảm thụ được trên người mình cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp sức mạnh vô cùng vô tận lúc, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ say mê. Nguồn lực lượng này quá cường đại. Hắn lúc này cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Chân Võ Sơn bên trên vị kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tuột cùng cường đại đến mức nào, đối phương tản ra khí cơ trong mơ hồ không ngừng cùng mình khí cơ va chạm đối kháng. Chân Võ Sơn bên trên Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà cường đại như vậy, Lễ Thánh Nhân kinh ngạc nhìn về phía Chân Võ Sơn phương hướng. Lễ Thánh Nhân trong lòng kích tình bành trướng, nhưng mà còn không đợi nó từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, sau một khắc Lễ Thánh Nhân đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía Hạo Kinh Thành phương hướng, chỉ gặp Hạo Kinh Thành bên trong Hạo Nhiên nhất mạch khí số một tiếng bù bù, vậy mà trực tiếp dung nhập luyện khí sĩ nhất mạch. Hô trướng, cảm. Lễ Thánh Nhân thấy vậy một màn lập tức thử mắt muốn nước, lúc đầu trở thành vô thượng cường giả hảo tâm tình lập tức không có, sau một khắc quanh thân thần lực quần quần lưu chuyển, trong tay xuất hiện một cây thước ngọc, hướng về giữa không trung khí số giữ lại tới. Đạo Hưu tạm dừng tay, đây là thiên ý người, đạo Hưu chính là trung ương tiên đế phụng chiếu làm việc, há có thể vi phạm thiên ý. Trần Võ Sơn phương hướng bay ra một cây kỳ phiên, ngăn trở Lễ Thánh Nhân thước ngọc. Chương 1124, Vũ Trang Quán chương 1124, Vũ Trang Quán lúc này Lễ Thánh Nhân thử mắt muốn nước, ngươi hẳn là nếu muốn cùng ta là địch. Cũng không phải, bần đạo cũng bất quá là thuận theo thiên thời mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút rung động nào thanh âm ở phía xa truyền đến. Chỉ cần mình cam đoan lão nho sinh cũng chết, sau đó lão nho sinh kiểm chế lại Lễ Thánh Nhân nhất mạch, đối phương không thành tài được. Lễ Thánh Nhân nghe vậy khí thân thể run rẩy, trong tay thước ngọc trực tiếp hướng về Hạo Kinh Thành phương hướng rơi đi, muốn đem Hạo Kinh Thành san thành bình địa, thế nhưng là vậy quá cực hình mở ra đem Lễ Thánh Nhân thủ đoạn thần thông cho gậy trở về. Lễ Thánh Nhân khó thở, nhưng là cũng biết chính mình không chiếm được tiện nghi, cái kia thần bí ngọc thành thánh nhân một thân tu vi cường thế hơn chính mình một chút, tự mình ra tay cũng bất quá là tự chuốc nhục nhã thôi. Việc này chúng ta không xong. Ta nhất định cùng nhĩ đẳng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lễ Thánh Nhân tức giận thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, chỉ là thu hồi Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên, trong lòng của hắn cũng tại may mắn chính mình bây giờ chuẩn bị sáng tạo lục đạo luân hồi, cho nên thiên đạo buông ra đối với mình áp chế, nếu không lúc này chính mình thánh nhân khí tức bộc lộ ra đi, thiên phạt sợ là muốn giáng lâm đối phương chính là thiên tứ thần vị, tại đại thiên thế giới bên trong động thủ cũng sẽ không gặp thiên phạt, cũng sẽ không bị thiên đạo áp chế, chiếm đủ ưu thế. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp nạp Hạo Nhiên nhất mạch, thậm chí không tiếp cùng ta Lễ Chi nhất mạch là địch, nhìn nó tính toán không nhỏ a. Lễ Thánh thu hồi thước ngọc, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, truyền lệnh xuống, từ hôm nay ta Lễ Chi nhất mạch chính là giữa thiên địa duy nhất văn mạch, nhĩ đẳng nhanh chóng tiến về các đại các nước chư hầu truyền đạo, nếu có các nước chư hầu dám ngăn trở, trực tiếp san thành bình địa. Lão sư bây giờ trở thành trung ương đế quân, không bằng diệt một cái các nước chư hầu trợ trợ hứng. Nhan Cử vào lúc này đi tới, trong thanh âm tràn đầy ngoan lệ đạo. Nói là diệt một cái các nước chư hầu, mục tiêu không phải liền là Đại Chu sao? Đại Hán nên bị diệt. Lễ Thánh Nhân không chút do dự nói, Thôi Ngư cùng Đại Hán hướng có dây dưa, chính mình lẽ ra là Thôi Ngư chủ trì công đạo. Mà lại cái kia Lễ Thánh Nhân thu nhập Hạo Nhiên nhất mạch, chính mình liền diệt luyện khí sĩ một cái chi mạch lấy lại nhan sắc. Về phần nói Đại Chu triều Long Đỉnh, việc này còn cần phát động thiên hạ 365 lộ chư hầu, đến lúc đó mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, có lẽ có thể tương trợ chính mình đối phó Chân Võ Sơn bên trên vị kia. Ngươi Chân Võ Sơn không phải là muốn cướp đoạt thiên hạ khí số sao? Ha ha, vậy ta gọi các ngươi cướp đoạt không thành. Lễ Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc, truyền mệnh lệnh của ta, liền nói ta bản tổ đã tìm đến sắc phong thần vị biện pháp, như thiên hạ các lộ chư hầu quốc chịu phối hợp ta Lễ Chi nhất mạch truyền đạo, đem ta Lễ Chi nhất mạch lập làm quốc giáo, nó tất cả vương công đại thần sau khi chết đều có thể phong thần, có thể thu hoạch được trường sinh bất tử, nhập ta trung ương tiên đình hưởng thụ vĩnh sinh chi diệu. Lễ Thánh Nhân nắm giữ phong thần biện pháp sao? Đương nhiên không có. Nhưng là Lễ Thánh Nhân được sắc phong một phương đế quân, nếu là nói hắn không có nắm giữ sắc phong thần vị biện pháp, thiên hạ chúng sinh sợ là sẽ không tin tưởng. Lễ Thánh Nhân có hay không sắc phong thần linh bản sự không trọng yếu, trọng yếu là thiên hạ chúng sinh tướng tin là được. Về phần nói chúng sinh sau khi chết phong thần, đến lúc đó chính mình chỉ cần phân ra một chút nho đạo bản nguyên, đồng dạng có thể làm được gọi người linh hồn bất diệt tình trạng. Mà lại trong nắm giữ của hắn ương đế quân quyền hành, có thể sắc phong chính mình trúc thần, đến lúc đó chỉ cần mình lập xuống tấm gương, ai có thể phân biệt chính mình trúc thần thần vị cùng chân chính thiên địa chính sắc khác nhau. Lão sư cử động lần này có thể nói là giết người chu tâm cũng. Cái kia Chân Võ Sơn nên nhức đầu, cũng không biết cái kia Ngọc Thanh Thánh Nhân bởi vì chỉ là một cái Hạo Nhiên thư viện mà đắc tội lão tổ, hối hận ruột đều xanh rơi. Nhan Cử trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc, nghe nói Lễ Thánh Nhân vậy mà nắm giữ phong thần chi lực, Nhan Cử cũng là nội tâm kích động à, đến lúc đó nhất định có một cái chính mình thần vị, không có chạy. Đừng suy nghĩ, ngươi cần nhờ chính mình chứng đạo kim sắc, đừng muốn sinh ra lòng lười biếng. Lễ Thánh Nhân quát lớn một tiếng. Thần Châu đại địa khai chiến, nương theo lấy Lễ Thánh Nhân ra lệnh một tiếng, Đại Tề quốc trùng trùng điệp điệp xuất binh Đại Hán quốc, vô số đại quân hướng về Đại Hán quốc mãnh liệt mà đi, Tây Nam đại địa bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá, toàn bộ Tây Nam đại địa hỗn loạn tương mừng. Đại Hán quốc hoàng trong cung vô số thi thể ngã trên mặt đất, đã không có hô hấp. Đại Hán quốc đế vương cùng trọng yếu đại thần đều là đã bị thi tổ chém giết, hắn muốn quang minh chính đại đăng lâm đại thống đảo loạn thiên hạ, chỉ có thiên hạ cuốn lên chiến loạn tử thương vô số, đối với hắn tăng thêm mới lớn nhất. Thi tổ xoán đoạt Lưu Bang hóa thân nhìn xem trong tay văn thư, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, khai chiến sao? Lễ thánh nhân thật sự cho rằng được Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh giới chiến lực liền có thể làm gì được ta sao? Ta là không sợ tử vong, ta hận không thể trong thiên hạ tất cả mọi người chết sạch sẽ, cứ như vậy ta liền có thể cướp toàn bộ đại thiên thế giới. Đối với ta mà nói, trong thiên hạ chúng sinh tử vong càng nhiều, thực lực của ta cũng sẽ càng cường đại. Đánh đi, chết đi. Vẹn vẹn Đại Hán quốc cùng Đại Tề quốc, Thái Bình Thiên quốc không thể được, ta muốn đem trong thiên hạ các đại các nước chư hầu toàn bộ đều liên lụy vào. Truyền mệnh lệnh của ta, phái người đi đánh lén Đại Tần quốc, chúng ta muốn cùng Đại Tần quốc khai chiến. Còn có, đem cái kia động đỉnh hồ phong tỏa lùi lại, xin mời yêu tộc đại quân nhập quan. Lưu Bang trong ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Loạn. Thiên hạ đại loạn bất quá tại chỉ một thoáng. 365 lộ chư hầu quốc khởi binh không ngừng lẫn nhau thảo phạt chiến đoạn, bắt đầu điên cuồng mở rộng nhà mình thực lực, đám người cũng không còn đem Chu Thiên Tử để ở trong mắt. Đại Chu triều đình mặc dù có mười mấy món tiên tiên linh bảo, nhưng là đối mặt với thiên hạ đại loạn thế cục, lại cũng chỉ có thể ở một góc nhỏ không dám đi ra. Ngươi muốn hỏi vì cái gì? Đại Chu triều đình không có động tác tình huống dưới, thiên hạ 365 lộ chư hầu lẫn nhau công phạt, mà một khi Đại Chu triều đình động thủ, đến lúc đó Đại Chu triều đình chính là tất cả mọi người địch nhân. Đại Chu triều đình mạnh hơn, cũng không dám đối mặt quần hùng thiên hạ cộng đồng thảo phạt. Mà thiên hạ chư hầu không ngừng lẫn nhau thôn vệ nội tình tăng cường, sẽ uy hiếp Đại Chu vương đình thống trị, cuối cùng sẽ có một ngày đang không ngừng thôn vệ tích lũy bên trong, có chiến thắng Đại Chu triều đình một liếng. Đại Chu triều đình làm sao không biết những này? Nhưng là Đại Chu triều đình cũng không dám động tác, biết rõ ngồi chờ chết như là mãn tính tự sát, nhưng cũng không dám kích thích quần hùng thiên hạ, sợ không cẩn thận dẫn xuất càng lớn họa loạn đến. Thôi Ngư cưỡi tại trên con lửa, nhìn xem sách trong tay tin, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, thiên hạ đại loạn sao? Thiên hạ đại loạn nằm trong dự đoán của hắn, nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến thiên hạ vậy mà loạn nhanh như vậy, nhất là nhìn thấy Lưu Bang thủ bút đằng sau, càng là trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, thi tổ cũng không phải một người hiền lành, hắn muốn làm gì? Thôi Ngư cưỡi con lửa nhỏ hướng Ma Môn chi địa tiến đến, trong lòng suy tư thi tổ thủ đoạn, thi tổ tên này cũng không phải dễ chơi, nhưng là hắn nhưng không có phát giác được thi tổ kế hoạch. Không quan trọng, quản hắn có kế hoạch gì, đại thiên thế giới lâm vào náo động không liên quan gì đến ta. Thiên hạ loạn hay không mắc mớ gì đến hắn. Về phần nói Thái Bình Thiên quốc cùng Hạ Vũ quốc gia, Thôi Ngư cũng chỉ là hơi thêm đỡ chiếu, gọi Hỏa Đức tinh quân cùng Tam Hà tổng quản viện thủ thôi. Về phần nói hai đại quốc gia nếu như bị người diệt rơi, Thôi Ngư cũng không muốn ra tay viện trợ, dù sao hắn không muốn cho bất luận kẻ nào làm bà mẫu. Chờ ta tiếp về Ninh Nhi, sau đó tìm về Ngô Cơ, tìm kiếm cái rừng sâu núi thẳm triệt để bế quan, đến lúc đó liền xem như Thiên Vương lão tử đến ta cũng tuyệt không xuất quan. Thôi Ngư tiện tay đem thư tín hóa thành một mịn, cưới con lửa nhỏ tại trong dãy núi Đằng Vân Giá Vũ đi tới, chỉ là mới đi sau ba canh giờ, con lửa nhỏ liền không thể không dừng lại động tác, bởi vì đối diện trên ngọn núi lớn đứng đấy một bóng người ngăn tại Thôi Ngư đường đi. Hoang Sơn Giá Linh hơn nữa còn hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy ngăn tại Thôi Ngư trước người, Thôi Ngư con lửa nhỏ bước chân dừng lại, một đôi mắt to nhìn chằm chằm nam tử đối diện. Tại Hạ Đạm Đại Nguyệt, chuyên vì các hạ mà đến. Nam tử chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn xuống Thôi Ngư, trong mắt hắn Thôi Ngư cũng bất quá là chỉ là thần thông cảnh giới sâu kiến thôi. Thôi Ngư bây giờ Chu Thân Tiên cơ che đậy, há lại đối phương có thể nhìn ra được. Hắn nhìn không ra Thôi Ngư tu vi, nhưng là Thôi Ngư lại có thể nhìn ra được tu vi của hắn, nhập sắc. Đạm Đại Nguyệt, không từng nghe nói qua. Thôi Ngư lắc đầu, tại hạ không nhớ rõ cùng các hạ kết xuống nhân quả. Ngươi là không từng nghe nói qua ta, cũng chưa từng cùng ta kết xuống nhân quả, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng nghe nói Thạch Long danh hảo? Đạm Đại Nguyệt lặng lặng nhìn Thôi Ngư. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh. Hắn rốt cuộc biết nhân quả đến từ nơi nào, nguyên lai lại là năm trang xem người tìm tới. Hắn vốn đang dự định tiến về năm trang xem tìm kiếm thiên địa bảo giám, chỉ là chưa từng biết được năm trang xem hạ lạc, ai ngờ năm trang xem vậy mà chủ động đưa tới cửa. Chẳng lẽ là bởi vì ta sắp phong một phương đế quân, tương trợ thiên địa hoàn thiện pháp tắc, cho nên ta số phận đến? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nếu có thể tìm tới thiên địa bảo giám, lại mượn nhờ Huyền Tấn Châu mở ra thiên địa trong bảo giám thần bí chi môn, đến lúc đó chính mình nhất định có đại thu hoạch. Ta là nghe nói qua Thạch Long danh hảo, từng tại Thạch Long môn tan lớp nghệ qua. Thôi Ngư thản nhiên thừa nhận, nói láo. Thạch Long môn bên dưới đệ tử trong danh sách, nhưng không có danh hào của ngươi, ngươi nhất định là thừa dịp Thạch Long bị diệt môn, từ trong đó thu được ta năm trang xem chân truyền tuyệt học. Chẳng lẽ là ngươi giết Thạch Long, đánh cắp ta năm trang xem bí truyền pháp môn? Đạm Đài Nguyệt trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, vừa nói một cỗ quần quần uy áp hướng về Thôi Ngư áp bách mà đến. Thôi Ngư nghe vậy chớp mắt, trong lòng đã có đối sách, vội vàng ra vẻ hốt hoảng từ trên con lửa xuống tới chắp tay thi lễ, đạo trưởng chớ trách, đệ tử nơi nào có bản sự giết người. Trên người đệ tử cái này một thân bản sự chính là năm đó Thạch Long sư phó tự mình dạy bảo, đệ tử tuyệt không hoang luôn. Đạm Đài danh nếu theo đuổi giết, đương nhiên cũng tra được ngày xưa tin tức, ngày xưa Thôi Ngư luyện thành ngũ hành luyện sắt tay sự tình tại Thạch Long bên trong võ quán rất nhiều người đều biết. Thôi Ngư có chút không rõ ràng cho lắm chính là mình ngũ hành luyện sắt tay đã phế bỏ, đối phương còn như thế nào tìm tới cửa. Cái kia Đạm Đài danh nhìn Thôi Ngư một chút, sau một khắc tay áo mở ra, trong chốc lát bao phủ trăm trượng hư không, liên đối Thôi Ngư cùng con lửa nhỏ cùng một chỗ trang phục lộng lẫy đi vào. Không sai, không sai. Đạm Đài danh thu hồi Thôi Ngư đằng sau, hóa thành lưu quang biến mất tại giữa thiên địa. Chương 1125, Thần Bí Đạo Quan. Chương 1125, Thần Bí Đạo Quan. Đạm Đài danh trong tay áo, Thôi Ngư trong lòng đối với năm trang xem hướng tới đã lâu, cái kia Huyền Tấn Châu chính là thiên địa bảo giám một thể đồ vật, chính mình nếu có thể tìm ra thiên địa bảo giám, sau đó lại luyện hóa vào chính mình trung thiên thế giới bên trong, mở ra trong truyền thuyết Huyền Tấn chi môn, đến lúc đó chính mình trung thiên thế giới rất có thể sẽ tấn cấp đến đại thiên thế giới bậc cửa. Đạm Đài danh tốc độ cũng không nhanh, Thôi Ngư ngồi tại đạm đài dành trong tay áo thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán, đánh giá đối phương trong tay áo mở ra không gian, một đôi pháp nhãn mở ra, trực tiếp xem thấu tay áo không gian hậu vận chuyển phù văn cấm chế, có mấy phần tụ lý càn khôn bộ dáng, xem ra bí thuật này là căn cứ tụ lý càn khôn thôi diễn đi ra, nhưng cũng chỉ là học được một thành mà thôi. Tụ lý càn khôn chính là giữa thiên địa bí bảo, cũng không phải là một môn thật đơn giản thần thông thuật. Trên đường đi nhanh như điện chớp, xuyên qua vô số núi lớn đằng sau, vậy mà đến nhân tộc Thần Châu đại địa bên ngoài, đi tới yêu tộc địa bàn. Sau đó chỉ thấy cái kia đạm đài danh không ngừng ở trong thiên địa xuyên tới xuyên lui, cuối cùng đi tới một tòa không chút nào thu hút núi nhỏ trước núi. Đạm đài danh tại núi nhỏ dừng đứng lại, sau đó bên hông xuất ra một đạo lệnh bài, tiếp lấy trước mắt hư không một trận bập mèo, một đạo màu vàng đất màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Tiên Tiên Thú Thổ đại trận. Đây là Tiên Tiên Thú Thổ đại trận. Sibiu thanh âm kinh ngạc tại Thôi Ngư bên tai vang lên. Tiên Tiên Thú Thổ đại trận là cái gì? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Này Tiên Tiên đại trận chính là trong truyền thuyết sách kèm theo đại trận, là năm trang xem phòng ngự đại trận, là trấn nguyên tử từ trong sách tìm hiểu ra tới, luận năng lực phòng ngự đại trận này thuộc về thiên hạ đệ nhất. Sibiu kinh ngạc thanh âm tại Thôi Ngư trong đầu vang lên. Thôi Ngư trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, chắc không được chính mình nhiều lần thôi diễn năm trang xem tiên cơ lại không thu được gì, nguyên lai là bởi vì có Tiên Tiên Thú Thổ đại trận bao phủ. Thôi Ngư nhìn xem cái kia Tiên Tiên Thú Thổ đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị, ta còn muốn đa tạ cái này đạm đại danh, nếu không ta lại há có thể tìm đến như thế ẩn bí chi địa. Không biết nơi đây có người hay không nhân sâm, hoặc là trong truyền thuyết quả nhân sâm cây. Thôi Ngư cũng nghĩ nếm thử nhân sâm kia cây ăn quả hương vị. Rất nhanh cái kia đạm đài danh vượt qua cái kia Tiên Thiên đại trận bình chướng, cất bước đi vào trong đại trận kia, sau đó Thôi Ngư xuyên tấu qua cái kia tụ lý càn khôn thấy được ngoại giới cảnh sát, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, là hắn biết đường đường năm trang xem làm sao lại tại một tòa không có chút nào mặt bài trên núi nhỏ đâu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ quả nhiên là một phương có động tiên khác thế giới, so với cái kia miền gia cũng không kém chút nào, trung ương nhất có một tòa núi lớn xuyên thẳng mây xanh, giống như kình thiên chi trụ, chính là chủ phong kia. Cái kia đạm đài danh một đường đi vào đỉnh cao nhất chỗ, rơi vào một tòa cung quyết trước, dân thương, hình phạt hai chữ. Người tới. Đạm đài danh mới rơi vào trước đại điện, liền mở miệng hô quát một tiếng. Lập tức có 8 vị đạo đồng từ trong cung điện đi ra, đối với đạm đài danh cung kính thi lễ, bái kiến trưởng lão. Lấy thiên địa vòng đến. Đạm đài danh nói câu. Có đạo đồng lập tức chạy vào trong cung điện, không bao lâu liền bưng một cái khay, khay dùng lụa đỏ che kín, đi tới đạm đài danh trước người. Đạm đài danh tay áo lóe lên, Thôi Ngư rơi vào trên mặt đất, lại nghe cái kia đạm đài danh nói người tới, dùng thiên địa khóa vòng hắn cửu thiếu. Đồng tử giải khai lụa đỏ, đã thấy trên khay có 9 cái kim quang lóng lánh vòng đồng, chỉ gặp vòng đồng kia thượng cổ pháp phù văn chi lực lưu chuyển, trong mơ hồ có đại đạo chi lực lấp lóe. Sau đó lại 2 cái đồng tử kéo lấy Thôi Ngư hai tay, còn có 2 cái đồng tử kéo lấy Thôi Ngư hai chân, còn lại 4 cái đồng tử phân biệt bắt được vòng đồng bọc tại Thôi Ngư hai tay, hai chân, chỗ cổ. Lúc này cái kia tặng cái vòng đồng còn thừa lại 3 cái, đã thấy đồng tử kia bắt được còn lại 3 cái vòng đồng, đi tới Thôi Ngư phía sau lưng, không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể đau xót, trong đó 2 cái vòng đồng xuyên qua nó thân thể, khóa tại nó xương tỳ bà bên trên, còn có một viên vòng đồng vậy mà xuyên qua nhục thân nó, khóa tại nó nguyên thần phía trên. Thôi Ngư thể nội phá diệt chi lực lấp lóe, tựa hồ là đã nhận ra dị động, liền muốn đem vòng đồng kia phá diệt, nhưng lại bị Thôi Ngư cho cưỡng ép áp chế xuống tới. Hắn đi vào năm trang xem tính toán quá lớn, cái này đưa tới cửa cơ duyên nếu là không thu lấy, chẳng phải là cô phụ năm trang xem ý tốt. Lúc này Thôi Ngư ra vẻ hoảng loạn nói, đạo trưởng tha mạng, đệ tử một thân võ học chính là bái sư đoạt được, còn xin đạo trưởng khai ân a. Ừ, chính là bởi vì ngươi là bái sư đoạt được, cũng không phải là thi triển thủ đoạn hèn hạ đánh cắp, cho nên ta mới lưu ngươi một mạng. Chỉ là cái kia ngũ hành luyện thiết thủ là ta năm trang xem tuyệt học trí cao, bị phản đồ kia trộm lấy đi truyền thụ cho ngươi, ngươi mặc dù là người vô tội, nhưng dù sao tu hành ta năm trang xem tuyệt học, tội chết có thể miễn tội sống có tha, nếu có thể thành thật khai báo có lẽ ta nhưng cấp cho ngươi một cơ hội, bảo ngươi tại năm trang trong quan sống quãng đời còn lại, nếu không đưa ngươi rút gân lột da đốt đèn trời, bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đạm đài danh trong thanh âm tràn đầy ngon độc. Màu đỏ sẫm máu tươi làm ướt Thôi Ngư quần áo, từ xương tỉ bà miệng vết thương chảy ra đến, Thôi Ngư vội vàng nói, đạo trưởng muốn biết cái gì, đệ tử nhất định biết gì nói nấy, còn xin đạo trưởng lưu ta một mạng. Đệ tử thật là vô tội, chỉ là bái sư học được cái nghệ mà thôi, không biết được tại sao lại rơi vào trình độ như vậy à. Nghe nói Thôi Ngư lời ấy, nhìn xem Thôi Ngư sợ hãi biểu lộ, đạm đài danh một đôi mắt nhìn xuống Thôi Ngư, nghe người ta nói ngươi tu luyện thành ngũ hành luyện thiết thủ. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng sững sờ, không biết được đạm đài tên là gì nhắc lên ngũ hành luyện thiết thủ, nhưng là nhớ tới bị phản vệ lực lượng sinh mệnh thạch long, Thôi Ngư trong lòng đỗng nhiên có chỗ minh ngộ, lấp lóe qua một đạo suy nghĩ, hẳn là cái kia ngũ hành luyện thiết thủ năm trang trong quan không có người tu luyện thành công, đệ tử sát thực tu luyện thành ngũ hành luyện thiết thủ. Thôi Ngư vội vàng nói, hắn cũng không có phủ nhận, trong lòng âm thầm nói ngươi nếu là hỏi thăm ngũ hành luyện thiết thủ sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó hao tổn tuổi thọ, nhưng không trách được ta. Đưa ngươi tu luyện ngũ hành luyện thiết thủ quá trình toàn bộ viết xuống đến, một tơ một hào cũng không thể giấu giếm, cũng coi là ngươi lập công chủ tội. Đạm đài danh nói câu. Nghe nói lời ấy Thôi Ngư vội vàng nói, tiểu nhân tuân mệnh. Đạm đài danh văn ngôn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối với một bên đạo đồng nói lấy giấy bút đến. Đạo đồng không bao lâu liền mang tới giấy bút, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư chịu đựng đau đớn, nhấc lên giấy bút bắt đầu múa bút thành văn đứng lên. Thôi Ngư lúc này thế nhưng là trong lòng lưu tâm nhãn, hắn hiện tại chính là Kim Tiên đạo hạnh, muốn tại trong bí tịch làm tay chân cũng không sợ người khác nhìn ra. Không bao lâu Thôi Ngư đã viết hoàn tất, sau đó nhìn về phía đạm đài danh, một mực cung kính nói đạo trưởng, tại hạ viết hoàn tất. Đạm Đài Danh tiếp nhận sách giấy nhìn một hồi, lại bắt đầu đối với Thôi Ngư không ngừng đặt câu hỏi thí nghiệm, đợi cho giải đáp không sai đằng sau, mới đưa sách dùng giấy gấp gấp thật là cẩn thận thu nhập trong tay áo, sau đó một đôi mắt ánh mắt ôn hòa mấy phần, không sai, không sai. Lão tổ ta biết ngươi tu luyện ngũ hành luyện thiết thủ chính là trời xui đất khiến, việc này trách tội không được trên người của ngươi, nhưng là công pháp này dù sao cũng là ta năm trang xem trí cao điện tịch, ngươi muốn thoát khỏi trách nhiệm, còn cần lập xuống đại công, đến lúc đó có lẽ có thể nhân họa đắc phúc trở thành ta năm trang xem đệ tử chính thức. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, một đôi mắt nhìn về phía Đạm Đài Danh, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột, còn xin đạo trưởng chỉ điểm sai lầm, đệ tử nguyện ý. Đạm Đài Danh văn ngôn hài lòng nuốt ve sợi râu, lộ ra một bộ dáng tươi cười ôn hòa, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể từng thu hoạch được Thạch Long tụ lý càn khôn? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt Đạm Đài Danh, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, tên này nguyên lai là hướng về phía tụ lý càn khôn cùng ngũ hành luyện thiết thủ tới. Thâm viên, xâm lấn nguyên thần của hắn cần bao lâu? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đã thành. Lão gia hỏa này trong lòng hiện tại tất cả đều là dục niệm, muốn xâm nhập chỉ là một cái thiên tiên đại đạo cũng không từng chứng thành gia hỏa, với ta mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Tâm biên trong thanh âm đầy đắc ý Thôi Ngư nghe vậy trong nội tâm bên trong an định lại, lão gia hỏa này tính thế nào? Chỉ cần thu hoạch được tụ lý căn khôn, sau đó nghiệm chứng ngũ hành luyện thiết thủ không sai sau, liền sẽ tiễn ngươi lên đường. Về phần nói tuyển nhận ngươi làm đệ tử, bất quá là cuồng lừa gạt ngươi, muốn từ trên người ngươi lừa gạt ra hai kiện bí bảo tin tức mà thôi. Tâm biên cười híp mắt nói, ta liền biết, lão gia hỏa này không có hảo tâm như vậy. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, còn có, hắn là như thế nào khóa chặt ta khí tức. Ta đã thi triển điên đảo âm dương, liền ngay cả thánh nhân cũng không thể nhận ra đến ta khí cơ, hắn là thế nào làm được. Đây mới là Thôi Ngư trong lòng nhất lo lắng, vượt qua nhận biết bên ngoài lực lượng mới nhất làm cho người kiếm kỵ, cái này năm trang quan sát có chút đồ vật. Trong nguyên thần của hắn có một chiếc gương chiếu ảnh, tấm gương kia tựa hồ có chút khắc chế ta, ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể đọc đến càng nhiều tin tức. Tâm biên trả lời câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng hơi động, tấm gương. Thôi Ngư cùng Tâm Viên như vậy ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đặt ở ngoại giới cũng bất quá là trong chốc lát thôi. Lúc này Thôi Ngư nghe nói Lão đạo sĩ nói, không khỏi trong lòng khẽ động, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, không biết Lão tổ lời nói tụ lý càn khôn là cái gì. Là một mặt giống như lụa mỏng màu xám một dạng ống tay áo, ngươi có thể từng thu hoạch được. Trưởng lão một đôi mắt ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Thôi Ngư nghe vậy vội vàng nói, đệ tử thấy qua vô số tay áo, lại không biết trưởng lão nói loại nào. Ta nói tay áo cũng không phải là tay áo, mà là một kiện tay áo bộ dáng bí bảo, trong đó có thể tự thành không gian. Đạm Đài Danh một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, nếu không phải hắn ở trên đường cũng không phát giác được Thôi Ngư trên người có tụ lý càn khôn khí tức, lúc này đã sớm động thủ đem nó trừ bỏ. Thôi Ngư liền vội vàng lắc đầu, đạo trưởng lời nói tay áo đệ tử chưa bao giờ thấy qua. Ngươi nhưng chớ có nói láo. Ngươi đã luyện thành ngũ hành luyện thiết thủ, Thạch Long cái thằng kia nhất định đưa ngươi coi là thân truyền dòng chính, hắn tự biết năm trang xem sớm muộn tìm tới cửa, bí bảo kia không truyền cho ngươi truyền cho ai. Giao ra tụ lý càn khôn là ngươi duy nhất cơ hội sống sót, ngươi nếu là nói láo bị chúng ta điều tra ra, đến lúc đó nhưng chính là hối hận thì đã muộn. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Đạm Đài Danh trong cặp mắt tràn đầy làm người ta sợ hãi bị áp. Chương 1126, nhập mộng chương 1126, nhập mộng Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Đạm Đài Danh, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, tựa hồ bị trước mắt Đạm Đài Danh cái kia quần quật uy thế dọa sợ. Mà lúc này Tâm Viên tại Thôi Ngư trong lòng nói câu, lão tiểu tử này lòng dạ thật là độc ác, hắn căn bản là không có nghĩ tới để cho ngươi sống sót, chỉ cần hắn xác định ngũ hành luyện sắt tay cùng tụ lý càn khôn giá trị, sẽ đem ngươi trực tiếp xử tử. Nghe nói Tâm Biên lời nói Thôi Ngư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại như thế một cái thế đạo bên trong, Đạm Đài Danh như thế nào là loại kia nhân từ nương tay hạ người, hắn mới có thể trong lòng kinh ngạc. Cũng may hắn lưu lại ngũ hành luyện sắt tay có vấn đề lớn, Đạm Đài Danh tại không có thuận lợi tu thành đại thần thông nắm giữ ngũ hành trước đó, là tuyệt sẽ không đối với mình động thủ. Đệ tử tuyệt không biết cái gì tụ lý càn khôn, càng không có gặp qua đạo trưởng lời nói cái kia cái gọi là cái gì tay áo. Thôi Ngư thân thể run rẩy, tựa hồ đang Đạm Đài Danh uy áp bên dưới lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Thấy vậy Đạm Đài Danh một đôi mắt xem xét cẩn thận Thôi Ngư một hồi lâu, sau đó mới thu liễm quanh thân khí cơ, lão tổ ta tạm thời tin tưởng ngươi nói, chỉ là tuyệt đối không nên gọi ta điều tra ra nệ có chỗ dầu diếm, nếu không liền xem như thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Trên người ngươi thiên địa vòng chính là ta năm trang xem đặc biệt cấm chế, chỉ cần bị vòng này khống chế lại, liền xem như kim sắc cường giả cũng đừng hòng thoát khỏi, chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cứu non. Ngươi ngày sau ngay tại năm trang xem ở lại, đợi ta điều tra rõ ràng, ngươi nếu không có dấu diếm liền thu ngươi làm đệ tử chính thức. Đạm Đài Danh một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy quận cũ é, sau đó quay đầu nhìn một bên đạo đồng. Ta năm trang xem không nuôi người rảnh rỗi, đem hắn biếm thành nhất đẳng nô lệ, đi quét sạch trong núi lá rụng. Là, chư vị đạo đồng cùng nhau thi lễ. Đạm Đài Danh quay người rời đi, lưu lại Thôi Ngư cùng tám vị kia đạo đồng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Trong đó một vị đạo đồng nhìn xem Thôi Ngư, vây bang đắc ý nói chúng ta hình phạt điện xem như lại tới một vị đạo nô, chúng ta sư minh đệ công việc thế nhưng là dễ dàng rất nhiều. Tiểu tử, mặc kệ ngươi ở bên ngoài thân phận địa vị là bực nào cao lớn, nhưng là rơi vào chúng ta hình phạt điện cũng chỉ là cực kỳ thấp kém đạo nô. Ta năm trang xem đệ tử môn nhân tổng cộng có ngũ đẳng, đệ nhất đẳng chính là trưởng giáo, đệ nhị đẳng là chư vị trưởng lão, đệ tam đẳng là chân truyền đệ tử, đệ tứ đẳng là đệ tử nội môn, đệ ngũ đẳng thành đạo đồng. Về phần ngươi chính là ngũ đẳng bên ngoài, thân phận bất nhập lưu đạo nô, cũng là thân phận cực kỳ thấp kém. Ngươi về sau gặp trong núi bất luận kẻ nào, đều muốn mở miệng gọi là sư minh. Trong núi này lôi ra tới bất kỳ một người nào, thân phận địa vị đều lớn hơn ngươi. Ngươi bây giờ đi theo ta, chúng ta an bài cho ngươi nhiệm vụ. Cái kia cầm đầu đạo đồng đối với Thôi Ngư lười biếng nói câu, sau đó dẫn Thôi Ngư đi vào một bên trong đại điện nhận lấy đồ lau nhà các loại vật kiện, sau đó đối với Thôi Ngư đạo, ngươi mỗi ngày làm việc chính là quét sạch trên núi tất cả lá rụng, phụ cận 10 tòa đỉnh núi đều là chúng ta hình phạt điện địa bàn, ngươi đi làm việc đi. Về phần nói nghỉ ngơi địa phương, các ngươi đạo nô không có nghỉ ngơi địa phương, trong mỗi ngày có thể ở trên núi bậc thang, đình nghỉ mát chỗ, tìm cái không ai địa phương nghỉ ngơi. Về phần nói một ngày ba bữa, ta sẽ kém sai người đưa cho ngươi. Nói chuyện đối với Thôi Ngư một chỉ ngoài cửa bậc thang, đi làm việc đi. Thôi Ngư tiếp nhận cây chổi, sau đó giữ im lặng đi xuống bậc thang, bắt đầu quét sạch làm việc. Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, trong đó một vị đạo đồng có chút không đành lòng, dốc rách sư minh, ngươi đối với hắn không khỏi quá hà khắc rồi. Hắn mặc dù là đạo nô, nhưng trưởng lão nói cha rõ ràng sau có thể thu làm đệ tử nội môn, ngươi bây giờ đối với hắn như vậy, ngày sau hắn thật được đề bạt đứng lên, ngươi ta bọn người chẳng phải là muốn lọt vào trả thù. Đến lúc đó phải xui xẻo. Cái kia dốc rách sư minh nghe vậy cười lạnh, bị mang lên thiên địa vòng ta còn không có nghe nói qua có người có thể sống sót. Ta năm trang trong quan trộm tới tội nô vô số, nhưng đeo lên thiên địa vòng lại cực kỳ thưa thớt, mà một khi bị đeo lên thiên địa vòng nhất định là chết không có chỗ chôn, sớm muộn đều phải chết. Trưởng lão sở dĩ nói như vậy, bất quá là muốn ổn định hắn thôi. Chờ hắn trên người giá trị echo, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Thôi Ngư cầm cây chổi quét sạch trong núi lá rụng, trong núi tiểu đạo đồng lời nói hắn nghe được rõ ràng, hắn mặc dù bị khóa xương tỳ bà, nhưng là bằng cảnh giới tu vi hiện tại của hắn há lại chỉ là một kiện pháp bảo có thể khóa lại. Thiên địa này vòng ngược lại là tinh diệu. Thôi Ngư cảm thụ được thiên địa vòng vận chuyển khí cơ, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Thiên địa vòng chính là năm đó Hồng Hoang đại năng hàng phục tọa kỵ, đồng tử thủ đoạn, chỉ cần bị thiên địa vòng ném trúng, mặc cho ngươi là thái ớt kim tiên cũng tránh thoát không được, muốn bị ngoan ngoãn chế ngự. Chỉ cần đối phương trong miệng niệm chú, thiên địa vòng thích chặt, nguyên thần của ngươi sẽ bị trấn áp, thần lực trong cơ thể lưu chuyển cũng sẽ bị ngăn chặn, này thiên địa vòng câu ngươi xương tỳ bà, ngươi một thân thần thông thi triển không ra mảy may. Ta nghe người ta nói, năm đó thời kỳ Hồng Hoang có phong thần đại chiến, vô số tiệt giáo đệ tử chính là bị pháp khí này hàng phục, trở thành xiển giáo đệ tử tọa kỵ. Sibiu trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Hắn đương nhiên không lo lắng Thôi Ngư, Thôi Ngư nếu như bị một cái nho nhỏ thiên địa vòng trói buộc, hắn cũng sớm đã chết ở trước đó kinh khủng kiếp số chúng. Thôi Ngư nhìn lấy thiên địa vòng, nhà mình bàn tay vàng đối với thiên địa vòng không có chút nào cảm ứng, hiển nhiên là cho là chỗ này bị thiên địa vòng căn bản là không làm gì được chính mình. Thiên địa vòng mặc dù không làm gì được hắn, nhưng liền như vậy khóa lại Thôi Ngư trong lòng cũng là có chút không thoải mái, trong lòng niệm động thể nội điên đảo âm dương thi triển mà ra, sau một khắc thiên địa vòng trực tiếp chốc ra, bị Thôi Ngư cầm trong tay. Đồng thời Thôi Ngư thi triển tạo vật thuật, nhà mình cổ tay, cổ chân, xương tỷ bà chỗ nhau nhau lóe ra một đạo dị sắc, có từng đạo thiên địa mới vòng diễn sinh. Chân chính thiên địa vòng đã bị Thôi Ngư lấy đi, cái kia giả thiên địa vòng bất quá là ẩn người thái mắt thôi. Để lại cho ta thời gian cũng không nhiều, cái kia đạm đài danh vừa đi vừa về xác minh ngũ hành luyện sắc tay, chỉ cần 7, 8 ngày công phu liền có thể biết thật giả, liền xem như ta kiềm cơ kéo dài thời gian, cũng chỉ sợ là khó mà kéo dài quá nhiều thời gian, ta nhất định phải tại trong mấy ngày nay đem thiên địa bảo giám tìm cho ra. Thôi Ngư mở miệng nói câu, ngươi cũng đã biết thiên địa bảo giám ở nơi nào? Hắn hỏi thăm chính là Sibiu. Sibiu nghe vậy một đôi mắt tại Thôi Ngư trong bóng dáng quay tròn chuyện, dương mắt lên nhìn về phía thương cung, nhìn về hướng chủ phong phương hướng, thiên địa bảo giám cùng bình thường bảo vật khác biệt, bảo vật này không cần mang ở trên người, chỉ có thể đặt ở gác cao cung phụng, mùng 1-15 hương hỏa không ngừng. Mấu chốt nhất là bảo vật này không có khả năng tế luyện, ở vào khoảng giữa pháp bảo cùng pháp môn ở giữa, quả nhiên vô cùng thần kỳ, năm đó Trấn Nguyên Tử ỷ vào bảo vật này mới đoạt được đại địa thần vị. Dưới mắt năm trang xem nếu là quả thật tìm đến thiên địa bảo giám, nhất định đặt ở cái nào đó trong lầu các cung phụng. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, không biết trong mộng của ta đại pháp có thể hay không chiếu rọi ra năm trang xem vị trí. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, sau một khắc thần lực trong cơ thể lưu chuyển, trong mộng đại pháp đã thi triển mà ra. Thôi Ngư đi không chút nào bận tâm năm trang trong quan có hay không đại năng bị kinh động, cũng không sợ bị người nhìn thấy dị thường của mình, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, chỉ cần thi triển trong mộng chứng đạo đại pháp, phạm vi bên trong tất cả chúng sinh đều muốn trong phút chốc bị kéo vào mộng cảnh của chính mình trong thế giới. Đây chính là Thôi Ngư ngang tàng. Thực lực của hắn bây giờ quá cường đại, một kiếp pháp lực đưa cho hắn vô tận lòng tin. Hắn Thôi Ngư cũng là cùng thánh nhân giao thủ qua tồn tại, đương nhiên nếu không phải bận tâm đến năm trang xem có lẽ còn có năm đó Trấn Nguyên Tử lưu lại nội tình, cũng hoặc là Trấn Nguyên Tử còn sống, chỉ sợ là toàn bộ năm trang xem đã bị chính mình cho lật tung lên. Đương nhiên, hắn cũng có chút kiêng kỵ chính mình gây ra động tĩnh quá lớn, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lão gia hỏa kia phát hiện ra. Nếu như có thể lặng lẽ làm việc, hắn hay là không muốn mạo hiểm. Đương theo lấy Thôi Ngư thi triển thần thông, lấy Thôi Ngư làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm tất cả chúng sinh đều bị Thôi Ngư kéo vào trong một cảnh, chỉ gặp Thôi Ngư thế giới trong mộng một trận bặm mẹo, vô số chúng sinh tại Thôi Ngư trong mộng cảnh xuất hiện. Lại nói ngươi cảm thấy thiên địa bảo giám sẽ làm mộng sao? Nhìn xem Thôi Ngư thế giới trong mộng, Sibiu sâu kín hỏi một câu, tựa hồ là đang nhìn một kẻ ngốc. Thôi Ngư không còn gì để nói, hơi cảm thấy được đỏ mặt, nhưng là vẫn như cũ cố nén vì chính mình kiếm cớ, ta cũng không có trông cậy vào thiên địa bảo giám nằm mơ bị kéo vào được, ta chỉ là thử nghiệm nhìn xem có thể hay không tại thế giới mộng cảnh bên trong tạo nên ra một cái năm trang xem, sau đó đem thiên địa bảo giám tại thế giới trong mộng bên trong chiếu rọi đi ra. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem cái kia vô số mộng cảnh, ta có thể dẫn đạo cái này vô số chúng sinh mộng cảnh, làm cho hiện ra liên quan tới Thiên Địa Bảo Giám tin tức, tất cả chỉ cần gặp qua Thiên Địa Bảo Giám người, đều sẽ làm cùng Thiên Địa Bảo Giám mộng. Thôi Ngư chỉ cần xác định là ai làm trong mộng có quan hệ với Thiên Địa Bảo Giám tin tức, cái kia người này nhất định gặp qua Thiên Địa Bảo Giám, đến lúc đó chính mình lại tìm hiểu nguồn gốc dẫn đạo đối phương mộng cảnh, nhìn một chút đối phương ở nơi nào nhìn thấy qua Thiên Địa Bảo Giám, đến lúc đó sự tình chẳng phải thành sao. Thôi Ngư nhìn xem cái kia vô số mộng cảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, sau một khắc ngón tay đối với hư không điểm một cái, một cỗ ba động lấy Thôi Ngư làm trung tâm, hướng về toàn bộ thế giới trong mộng khuyết tán đi, bất kể là ai, chỉ cần gặp qua Thiên Địa Bảo Giám, liền nhất định sẽ làm cùng Thiên Địa Bảo Giám tương quan mộng. Nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, vô số mộng cảnh không gian biến mất, chỉ để lại hơn 30 mộng cảnh, riêng lớn 5 trang xem mộng cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hơn 30 người đang nằm mơ, đại biểu cho cái này hơn 30 người gặp qua Thiên Địa Bảo Giám. Cái này hơn 30 người nhất định là 5 trang xem tầng cao nhất. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu, đến, theo ta thấy nhìn 5 trang xem Thiên Địa Bảo Giám đến tột cùng giấu ở chỗ nào. 5 trang trong quan đến tột cùng có bí mật gì? Thôi Ngư tuyển định một thế giới, bên trong thế giới kia bóng người ánh vào Thôi Ngư tầm mắt, sau đó Thôi Ngư không khỏi sửng sở, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp, lại là đạm đại danh. Lao gia hỏa này lại có cơ hội tiếp xúc đến Thiên Địa Bảo Giám. Theo ta thấy nhìn ngươi ở đâu gặp qua Thiên Địa Bảo Giám. Thôi Ngư bắt đầu điều khiển đạm đài danh một cảnh, chỉ gặp một tòa phong cách cổ xưa cung điện dần dần xuất hiện ở Thôi Ngư tầm mắt, cung điện kia một mảnh vắng vẻ, chỉ có một phương tế đàn bài trí tại chính giữa, nhưng mà còn không đợi Thôi Ngư thấy rõ ràng trong đó cảnh sắc, ai ngờ sau một khắc này Thiên Địa trong Bảo Giám đột nhiên bắn ra một vệt thần quang. Chương 1127, Thiện Lương cô em vợ. Chương 1127, Thiện Lương cô em vợ. Trong thế giới trong động, Thôi Ngư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tấm gương kia bên trong bắn ra một vệt thần quang. Sau đó nhà mình thế giới mộng cảnh bên trong cái kia vô số cái nhỏ mộng cảnh vậy mà trực tiếp bị quang mang kia đánh nát. Nương theo lấy hơn 30 đạo thế giới mộng cảnh bị quang mang kia đánh nát, toàn bộ thế giới mộng cảnh bên trong lại không bất luận cái gì mộng cảnh. Thôi Ngư từ thế giới mộng cảnh bên trong lui ra ngoài, trong tay cầm cây chổi dọn dẹp trong núi lá rụng, trong ánh mắt chẳng những không có bất luận cái gì tức giận, ngược lại lộ ra một vòng kinh hỉ, bảo bối tốt. Hắn không sợ bảo bối uy năng quá mạnh, hắn liền sợ bảo bối uy năng không mạnh. Bảo bối uy năng càng mạnh, hắn thu vào trong lòng bàn tay đằng sau thu hoạch càng lớn. Mộng cảnh của chính mình thế giới thế nhưng là hoàn toàn trạng thái trong mộng đại pháp, lại bị này Thiên Địa Bảo Giám cho tùy tiện đánh nát, ngươi nói Thôi Ngư có kinh hỉ hay không? Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Nếu có thể đem bảo vật này bỏ vào trong túi, tất nhiên sẽ có kinh hỉ lớn. Thôi Ngư trong lòng âm thầm vui vẻ. Này Thiên Địa Bảo Giám uy năng ngoài Thôi Ngư đoán trước, gọi Thôi Ngư trong lòng càng thêm chờ đợi, thế giới trong mộng không có khả năng xác định Thiên Địa Bảo Giám chỗ, ngược lại là có chút phiền phức, dù sao ngũ trang quan mấy ngàn tòa ngọn núi, trong đó cũng khuyết vô số, muốn tìm kiếm nhất định hao phí một phen khí lực. Mấu chốt nhất là này Thiên Địa Bảo Giám tựa hồ có ẩn tàng khí tức, trấn áp thiên cơ công hiệu, cho nên tìm kiếm liền rất phí sức. Thôi Ngư trong lòng suy tư như thế nào tìm kiếm Thiên Địa Bảo Giám hạ lạc, chính mình cũng sẽ không phân thân chi thuật, nhà mình tiên tiên con mỗi phân thân cũng không tại, tìm kiếm cũng có chút phiền phức. Chỉ là còn không đợi Thôi Ngư tư tác ra như thế nào tìm kiếm được này Thiên Địa Bảo Giám hạ lạc, nơi xa một đạo bóng người quen thuộc ngược lại là đem Thôi Ngư nhìn sức sở. Bóng người kia Thôi Ngư quá quen thuộc, hắn quen thuộc đối phương mỗi một tấc da thịt, dù sao song phương đã từng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi qua. Thôi Ngư thấy được đối phương cũng nhìn thấy Thôi Ngư, nhưng mà cùng nhau ngu ngơ tại chỗ. Thôi Ngư nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, không phân rõ thiếu nữ trước mắt là lao bà của mình hay là chính mình cái kia xinh đẹp cô em vợ. Thì phu, không có để Thôi Ngư ngu ngơ bao lâu, thiếu nữ mở miệng trực tiếp xác định nó thân phận. Thôi Ngư nhìn xem Mộ An Ni trên thân một bộ ngũ trang quan đạo bảo, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc nào trà trộn vào tới? Mộ Thiên Nhi một đôi mắt to quay tròn chuyển, trong đáy mắt tràn đầy trêu tức thần thái, lặng lẽ nói, trà trộn vào đến. Ta vì sao muốn trà trộn vào đến? Ta vốn chính là ngũ trang quan đệ tử a. Ngươi là ngũ trang quan đệ tử, nghe không phải ma môn thánh cô sao? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được nhà mình trước mắt Thiện Lương cô em vợ trong lời nói thật giả. Mộ Thiên Nhi tả hữu dò xét một phen, nhìn thấy chung quanh không có người, sau đó đệ thấp uống họng nói ta là ma môn nội ứng, tại ngũ trang quan bên trong tìm kiếm một kiện đồ vật. Nói đến đây Mộ Thiên Nhi nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, đợi nhìn thấy Thôi Ngư xương tỷ bà bên trên thiên địa vòng sau biến sắc, thiên địa vòng. Ngươi làm sao bị thiên địa khóa vào ở? Ngũ trang quan thiên địa vòng chỉ khóa tội ác cùng cực trọng yếu phạm nhân, ngươi làm sao rơi xuống ngũ trang quan trong tay? Cùng ngũ trang quan có một chút liên lụy. Thôi Ngư lơ đến nói. Nhìn xem Thôi Ngư trên cổ tay, trên cổ chân vòng đồng, Mộ Thiên Nhi biến sắc, ngươi chớ có lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi bảo vệ đến lúc đó đưa ngươi muốn đi qua, làm ta trong cung đệ tử tập dịch, sau đó ta lại tìm cơ hội đưa ngươi đưa ra ngoài. Ngươi không cần động thủ, chỉ là thiên địa vòng há có thể khóa lại ta? Bản lĩnh của ta lớn đâu? Ta tại ngũ trang quan bên trong tìm kiếm một kiện đồ vật, tạm thời còn không có tìm tới tâm tích, cho nên mới cam nguyện bị thiên địa khóa vào ở. Thôi Ngư đối với Mộ Thiên Nhi đạo, ngươi chớ có động thủ can thiệp, miễn cho hỏng đại sự của ta. Lại, nói ai nguyện ý giúp ngươi một dạng. Mộ Thiên Nhi nghe vậy khinh thường cắt một tiếng, nhớ tới trong ngày thường Thôi Ngư biểu hiện, cảm thấy ngũ trang quan đúng là không làm gì được Thôi Ngư. Ngươi đi nhanh lên đi, miễn cho bị người khác nhìn thấy hiểu lầm, nếu là dẫn xuất loạn gì đến coi như không ổn. Thôi Ngư vội vàng thúc giục, hắn đang sợ bị đạo đồng nhìn thấy chính mình cùng Mộ Thiên Nhi nói chuyện với nhau. Mộ Thiên Nhi nghe vậy một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Thôi Ngư, hai mắt lóe lên giống như hai phiến tiểu phiến tử, nhớ tới chính mình nan đề, Suy nghĩ lại một chút Thôi Ngư bản sự, Mộ Thiên Nhi trong lòng khẽ động, vũ trang quan cảnh giới xâm nghiêm vượt xa dự liệu của ta, ta mưu đồ chỉ bằng vào một mình ta chưa hẳn đáng tin cậy, nếu là có thể có tên này tương trợ tỷ phu. Mộ Thiên Nhi bỗng nhiên đà đà kêu một tiếng, Thôi Ngư chỉ một thoáng đều nổi da gà, một đôi mắt kinh dị nhìn xem. Mộ Thiên Nhi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Mộ Thiên Nhi một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư không cần suy nghĩ trực tiếp tự tuyệt, không được, ta còn có chính mình nhu đồ, nơi nào có thời gian giúp ngươi. Nghe nói Thôi Ngư không chút do dự cự tuyệt, Mộ Thiên Nhi âm thầm mài răng, nhưng là trên mặt lại lộ ra lã chã muốn nước mắt biểu lộ, tỷ phu, dừng lại, không có thương lượng. Thôi Ngư không cần suy nghĩ đạo, ta cũng không phải vì chính ta, ta nhưng thật ra là vì tỷ tỷ của ta. Mộ An Nhi trong cặp mắt lệ quang lấp lóe, tỷ tỷ ngươi thế nào? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng có chút khẩn trương. Mộ Thiên Nhi khỏe mắt nước mắt trượt xuống, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, tỷ tỷ của ta từ khi phá thân đằng sau, một thân tu vi sụt giảm, công pháp cũng không còn cách nào viên mãn. Trước đây ít năm rèn đúc hoàng kim đài, muốn chấn áp một tôn yêu ma thời điểm, lại bị phản phệ hồn phách bị thương nặng, bây giờ tính mệnh thở hơi cuối cùng, chính cần ngũ trang quan quả nhân sâm kéo dài tính mạng, chỉ có ngũ trang quan quả nhân sâm có thể cứu ta tỷ tỷ, mà lại trong ma môn không biết bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm tỷ tỷ vị trí, tỷ tỷ của ta thương thế không có khả năng bộc lộ ra đi, nếu là chậm chạp không thể trở về phục thương thế, ngày sau trong môn trưởng lão kiểm tra, tương trợ nó chữa thương, vạn nhất phát hiện tỷ tỷ phá thân, đến lúc đó chính là hồn phi phách tán cực hình. Ta trước đó ước ngươi nửa năm sau ma môn gặp nhau, chính là vì việc này. Mộ Thiên Nhi trong thanh âm tràn đầy bi thương. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy lập tức gấp, tỷ tỷ ngươi làm sao lại bị thương nặng? Là yêu ma kia trọng thương tỷ tỷ ngươi, ngươi nói với ta, ta nhất định đem nó chịu hồn luyện phách vì ngươi tỷ tỷ báo thù. Nhìn xem lo lắng Thôi Ngư, Mộ Thiên Nhi mắt to vụ sáng trong lòng không hiểu phát lên một cỗ cảm giác tội ác, nhưng nhìn đến Thôi Ngư vì chính mình xuất ruột, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào. Tỷ phu ngươi không cần lo lắng, ta đã thăm dò được tin tức, ngũ trang quan bên trong có quả nhân sâm có thể tương trợ tỷ tỷ khôi phục thương thế, chỉ cần tỷ phu ngươi phối hợp ta đem quả nhân sâm trộm lấy đi ra, tỷ tỷ của ta thương thế nhất định khỏi hẳn. Mộ Thiên Nhi trong thanh âm tràn đầy trầm thấp. Nhân sâm kia quả ở nơi nào? Ngươi nói với ta, ta nhất định tương trợ ngươi lấy nhân sâm kia quả. Thôi Ngư vô ngữ nói, ta trải qua một phen điều tra, phát hiện ngũ trang quan bên trong còn có hai viên quả nhân sâm, liền treo ở nhân sâm kia trên cây ăn quả, chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc đến cây quả nhân sâm, liền có thể đem quả nhân sâm lấy đi. Mộ Thiên Nhi đạo. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, cây quả nhân sâm. Ngũ trang quan bên trong lại có cây quả nhân sâm. Đây quả thực là thiên tứ cơ duyên a. Chính mình lúc đầu chỉ là muốn cướp đoạt thiên địa bảo giáng tới, ai biết còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Đây chính là khai thiên tích địa thập đại linh căn một trong, nếu có thể di chuyển nhập chính mình trung thiên thế giới, nhất định khiến cho chính mình trung thiên thế giới tăng tốc tiến hóa. Khai thiên thập đại linh căn, vị thứ nhất giống ruột dương liễu, đã hóa thành dương mi đạo nhân, bất quá cái kia giống ruột dương liễu ta đã di chuyển, đồng thời còn thuận lợi tại ta trung thiên thế giới nội sinh quả mầm. Gốc thứ hai chính là bồ đề thụ, hóa thành chuẩn đề đạo nhân. Gốc thứ ba chính là cái kia côn lôn sơn dây hồ lô, kết xuất 7 cái hồ lô, nữ hoa nương nương dùng dây hồ lô tạo ra con người. Thứ tư là phù tăng thụ, chính là đông hoàng thái nhất sen lẫn linh căn. Thứ năm chính là tiên thiên nguyệt quế, chính là thái âm tinh quân sen lẫn linh căn. Thứ sáu chính là trấn nguyên tử quả nhân sâm cây. Thứ bảy chính là bản đào cây. Thứ chín chính là tiên thiên chuối tây cây. Lão quân tùy tiện hái hai mảnh diệp tử liền có thể hóa thành quạt lá cỏ. Thứ mười chính là hoàng trung lý. Ta hiện tại đã thu thập giống ruột dương liễu, bản đào cây các loại tiên thiên linh căn, khoảng cách thập đại linh căn tựa hồ cũng không xa. Thôi Ngư trong lòng lúc này động tham niệm, chính là không biết vị kia điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử còn sống không có. Trấn nguyên tử nếu là lệnh, nhân sâm này cây ăn quả ta việc nhân đức không được ai. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe. Đây hết thể suy nghĩ đều chẳng qua là tại Thôi Ngư niệm động ở giữa, lại nghe cái kia Mộ Thiên Nhi đạo, cây quả nhân sâm giấu ở ngũ trang quan nào đó một chỗ ẩn bí chi địa, vị trí cụ thể ta còn chưa từng xác định, nghe nói có tiên thiên trận pháp bao phủ không tốt tiếp cận, chúng ta muốn thu hoạch được cây quả nhân sâm cũng không dễ dàng à. Nàng lời này là hướng về phía Thôi Ngư nói vừa quan sát Thôi Ngư sắc mặt, cùng Thôi Ngư tiếp xúc càng lâu, nàng lại càng thấy đến Thôi Ngư thâm không lường được tựa hồ không cách nào thấy đáy. Căn bản là nhìn không ra nội tình đến. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, tiên tiên cấm chế. Ngươi chỉ cần cáo chi ta cái kia tiên tiên đại trận vị trí, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ cái kia tiên tiên đại trận. Thôi Ngư lúc này trong lòng ngược lại là có một cái ý nghĩ, nếu như mình làm ra động tĩnh lớn, hoặc là nói mình nổ đi cây quả nhân sâm, ngũ trang quan tu sĩ có thể hay không tức giận, có thể hay không điều động thiên địa bảo giám tới đối phó chính mình. Đến lúc đó chính mình có phải hay không liền trực tiếp biết được thiên địa bảo giám hạ lạc. Chỗ nào còn cần đến chính mình đi tân tân khổ khổ thăm dò. Dựa vào bản thân tu vi hiện tại, chỉ cần này thiên địa bảo giám xuất hiện, bảo vật kia là thuộc về chính mình. Duy nhất làm hắn kiêng kỵ chính là có thể hay không dẫn xuất động tĩnh quá lớn, đến lúc đó kinh động đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến lúc đó Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhúng tay. Lưng mình đâm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình hận thấu xương, một khi phát giác được khí tức của mình, thế nhưng là sẽ đem chính mình tiên đao bạc quả. Mộ Thiên Nhi nghe vậy ý vị thâm trường nhìn một chút Thôi Ngư một chút, cậu nam nhân này quả nhiên không có trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Mộ Thiên Nhi nghe vậy cũng không nói thêm lời, mà là quay người hướng về trong núi đi đến, chờ ta tin tức. Mộ Thiên Nhi lúc này cũng là trong lòng vui vẻ, nàng ẩn nút nhập ngũ trang quan bên trong mấy năm, ngũ trang quan lại giống như một cái con nhím gọi hắn không cách nào ngậm ăn, nhưng ai biết bây giờ lại trên trời rơi xuống thần binh tương trợ chính mình một chút sức lực. Hắn nhất định là của ta ngôi sao may mắn. Mộ Thiên Nhi âm thầm nói câu. Chương 1128, tức giận đạm đài tên. Chương 1128, tức giận đạm đài tên. Sao mà vinh hạnh, tam sinh hữu hạnh. Mộ Thiên Nhi trong lòng đống nhiên có một chút cảm động, mỗi lần mình tại nguy nan nhất thời điểm, đều sẽ đúng mức gặp phải mạng này bên trong nhất định nam nhân. Tựa như là hiện tại, nàng tại năm trang trong quan âm thầm bố cục mưu đồ nhiều năm, lại chậm chạp không có tiến triển, ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm, gặp Thôi Ngư. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, không nhanh không chậm quét sạch lấy trong núi lá rụng, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, bất luận là thiên địa bảo giám cũng tốt, hay là tụ lý càn khôn cũng được, đều là từ năm trang xem bên dưới tòa đại mộ kia bên trong ngóc ra, hẳn là tòa đại mộ kia bên trong mai táng chính là Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, cũng không biết trong mộ địa có cái gì vật bồi táng. Thôi Ngư trong lòng lóe ra đạo đạo suy nghĩ, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, quét sạch lấy lá rơi dưới chân. Ngày thứ ba đạm đài danh xuất hiện ở Thôi Ngư trước mặt, chỉ là lúc này đạm đài danh sắc mặt rất khó coi, lúc đầu hồng nhuận phơn phất sắc mặt nhiều một sợi giống như thai kiếp bình thường màu đen, nhìn lòng người kinh lạnh mình. Tu luyện qua ngũ hành luyện sắt tay Thôi Ngư nhìn xem cái kia một sợi màu đen nhưng trong lòng hiểu được, đó cũng không phải là thai kiếp chi khí, mà là ngũ hành luyện sắt tay luyện kém đằng sau, hỏa độc chi khí xâm lấn nguyên thần biểu hiện. Gặp qua lão tổ, Thôi Ngư làm ra cung thuận bộ dáng, đối với đạm đài danh cung kính thi lễ, đối với một người chết hành lễ thôi, đối phương hỏa độc xâm lấn đánh vỡ trong thân thể ngũ hành cân bằng, cái kia hỏa độc chi khí nhất là tàn nhẫn. Chuyên môn hao tổn tu sĩ bản nguyên, hao tổn tu sĩ số tuổi thọ, cái này đạm đài danh không có mấy ngày việc tốt, trừ phi nó tìm tới như tam quang thần thủy bình thường thiên địa thần thủy tẩy luyện, nếu không ngày sau nhất định chết không có chỗ chôn. Đối mặt với Thôi Ngư chúc mừng, đạm đài danh lại không cao hứng, lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy hung ác vẻ ác lạnh. Tiểu tặc, ngươi không thành thật, ngươi cũng dám tính toán ta? Lão tổ minh dám, đệ tử như thế nào dám tính toán lão tổ? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Đạm đài danh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào, nghiêm nghị quát lớn, còn dám giả biện? Ngươi truyền thụ cho ta ngũ hành luyện sắt tay bị nễ điên xoắn có phải thế không? Đạm đài danh trong ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn kỳ thật cũng trong lòng âm thầm tự trách, hắn quá mức ngốc nghẽ thần thông này, hắn quá muốn tu thành đại thần thông nắm giữ ngũ hành. Nắm giữ ngũ hành cũng không phải tiểu thần thông, chính là chân chân chính chính đại thần thông, liền xem như đối với năm trang xem luyện khí sĩ tới nói, cũng là cực kỳ khó được đại cơ duyên, đại tạo hóa. Thần thông đối với luyện khí sĩ tới nói cũng là cực kỳ khó được, huống chi là loại này có thể điều khiển ngũ hành thần thông. Hắn muốn cho là mình đem Thôi Ngư bắt được, lại dùng thiên địa vòng cho khóa lại, lại nhìn lúc đó Thôi Ngư bộ kia cũng đúng sợ mất mật biểu lộ, còn tưởng rằng là mình đã cầm chắc lấy đối phương, nhưng ai biết lại bị tiểu tử này cho hố. Hiện tại hỏa độc chi khí nhập thể, hắn liền xem như chứng đạo nhập sắc cũng không thể tránh được, trừ phi là sửa đổi ngũ hành luyện sắt tay, sau đó đem thể nội hỏa độc chi khí cho sắp xếp như ý lão tổ. Đệ tử oan uổng à? Đệ tử truyền thụ lão tổ chính là chân chân chính chính phương pháp tu luyện, đệ tử sao dám làm bộ? Thôi Ngư vội vàng giải thích. Hừ, ngươi coi ta ngốc không thành? Hiện nay lão tổ ta hỏa độc nhập thể bằng chứng như núi, ngươi có gì giải thích? Đạm đài danh một đôi mắt nhìn xuống Thôi Ngư, hôm nay ngươi như cho ta một hợp lý giải thích thì cũng thôi đi, nếu không, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nghe nói đạm đài danh lời nói, Thôi Ngư đụng tiên quất, vội bằng nói, lao tổ, nhưng không trách được đệ tử, năm đó Thạch Long Sư Phó gọi ta chuyển thụ ngũ hành luyện sắt tay lúc cũng là như vậy, Thạch Long Sư Phó tu luyện đệ tử ngũ hành luyện sắt tay sau, cũng là thể nội khí cơ không thuận hỏa độc xâm lấn hư hại căn cơ, đệ tử cũng không biết vì sao. Đạm đài danh văn luôn khuôn mặt đều tái rồi, Thạch Long cũng bị hỏa độc xâm lấn tổn thương căn cơ. Ngươi làm sao không nói sớm? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem đạm đài danh, cẩn thận từng ly từng tí nói, đệ tử coi là lao tổ tông thần thông kinh thiên địa, cũng sẽ không có ngoài ý muốn gì, cho nên không dám lắm miệng. Đạm đài danh khí thân thể run rẩy, trong tay áo song quyền nắm chặt, hận không thể trực tiếp một bàn tay đem Thôi Ngư cho chụp chết, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn phẫn nộ của mình. Sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi theo ta. Đạm đài danh đối với Thôi Ngư lời nói cũng không tín nhiệm, hắn lựa chọn tự mình quan sát Thôi Ngư phương pháp tu luyện, để nghiệm chứng Thôi Ngư lời nói có hay không sai lầm, có hay không đuổi nghịch tâm cơ. Thôi Ngư một đường theo đạm đài danh đi tới hậu viện trong một tòa cung điện, đã thấy trong cung điện mang lấy ba miệng nồi lớn bên dưới thiêu đốt chính là màu tím dị hỏa, mà trong nồi hạt cắt hiện ra màu xanh biếc. Đây là Tử Dương cực hỏa, có được vô tận thần uy ẩn chứa trong đó, chính là giữa thiên địa đản sinh dị hỏa. Hạt cắt kia cũng không phải phàm tục đồ vật, mà là trong Đông Hải lắng đọng ước vạn năm đất cát, ngươi bây giờ tu luyện cho ta nhìn. Đạm đài danh chỉ vào lô hỏa không có giải thích, trực tiếp đối với Thôi Ngư hiệu lệnh đạo. Thôi Ngư nhìn đạm đài danh một chút, trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng âm thầm xem thường, lao ra hỏa, ta nếu là không đưa ngươi đưa đến trong khe đi, ngươi thật đúng là coi là lao tổ ta là dễ bắt nạt. Liền xem như ta tự mình ở trước mặt ngươi diễn luyện lại có thể thế nào? Ta có thể tu luyện thành ngũ hành luyện sắt tay là bởi vì có dị bảo tương trợ, ngươi xem cũng không hề dùng, sẽ chỉ đem chính mình cho luyện tàn phế. Thôi Ngư cất bước đi đến cái kia nổi lớn chỗ, lúc này đạm đài danh đứng tại Thôi Ngư sau lưng, một bàn tay rơi vào Thôi Ngư trên bờ vai, dùng để giám thị Thôi Ngư thể nội khí cơ lưu chuyển. Về phần nói Thôi Ngư trên người thiên địa vọng, chỉ có thể khóa lại nó thần lực lưu chuyển, cũng sẽ không khóa lại nó khí cơ chuyển động. Chỉ gặp Thôi Ngư thể nội khí cơ lưu chuyển, sau đó đôi bàn tay cắm ở hạt sắt bên trong, không ngừng tại hạt sắt bên trong vừa đi vừa về lật qua lật lại kích thích trong lòng bàn tay khiếu huyệt, đã thấy cái kiêm màu xanh biết hỏa độc chi khí thuận Thôi Ngư trong lòng bàn tay khiếu huyệt, trùng trùng điệp điệp rót vào trong Thôi Ngư trong thân thể, không ngừng kích thích Thôi Ngư quanh thân khiếu huyệt, rèn luyện lấy Thôi Ngư quanh thân kinh mạch. Đạm đài danh lúc này thật chặt nhìn chằm chằm Thôi Ngư thể nội khí cơ, cảm ứng đến Thôi Ngư thể nội khí cơ vận chuyển, sau đó đạm đài danh cả người đều ngơ ngơ. Ngươi nói là vì sao? Bởi vì Đạm Đài Danh phát hiện Thôi Ngư vận chuyển công pháp lộ tuyến cùng mình vận chuyển lộ tuyến giống nhau như lúc, liền ngay cả một phân một hào sai lầm đều không có, nhưng là hết lần này tới lần khác nó trong thân thể hỏa độc không có ô nhiễm nguyên thần căn cơ, ngược lại thành thành thật thật ngoan ngoãn dựa theo công pháp vận chuyển, hóa thành một cỗ khí ngũ hành đặt vào nguyên thần bên trong. Công pháp vận chuyển là không giả được công pháp vận chuyển ở giữa loại kia bản năng căn bản là không cách nào bị bắt trước, mà lại Thôi Ngư nếu như làm bộ, lúc này cũng nhất định gặp hỏa độc xâm nhập, nhưng là hết lần này tới lần khác Thôi Ngư không có. Cái này để Đạm Đài Danh phiền muộn. Đạm Đài Danh lúc này rất phiền muộn, không phải bình thường phiền muộn. Đợi đến một nồi hỏa độc chi khí bị Thôi Ngư cho hấp thu sạch sẽ, đã thấy Đạm Đài Danh sắc mặt âm trầm đứng tại Thôi Ngư sau lưng, đem nhà mình bàn tay thu hồi. "Lão tổ, đệ tử đã biểu thị hoàn tất." Thôi Ngư một mực cung kính đạo. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Đạm Đài Danh một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, hắn biết ma bệnh không phải xuất hiện ở trên công pháp, mà là xuất hiện ở hai người thể chất bên trên. "Trước ngươi nói Thạch Long cũng bị hỏa độc trước đó phản vệ." Đạm Đài Danh mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, "Chính là." Đạm Đài Danh sắc mặt càng thêm âm trầm, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, cũng bất quá là nhục thể phàm thai thôi, nơi nào có cái gì chỗ khác biệt đâu. Song phương căn bản cũng không có địa phương khác nhau, làm sao lại hắn có thể luyện thành, mà mình không thể luyện thành đâu. Đạm Đài Danh cảm thấy trong lòng rất không công bằng, ở trong đó nhất định có cái gì cực kỳ trọng yếu nhân tố bị ta cho bỏ sót. Đạm Đài Danh nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, không ngừng suy tư cả hai các loại điều kiện cùng chỗ khác biệt, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng một cái ý niệm trong đầu dâng lên, ta cùng hắn điểm khác biệt lớn nhất chính là tu vi, chẳng lẽ nói là bởi vì tu vi của ta quá cao, cho nên mới sẽ dẫn đến thể nội khí cơ hỗn loạn, bị hỏa độc xâm lấn sao? Lúc này Đạm Đài Danh hỏa độc xâm lấn hao tổn tuổi thọ căn cơ, đã rối loạn tâm lòng, hiện tại thời đại này tuổi thọ trọng yếu bao nhiêu a? Hao tổn tuổi thọ căn cơ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình, mà lại cái kia hỏa độc cũng không phải là bà ngoại trung thực thật ở tại trong cơ thể hắn, cái kia hỏa độc chi khí sẽ không ngừng công phạt căn cơ, không ngừng chém chết về căn bản, gọi nó tuổi thọ càng ngày càng ít. Nếu không thể ngăn chặn hỏa độc này, ta còn có 30 năm tuổi thọ. Đạm Đài Danh trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, nhìn Thôi Ngư có chút trong lòng run rẩy. Ta bây giờ còn có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất chính là nghiên cứu Thôi Ngư, tìm ra ta hai người chỗ khác biệt, sau đó ép buộc tự mình tu luyện thành rơi đi luyện sắt tay, kể từ đó thần thông đại thành lại không trở ngại. Loại thứ hai biện pháp chính là tìm kiếm có thể diên thọ linh vật, vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Đạm Đài Danh ý niệm trong lòng không ngừng chớp động, thế nhưng là ta cùng Thôi Ngư điểm khác biệt lớn nhất chính là tu vi, liền xem như tìm ra chỗ khác biệt, chẳng lẽ còn muốn ta phế bỏ tu vi phải không? Không có tu vi gia trì, ta sẽ trong nháy mắt chết giả rơi. Biện pháp thứ hai Đạm Đài Danh nghĩ đến năm trang trong quan còn sót lại hai viên quả nhân sâm, nhìn nhìn lại trước mắt Thôi Ngư, vô số suy nghĩ tại Đạm Đài Danh trong lòng lấp lóe. Ngươi nắm giữ ngũ hành thần thông. Đạm Đài Danh mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư không biết Đạm Đài Danh ý nghĩ, nghe vậy vội vàng cung kính trả lời câu. Hồi bẩm lão tổ, đệ tử xác thực nắm giữ ngũ hành thần thông. Đạm Đài Danh văn luôn lộ ra vẻ hài lòng, có thể từng tinh thủ. Tinh thủ. Thôi Ngư vội vàng nói. Biểu thị cho ta xem một chút. Đạm Đài Danh đạo. Thôi Ngư nghe vậy cười khổ, chỉ trên người thiên địa vòng. Đã thấy Đạm Đài Danh trong miệng niệm chú, Thôi Ngư nhìn thấy Đạm Đài Danh niệm chú lập tức ngậm bức trong đầu một cái ý niệm trong đầu lấp lóe, đáng chết gia hỏa này đọc chú ngữ có cái gì công năng. Chân chính thiên địa vòng đã bị hắn lấy xuống dưới, lúc này Đạm Đài Danh niệm chú này thiên địa vòng nếu như không có làm ra tương ứng biến hóa, đến lúc đó chẳng phải là để lộ. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính vậy mà dạng này mà rút. Chẳng lẽ ta hiện tại liền xuất thủ đem Đạm Đài Danh chấn ngăn chặn, thử nghiệm bức bách Đạm Đài Danh thần phục sao? Cũng hoặc là trực tiếp xuất thủ đem Đạm Đài Danh giết chết, sau đó lật tung năm trang xem, đem năm trang xem lật cái út sấp, đến lúc đó năm trang trong quan bảo vật tất nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Duy nhất có thể lo chính là Trấn Nguyên Tử có hay không sống lại. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ điên cuồng chuyển động. Chương 1129, Thần Bí Chi Địa chương 1129, Thần Bí Chi Địa Thôi Ngư lúc này trong lòng có chút hoảng, thầm nghĩ chính mình chủ quan sớm biết như vậy lúc đó cũng đừng đem này thiên địa vòng lấy xuống tốt, nhìn xem trước mặt bấm niệm pháp quyết niệm chú Đạm Đài Danh, Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ điên cuồng chuyển động, lúc này hẳn là đã bại lộ. Giết hay không? Ngay tại Thôi Ngư xoắn suýt thời điểm, bên kia Đạm Đài Danh đã mở miệng, lời nói ra trong nháy mắt đem Thôi Ngư trong lòng sát cơ áp chế xuống, ta đã tạm thời buông lòng ra này thiên địa vòng đối với ngươi trói buộc, ngươi lại đem ngũ hành thần thông thi triển cùng ta nhìn, trước hết biểu thị một phen ngũ hành độn thuật đi. Thôi Ngư nghe vậy bỏ xuống trong lòng sắc cơ, sau đó nhìn Đạm Đài Danh một chút, ôn quyền cung kính nói, đệ tử tuân mệnh. Đạm Đài Danh tuyệt sẽ không biết, chính mình đã vừa mới một chân bước vào Diêm La Điện bên trong. Sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư trực tiếp thi triển độ thuật, ẩn nút xuống dưới đất, sau đó lại trốn vào một bên trong cỏ cây, lại trốn vào đất cắt bên trong. Một phen biểu thị đằng sau, Thôi Ngư lại xuất hiện Đạm Đài Danh trước người, một mực cung kính nói còn xin lão tổ chỉ điểm. Đạm Đài Danh văn luôn một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, trong miệng tán dương, thần thông tốt, thần thông tốt. Sau đó một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một cố vẻ không hiểu, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ta hiện tại tuổi thọ sắp hết, nếu không thể trộm lấy đến nhân sâm kia quả, chỉ sợ là lại không cơ hội thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Người này nếu tu luyện thành ngũ hành độ thuật, với ta mà nói vừa vặn có tác dụng lớn. Ngươi có thể nguyện bái lao tổ ta vi sư. Đạm Đài Danh một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, đột nhiên mở miệng nói câu. Đạm Đài Danh nói ra gọi Thôi Ngư sức sở, lúc trước rõ ràng Đạm Đài Danh muốn đem nhà mình giết chết, làm sao dưới mắt đột nhiên muốn thu chính mình làm đồ đệ. Thôi Ngư trong lòng hùng hùng hổ hổ nói câu, lão gia hỏa này không có ý tốt. Trên mặt nhưng biểu hiện ra một vòng vẻ hưng phấn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đệ tử nếu có thể may mắn bái nhập lao tổ môn hạ, thậm chí cầu còn không được đại cơ duyên, nhận được lao tổ tông không chê, tại hạ nguyện ý bái nhập lao tổ dưới trướng, vì lao tổ sông pha khói lửa không chối tử. Đạm Đài Danh nhìn xem Thôi Ngư biểu hiện rất hài lòng, thế là vuốt cảm bên trên sợi râu, mở miệng nói câu, nên nếu muốn bái lao tổ ta vi sư, lao tổ ta vẫn còn cần cho ngươi một khảo nghiệm, ngươi nếu có thể đạt thành, lao tổ ta đưa ngươi thu làm đệ tử thân truyền, truyền thụ cho ngươi ta năm trang xem trí cao khẩu quyết, bảo ngươi có hy vọng bước vào kim sắc đại đạo. Còn xin lão tổ khảo nghiệm. Thôi Ngư biểu hiện tựa hồ rất cuồng nhiệt một dạng, thanh âm đều có chút run rẩy. Sau đó ta an bài ngươi đi tiến về nơi nào đó thần bí chi địa làm tập dịch, nơi thần bí kia có 5 vị lao tổ quanh năm tòa trấn, thủ hộ lấy một tòa trận pháp thần bí, tại 5 vị lao tổ trên thân phân biệt có 5 thanh chìa khóa, cái kia 5 thanh chìa khóa chính là mở ra trận pháp cấm chế, ta muốn ngươi lợi dụng ngũ hành độn thuật tìm cơ hội đem cái kia 5 thanh chìa khóa trộm được. Ngươi nếu có thể hoàn thành việc này, ngày sau chính là ta Đạm Đài Danh đồ đệ. Đạm Đài Danh trong thanh âm tràn đầy mê hoặc hương vị, ngươi có bằng lòng hay không sao? Đệ tử nguyện ý. Thôi Ngư nghe nói Đạm Đài Danh lời nói, trong lòng một đạo suy nghĩ lấp lóe, tên này nói thần bí chi địa, sẽ không phải là thiên địa bảo giám cung phụng chi địa đi. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ không ngừng lấp lóe, trên mặt lộ ra một vòng tín đồ cùng nhiệt cứng cỏi. Lại nghe Đạm Đài Danh nói ngươi cũng đã biết một khi hành động thất bại sẽ đối mặt với lấy như thế nào hạ trạng. Ngươi tất nhiên sẽ bị 5 vị lao tổ bắt lấy chịu hồn luyện phách đốt đèn trời, đây chính là vạn kiếp bất phục kiếp nạn. Đệ tử minh bạch, nếu không coi chừng bị 5 vị lao tổ bắt lấy, đệ tử sẽ trực tiếp tự vẫn mà chết, tuyệt không liên lụy đến sư phụ. Thôi Ngư vội vàng nói. Đạm Đài Danh một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong lòng ngược lại là rất hài lòng, hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ trước mắt cái này gọi Thôi Ngư có thể hay không đắc thủ, chính mình cũng sẽ không gọi nó sống sót, giết người diệt khẩu là nhất định, dù sao mình một khi trộm lấy quả nhân sâm, đến lúc đó năm trang xem thế nhưng là lại nghiêng trời lệch đất tìm kiếm. Ngươi nếu có thể có quyết này tâm ngược lại để cho ta vui mừng, cuộc đời một người phải bắt được hết thể hướng lên cơ hội, mới có thể có cơ hội trở nên nổi bật. Hiện tại lão phu đem cơ hội cho ngươi, về phần nói có thể hay không bắt lấy, còn phải xem chính ngươi bản sự. Đương nhiên, ngươi nếu là xảy ra chuyện, bị 5 vị kia lão tổ tông bắt lại, cũng đừng có trách ta không cứu ngươi, đến lúc đó liền xem như ngươi liên quan vu cáo đứng lên, ta cũng sẽ không thừa nhận việc này, tất cả phong hiểm đều muốn chính ngươi gánh lấy. Đạm Đài Danh ở một bên không nhanh không chậm răn dạy Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe nói lời ấy trong lòng không khỏi chửi ầm lên, tên chó chết này thật sự là đáng giận, tất cả nguy cơ phong hiểm đều để ta gánh chịu, hắn lại bức ra sự tình bên ngoài, mặc kệ ta làm sự tình có được hay không, với hắn mà nói đều ổn thỏa Thái Sơn không hề ảnh hưởng. Đệ tử minh bạch, nếu là gây ra rủi ro, tất cả trách nhiệm đều do đệ tử tiếp tục chống đỡ, tuyệt sẽ không liên lụy đến sư phụ. Thôi Ngư vội vàng bày tỏ lòng trung thành, hắn hiện tại chủ yếu nhất là làm rõ ràng nơi thần bí kia là địa phương nào, trấn áp bảo vật gì, vậy mà gọi lao ra hỏa này để bụng như vậy. Đạm Đài Danh một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, đối với Thôi Ngư rất hài lòng, hiển nhiên Thôi Ngư là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Đáng tiếc, ngươi liền xem như hoàn thành chuyện này, ta cũng không thể để ngươi sống nữa. Đạm Đài Danh nhìn xem quỳ rạp xuống đất mặt mũi tràn đầy cung kính Thôi Ngư, nhưng trong lòng âm thầm quyết tâm cười lạnh. Hắn làm sao lại lưu lại cho mình lớn như vậy cái đôi đâu? Ân, ngươi tạm thời chờ đợi 3 năm ngày, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ an bài ngươi. Đạm Đài Danh nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó quay người rời đi không thấy tung tích. Về phần nói Thôi Ngư trên người thiên địa vòng cấm chế, Đạm Đài Danh mang tính lựa chọn quên lãng. Thôi Ngư nhìn thấy Đạm Đài Danh đi xa, trong lòng có chút tâm thần bất định, sau đó xuất thủ đem thiên địa vòng một lần nữa lấy ra, cho mình cổ tay, hai chân đeo lên, ngàn vạn không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thiên địa vòng với ta mà nói bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao chói buộc thôi, ta niệm động ở giữa liền có thể gỡ xuống đi, cần gì phải lộ ra như vậy sơ hở đâu. Thôi Ngư mang tốt thiên địa vòng, lại phát hiện này thiên địa vòng chỉ là ở trên người treo, cũng không có cấm chỉ trong thân thể mình thần lực lưu chuyển, trong lòng âm thầm suy tư nói, có lẽ cái kia Đạm Đài Danh là cố ý lưu lại như vậy sơ hở, đến lúc đó ta mới có thể thi triển ngũ hành độn thuật đánh cắp bảo vật. Ta nếu là thất bại ngày sau chân võ sơn cao tầng truy cứu xuống tới, Đạm Đài Danh cũng có thể nhờ vào đó che giấu đi, tên chó chết này là nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. Một chút phong hiểm cũng không nguyện ý gánh. Bất quá Thôi Ngư không đổi, Đạm Đài Danh đem nhà mình đưa vào nơi thần bí kia, chính mình có lẽ có cơ hội tìm đến này thiên địa bảo giám đâu. Thời gian vội vàng trong nháy mắt 3 ngày đi qua, ngay tại Thôi Ngư trong lòng suy tư nhà mình kia tiện nghi cô em vợ thời điểm, đã thấy hai người mặc đạo bào thanh niên đi lên phía trước nhìn xuống Thôi Ngư, ngươi chính là hình phạt điện mới trộm tới tội nô. Chính là. Thôi Ngư cung kính nói câu, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, biểu hiện ra tốt thái độ không thiệt thòi. Đi theo ta đi. Cái kia hai cái đệ tử một người bắt lấy Thôi Ngư vai trái, một người bắt lấy vai phải, sau đó sau một khắc ngự phong mà lên, dưới chân sơn xuyên đại địa không ngừng lùi lại, một khắc đồng hồ thời gian sau mới đi đến được một tòa nguy nga thẳng tắp núi lớn trước. Hai vị kia đệ tử tại núi lớn trước dừng lại thần thông, đáp xuống chân núi, sau đó đi bộ leo núi ở phía trước dẫn đường. Nương theo lấy bước chân phóng ra, dưới chân từng đoạn bậc thang không ngừng bị vượt qua, đi ước chừng tiểu bán nhật mới ở phía trước mây mù lượn lờ chi địa nhìn thấy một tòa đạo quán. Đạo quán phong cách cổ xưa, bởi vì giấu kín tại trong mây mù, cho nên Thôi Ngư cũng nhìn không rõ ràng. Ngày sau nhiệm vụ của ngươi chính là quét sạch tòa đạo quán này, phụ trách trong đạo quán tạp vật, nhưng là nhớ lấy không thể tùy ý tiến về hậu viện. Cái kia hai cái đạo sĩ đem Thôi Ngư dẫn tới trước đại môn, đối với Thôi Ngư chỉ trong đạo quán nói câu. Đi vào đi. Một cái khác đạo sĩ thúc giục câu. Thôi Ngư nhìn trước mắt đạo quán, không do dự bước vào trong đó, đã thấy cái kia hai cái đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở trước đại môn, tựa hồ là đang ngồi xuống luyện khí, lại hoặc là phòng ngừa Thôi Ngư đào tẩu. làm sao cảm giác là lạ. Thôi Ngư cất bước đi vào trong đạo quán, đã thấy đạo quán kia bên trong không có một mảng cỏ, không có chút nào cỏ dại, chỉ có một chút bụi bặm rơi trên mặt đất, có vẻ hơi không ngay ngắn khiết mà thôi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, đạo quán này bên trong cực kỳ hoang vu, liền ngay cả con kiến đều không có. Hắn có sinh tử đạo quả tại thân, bất luận sinh mệnh nào khí tức khó thoát hắn khống chế, nhưng là hắn tại đạo quán này bên trong nhưng không có phát hiện bất kỳ sinh cơ. Thôi Ngư một đôi mắt dò xét trước mắt kiến trúc, cùng kiếp trước thấy qua đạo quán cũng đều cùng, duy nhất có chút chênh lệch là tòa đạo quán này chỉ có tam tiến. Chẳng lẽ nói đạm đài danh vì ta an bài thần bí chi địa chính là chỗ này? Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ. Sau đó Thôi Ngư tại trong đạo quán đi dạo một hồi, rốt cục đi tới hậu viện, đã thấy hậu viện cửa lớn rơi khóa, cái kia khóa lại có cấm chế lấp lóe, rất hiển nhiên đây là một cái chuyên môn phòng ngừa thần thông khóa bảng. Quái thai, quái thai. Thôi Ngư nhìn xem trên cửa chính khóa vàng âm thầm lấy làm kỳ, không biết hậu viện có đồ vật gì, vậy mà khiến cho thần bí như vậy. Thôi Ngư nhìn xem đại môn kia, trong lòng đang kỳ quái thời điểm, đột nhiên liền nghe một giọng giản mua truyền đến, người bên ngoài không có bản giao người sao? Hậu viện không thể thăm dò, ngươi cách hậu viện cửa lớn xa một chút. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đã thấy một vàng sắc quần áo lao đạo sĩ lúc này chính một đôi mắt không có chút ba động nào nhìn xem chính mình. Lao đạo sĩ rất già, da mua giống như trong gió kia ảnh đến, tựa như lúc nào cũng có thể bị gió giật cắt. Lao gia hỏa này chỉ ít sống 5000 năm. Trên thân cái kia cố giản mua chi khí, tựa hồ đến đại nạn, đã bắt đầu thiên nhân ngũ suy. Mấu chốt nhất là, lao gia hỏa này lại là trắng sắc đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước vào kim sắc cảnh giới. Không nên a, thiên tiên tuổi thọ không phải 129, 600 năm sao? Lao gia hỏa này mới sống 5000 năm liền thiên nhân ngũ suy, rất không bình thường. Thôi Ngư trong lòng âm thầm phỏng đoán, trong tay động tác lại không chậm, vội vàng cung kính thi lễ, đệ tử bái kiến lao tổ, đệ tử không biết trong đó môn đạo, còn xin lão tổ chớ trách. Ai ngờ lao đạo sĩ kia chỉ là lạnh lùng nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó từ Thôi Ngư bên cạnh đi qua, đi tới một bên vách tường trước, thân hình lóe lên rơi vào trên vách tường, vậy mà hóa thành một bức tranh. Thấy vậy một màn Thôi Ngư sững sờ, chỉ gặp trên vách tường kia có 5 cái lao đạo chân dung, hai đôi mắt mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm. Chương 1130, treo trên tường lao tổ. Chương 1130, treo trên tường lao tổ. Một bức bích họa, 5 đạo bóng người. Cả bức bích họa bao phủ tại trong bóng cây, bị chi nha che lấp đến như ẩn như hiện, trừ phi Thôi Ngư nhìn thấy trong đó một vị lao đạo sĩ tự mình đem chính mình treo trên tường, hắn sợ là đều sẽ theo bản năng đem bộ kia bích họa cho xem nhẹ đi qua. 5 cái lao đầu. Chẳng lẽ đạm đài danh nói 5 vị kia lao tổ chính là gọi ta trộm lấy con dấu cái kia 5 cái mục tiêu? Thôi Ngư nhìn xem 5 bức bích họa trong lòng tràn đầy kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nói trách không được đạm đài danh không tự mình ra tay, cái này 5 cái lao ra hỏa đem chính mình lạc ấn ở trên tường, ai có thể trộm đi? Cũng chính là chỉ có nắm giữ ngũ hành thần thông mới có thể tiến hành can thiệp tìm cơ hội. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đã thấy trên bích họa cái kia 5 ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, thế là nhìn thật sâu bích họa một chút, sau đó liền vội vàng không người thi lễ lui xuống. Đạo quán này quả nhiên rất thần bí, rất kỳ lạ. Thôi Ngư âm thầm nói câu, cầm lấy cây chổi bắt đầu quét sạch trong cung điện bụi đất, tại trong nước giếng đánh lên đến thanh tịnh nước suối cọ rửa bụi cát. Trên đường đi tắm một cái xuyến xuyến, Thôi Ngư lại đi tới hậu viện trước, bất động thanh sắc quan sát một hồi cái kia 5 phó bích họa, quả nhiên thấy được cái kia 5 bức bích họa lao đạo sĩ bên hông treo 5 mai ấn phủ kia bên trên tiên tiên chi khí lưu chuyển, lại là tiên tiên đồ vật. Đó là một tòa tiên tiên đại trận chìa khóa. Thôi Ngư là nhân vật bậc nào, hơi chút thôi diễn hậu tâm bên trong liền có đáp án. Cái kia đạm đài danh quá mức xem nhẹ Thôi Ngư, bản sự thật đúng là đem Thôi Ngư xem như một kẻ tán tu đối đãi. Có chút ý tứ à, cái kia 5 mai ấn phủ lại là một tòa tiên tiên đại trận cấm chế mở ra đồ vật, xem ra ta quả nhiên là đến đúng rồi. Thôi Ngư trong lòng âm thầm vui vẻ. 5 trang xem tiên tiên đại trận có thể có mấy tòa. Ấn phủ kia cùng tiên tiên đại trận tương liên nhất định liên quan đến trọng đại. Thôi Ngư không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quét sạch tốt trong đạo quán cho buổi sau, khiêng cây chổi lui ra ngoài, chỉ là rất nhanh Thôi Ngư liền đã nhận ra không thích hợp. Ân, tuổi thọ của ta giảm bớt. Thôi Ngư là nhân vật bậc nào? Nắm giữ sinh tử đạo quả tồn tại, đối với sinh cơ tuổi thọ cảm ứng rất nhỏ, nhà mình tuổi thọ không hiểu trôi qua làm sao lại giấu giếm được hắn. Như đổi một người tu sĩ ở đây, liền xem như đại la thần tiên cũng đừng hỏng trong thời gian ngắn như vậy phát giác được thân thể dị thường, nhưng là hết lần này tới lần khác Thôi Ngư có được sinh tử đạo quả. Đứng phía trước viện giếng trời trước, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, không nên a, tuổi thọ của ta làm sao lại không hiểu trôi qua? Đạo quán này có vấn đề, có vấn đề lớn. Một năm tuổi thọ hắn mặc dù không quan tâm, nhưng có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa cướp đi chính mình một năm tuổi thọ thủ đoạn, bất luận tính thế nào đều cũng không phải thủ đoạn nhỏ. Là thủ đoạn gì vậy mà cướp đi ta một năm tuổi thọ? Thôi Ngư trong lòng hứng thú. Thôi Ngư cẩn thận quan sát sinh cơ của chính mình, bằng vào sinh tử đạo quả tồn tại, thật đúng là bị hắn phát giác phương pháp. Chỉ gặp từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng vô danh, nương theo lấy hô hấp của mình, đem sinh cơ của chính mình cho đánh cắp. Có chút ý tứ. Ta ngược lại muốn xem là cái gì đánh cắp ta sinh cơ, nơi đây ẩn giấu đi cỡ nào bí mật. Thôi Ngư không ngừng vận chuyển sinh tử đạo quả, khóa chặt từ nơi sâu xa sinh cơ sói mòn phương hướng, thậm chí đem tam thi trùng chủ động lẫn lộn nhập chính mình tinh khí thần bên trong, nương theo lấy nhà mình sinh cơ bị đánh cắp, tam thi trùng thai nhoãn cũng theo cái kia sinh cơ trôi hướng từ nơi sâu xa vùng đất không biết. Có chút ý tứ. Thôi Ngư trong lòng niệm động trực tiếp tạo nên ra một bộ giả thân thể lưu tại nguyên địa, mà nó chân thân trực tiếp thi triển ngũ hành độn thuật hướng về dưới mặt đất chui vào, trong giây lát đã đi tới một đất lồng ánh sáng màu xanh lục trước. Thiên Thiên đại trận. Thôi Ngư đứng tại đất lồng ánh sáng màu xanh lục trước, cảm thụ được lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong lưu chuyển năng lượng, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Đây là một tòa tiên tiên đại trận. Bất quá tòa này tiên tiên đại trận năng lượng ở vào khô kiệt trạng thái, nó uy năng không kịp Huyền Gia 1 phần 10. Thôi Ngư nhìn chằm chằm cái kia đại trận màu xanh lục hứng thú. Đây là tiên tiên giáp một đại trận. Si Bưu đầu từ Thôi Ngư trong bóng dáng chui ra ngoài, một chút liền nhận ra trước mắt đại trận lai lịch. Tiên tiên giáp một đại trận. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Ta nghe người ta nói, năm đó năm trang xem gốc kia cây quả nhân sâm chính là tự mang tiên tiên giáp một đại trận. Si Bưu một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm trước mắt tiên tiên đại trận, trong lời nói ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ. Trước mắt đại trận tất nếu là trong truyền thuyết tiên tiên giáp một đại trận, trong đại trận kia hẳn là chính là trong truyền thuyết quả nhân sâm cây. Thôi Ngư mắt sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc. Ta đã biết, vì sao trong đạo quán không có chút nào sinh cơ, nhất định là trước mắt tiên tiên giáp một đại trận suy sụp, cho nên bắt đầu rút đi chung quanh tất cả thảm thực vật sinh cơ. Thậm chí tuổi thọ của ngươi cũng là bị cái kia tiên tiên giáp một đại trận cho rút đi, chính là vì cái này tiên tiên giáp một đại trận cung cấp sinh cơ. Si Bưu gật gù đắc ý, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trịnh trọng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Có đúng không? Chẳng lẽ cái này tiên tiên giáp một đại trận sau chính là cây quả nhân sâm, mà cái kia năm đạo ấn phủ chính là xuyên qua tiên tiên giáp một đại trận chìa khóa? Cái kia đạm đài danh gọi ta trộm lấy chìa khóa, vì chính là chui vào tiên tiên giáp một trong đại trận trộm lấy trong đó quả nhân sâm. Thôi Ngư mắt sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc. Nhà mình phỏng đoán rất đáng tin cậy, ai chẳng lẽ nói tiên tiên giáp một đại trận sau ẩn tàng chính là cây quả nhân sâm? Si Bưu con mắt cũng sáng lên. Mặc kệ tiên tiên đại trận phía sau là cái gì, chúng ta sau khi tiến vào liền biết. Thôi Ngư đạo câu, trước đem cái kia năm đạo ấn phủ cho trộm lấy đi ra. Si Bưu tràn đầy phấn khởi đạo, không cần trộm lấy ấn phủ, bất quá là chỉ là một tòa không trọn vẹn tiên tiên đại trận thôi, há có thể ngăn cản bước chân của ta? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy tuyệt đối tự tin, hắn muốn đi vào tiên tiên trong đại trận há lại sẽ cần gì ấn phủ? Mặc kệ là đạm đài danh hay là Si Bưu, đều quá mức xem nhẹ hắn. Ngươi liền xem như có được thánh nhân chi lực, nhưng là như muốn cưỡng ép xâm nhập tiên tiên trong đại trận, cũng sẽ kích thích tiên tiên đại trận khủng bố năng lượng. Việc này không bằng giao cho ta, cái kia năm cái lao ra hỏa đã lâm vào thiên nhân ngũ suy bên trong, trong lòng nhất định có đại khủng bố, ta muốn trong lòng gieo xuống ma niệm bồi dưỡng ra thiên ma khôi lỗi dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức chui vào trong đó, làm gì náo ra động tĩnh lớn. Tâm Viên lúc này cũng đi theo mở miệng quên câu. Mấy ngày? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm một câu Tâm Viên. 3 ngày là đủ. Tâm Viên không chút do dự nói. Từ khi hắn kế thừa ma tổ lực lượng sau, hiện tại bành trướng rất, một thân thực lực đã đến Thôi Ngư khó có thể lý giải được tình trạng. Năm người kia gặp phải thiên nhân ngũ suy đại khủng bố, ta chỉ cần thêm chút động tay chân, liền có thể đem nó hóa thành khối lỗi, việc này với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Tâm Viên cười híp mắt nói. Tả hữu bất quá 3 ngày mà thôi, Thôi Ngư chờ được. Thôi Ngư trở lại nguyên địa, đem giả thân thu lại, sau đó bắt đầu tiếp tục quét sạch đạo quán. Ai ngờ ngày thứ 2 là Thôi Ngư đưa điểm tâm lúc, Thôi Ngư thấy được một người quen, cô em vợ. Chính mình vị kia hiền lành cô em vợ. Khi nhà mình hiền lành cô em vợ dẫn theo hộp cơm đi vào đạo quán, thấy được quét sạch cho bụi Thôi Ngư lúc, cả người đều ngu ngơ ở. Cô em vợ nhìn thấy Thôi Ngư ngu ngơ ở, Thôi Ngư nhìn thấy cô em vợ cũng ngu ngơ ở. Sau một khắc Thôi Ngư chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thôi Ngư chi hiểu đây là truyền âm nhập mật thần thông, thế là cũng điều khiển sóng âm truyền vào nhà mình hiền lành cô em vợ thể nội, tông môn an bài. Nghe tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Mộ Thiên Nhi tiếng phàn nàn âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, ngươi ngược lại là tốt phúc duyên. Ta là nghe người ta nói năm trang xem trong truyền thuyết quả nhân sâm cây vô cùng có khả năng liền giấu ở vùng sơn phong này, cho nên mới âm thầm dùng thần thông mê hoặc quản sự, danh việc phải làm này, ngươi đến là tốt vậy mà trực tiếp tiến nhập trong đạo quán. Mộ Thiên Nhi một bên truyền âm, một bên trưng bày hộp cơm, ngươi nếu đến nơi này, vậy ta cũng sẽ không cần lắm lời, ngươi cẩn thận quan sát một phen, nhìn xem nơi này đến tột cùng có hay không nhân sâm kia cây ăn quả tung tích. Ta nghe người ta nói năm đó năm trang xem thủy tổ gặp kinh khủng kiếp số, cùng đại địch quyết chiến nơi này, lợi dụng bí bảo đem đối thủ trấn sát, nhưng là mình cũng rơi vào đi, tùy theo chết tại chỗ. Ngươi âm thầm dò xét một phen, nếu có tin tức cần lập tức cáo chi ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ miễn cho đánh cỏ động rắn. Cô em vợ nghĩ linh tinh, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu, nhưng không có đem nhà mình tìm tới cây quả nhân sâm tung tích nói ra. Mộ Thiên Nhi bày ra tốt hộp cơm đằng sau không dám lưu thêm, xoay người rời đi ra trong đạo quán, lưu lại Thôi Ngư nhìn xem hộp cơm lộ ra một bộ trầm tư. 3 ngày thời gian vội vàng tức thì, đợi cho sáng sớm ngày thứ 3, Tâm Viên thanh âm truyền vào Thôi Ngư trong lòng, thành. Đây chính là năm vị thiên tiên đỉnh phong tồn tại, ngươi thế mà nhanh như vậy liền thành công. Đáng tin tại sao? Thôi Ngư có chút không dám tin tưởng Tâm Viên thủ đoạn. Ta hiện tại cũng tốt xấu nắm giữ chuẩn thánh nhân cảnh giới lực lượng, ngươi nói ta đáng tin cậy không đáng tin cậy. Tâm Viên tức giận. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, sau đó quay người hướng về hậu viện đi đến, mới đi đến hậu viện quả nhiên chỉ thấy 5 vị lao tổ sắc mặt kính cẩn đứng tại trước đại môn, lúc này 5 vị lao tổ chu thân ma khí lượn lờ, trong cặp mắt hoa sen màu đen lấp lóe, hiển nhiên đã rơi vào ma đạo. Bái kiến lao tổ tông. Nhìn thấy Thôi Ngư đến, 5 cái lao đạo sĩ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cuồng nhiệt nhìn xem Thôi Ngư. Đem ngọc cấn giao cho ta đi. Thôi Ngư đạo câu. 5 vị kia lão tổ không có chút nào chống cự, trực tiếp đem ngọc ấn từ bên hông giật xuống đến nâng qua đỉnh đầu, xin mời Thôi Ngư lấy đi. Thôi Ngư cũng là không khách khí, trực tiếp đem cái kia 5 mai ngọc ấn cầm lên, sau đó một đôi mắt nhìn về phía cửa hậu viện trên tường khóa bảng, lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, đây là vật gì? Trong hậu viện ẩn giấu đi bí mật gì? Trong đó một vị lão tổ cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, hậu viện này nội tàng nặc lấy chính là ta năm trang xem bí mật lớn nhất, trong đó có một viên thần thụ, kết trái có thể gọi người trường sinh bất lão. Mấu chốt nhất là, trong đó có một ngôi mộ lớn, đại mộ kia sâu không lường được, trong đó tạo hóa vô số, chúng ta còn không có dò xét rõ ràng. Quả nhiên là cây quả nhân sâm sao? Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt lập tức sáng lên. Chương 1131, Khô Kiệt Tiên Tiên Linh Căn. Chương 1131, Khô Kiệt Tiên Tiên Linh Căn thật sự là vây lại liền đến gối đầu, đối với hắn mà nói cây quả nhân sâm chính là tiên tiên linh căn, giá trị khó mà đánh giá. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cửa lớn, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc, hắn còn tại phí hết tâm tư tìm kiếm cây quả nhân sâm cùng thiên địa bảo giám đâu, chưa từng nghĩ bảo vật đưa mình tới cửa. Thật sự là không sai, trời cũng giúp ta. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sáng rực. Thiên địa bảo giám ngược lại là không quan trọng, chỉ cần mình tại chân võ sơn nội dẫn xuất động tinh lớn, đến lúc đó chân võ sơn luyện khí sĩ nhất định xuất thủ, mà chân võ sơn luyện khí sĩ nếu như không phải là đối thủ của mình, đến lúc đó liền tất nhiên sẽ triệu hồi ra thiên địa bảo giám, chỉ cần đối phương đem thiên địa bảo giám triệu hoán đi ra, đến lúc đó chính mình liền có thể nghĩ biện pháp cướp đi. Đương nhiên mấu chốt nhất là hắn vạn lần không ngờ, trong truyền thuyết trấn nguyên đại tiên mộ địa vậy mà liền giấu kín tại tòa này nho nhỏ đạo quán bên trong. Cái kia đạm đài danh thật đúng là giả sức a. Ta thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ hắn, làm cảm tạ ta liền đưa hắn bình an lên đường đi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc khí, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Thôi Ngư không để ý đến quỳ rạp xuống đất năm vị lão tổ, mà là cầm quang ngọc phù sau ghép lại với nhau, chỉ gặp ngọc phù kia chắp vá sau khi đứng lên là một đạo hình sợi dài cốt nhỏ, dài khoảng lòng bàn tay, trong đó có nồng đậm tiên tiên linh quang đang lóe lên. Thôi Ngư cầm côn nhỏ đi tới khóa vàng trước, đem ngọc côn chậm rãi cắm đi vào, sau một khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, chỉ gặp cái kia khóa vàng mở ra, cửa hậu viện hộ giống như một màn ánh sáng giống như chậm rãi tiêu tán. Sau đó Thôi Ngư một bước phóng ra vượt qua cánh cửa kia, nhìn thấy sau cánh cửa cảnh tượng sau, cả người không khỏi sửng sốt. Khô héo, tĩnh mịch. Hậu viện đúng là hậu viện, thật chỉ là hậu viện, bất quá toàn bộ hậu viện một mảnh khô héo, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Chỉ có tại hậu viện chính giữa chỗ, một gốc khô héo đại thụ xuất hiện ở Thôi Ngư tầm mắt, cây đại thụ kia rất cao lớn, nhưng cũng không có thông thiên kiến một loại kia 10 phần cao lớn, nhìn cùng Thôi Ngư tại Tây Du bên trong nhìn thấy quả nhân sâm cây tựa hồ cũng không khác biệt, tựa hồ là bình thường cao lớn. Bất quá trước mắt quả nhân sâm cây một mảnh khô héo, tại cái kia khô héo bên trong có hai đạo hào quang màu xanh biếc đang lóe lên, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, gọi người không tự chủ được đem ánh mắt chết đi đi qua. Xuyên thấu qua khô héo những cây, Thôi Ngư thấy được cái kia hai đoàn hào quang màu xanh lục bản chất, không khỏi sửng sốt, đó là hai cái giống như vừa mới ra đời đi ra tiểu hoa nhi bình thường bộ dáng bóng dáng. Quả nhân sâm, đó là quả nhân sâm. Thôi Ngư nhìn chằm chằm cái kia hai đoàn lục quang, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Cây quả nhân sâm chết héo nhưng là trái cây vẫn như cũ treo ở trên cây, đến nay chưa từng khô cạn. Chắc không được ma môn sẽ nghe được tin tức nói năm trang xem có hai viên quả nhân sâm, nguyên lai truyền ngôn lại là thật. Thôi Ngư lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc nhân sâm này cây ăn quả, vậy mà đã chết héo chúng ta tựa hồ tới chậm. Thôi Ngư nhìn trước mắt quả nhân sâm cây lộ ra một vòng tiếc hận. Không, cây quả nhân sâm chỉ là khô héo, nhưng lại cũng không hoàn toàn chết héo. Si Bưu từ Thôi Ngư trong bóng dáng leo ra, bác bỏ Thôi Ngư lời nói. Ân. Thôi Ngư nhìn trước mắt khô héo quả nhân sâm cây, khô cạn giống như cành cây khô mở dạng, quay đầu nhìn Si Bưu một chút, ngươi xác định cây quả nhân sâm còn sống? Cây quả nhân sâm nếu như chết, cái kia tiên thiên giác một đại trận đã sớm tự động biến mất. Sibiu trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. Thôi Ngư nghe vậy hơi làm trầm tư, cũng là cảm thấy Sibiu lời nói có đạo lý. Mà lại ngươi không có phát giác được sao? Cây nhân sâm này cây ăn quả ngay tại hấp thu xung quanh cỏ cây sinh mệnh kéo dài tính mạng, thậm chí cả trước ngươi nói sinh cơ sói mòn, sợ cũng là bị nhân sâm này cây ăn quả cho hấp thu tới. Thậm chí năm vị kia thiên tiên cường giả, căn bản chính là cho người ta nhân sâm cây kéo dài tính mạng công cụ. Cây quả nhân sâm hấp thu năm vị kia thiên tiên cảnh giới cường giả sinh mệnh lực đến kéo dài tính mạng. Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Thôi Ngư nghe vậy sợ hãi, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Cây quả nhân sâm làm sao lại hấp thu sinh linh sinh mệnh đến kéo dài tính mạng đâu? Đây chính là tiên tiên linh căn. Sibiu nghe vậy nói thiên tiên cảnh giới tu sĩ theo lý thuyết nên có 129-600 năm tuổi thọ, thế nhưng là năm vị kia năm trang xem luyện khí sĩ thế mà chỉ sống mấy ngàn năm liền đã đến thiên nhân ngũ suy tình trạng, ngươi nói là vì cái gì đây? Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào người trước mắt nhân sâm cây, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giới. Nơi này có điểm gì là lạ a? Ta hoài nghi viên này cây quả nhân sâm đã quỷ dị hóa thành quỷ dị âm thầm giết hại sinh linh kéo dài tuổi thọ. Sibiu nằm ngoài Thôi Ngư dưới chân thấp giọng nói, chúng ta không bằng lấy nhân sâm kia quả liền đi đi thôi. Thôi Ngư nghe vậy cảm thấy đối phương nói có lý, nhìn xem phía trên quả nhân sâm, một bước phóng ra đằng không mà lên, liền muốn đem nhân sâm kia quả hái xuống. Chấm đã. Sibiu đội vàng hô câu. Thôi Ngư bàn tay mắt thấy liền muốn hái đến trái cây, nghe nói Sibiu lời nói sau động tác ngừng một lát, chuyện gì? Trái cây này gặp kim mà rơi, gặp một mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà cháy, gặp đất mà vào, người thân thể khí huyết hỗn tạp đụng vào không được. Sibiu đội vàng nói, ngươi như đi lên hái trái cây, chỉ sợ bàn tay mới đụng phải trái cây kia bị người thời cơ ô nhiễm liền muốn hòa tan, một lần nữa bị thân cây hấp thu. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết quả nhân sâm đặc tính, chỉ cần là nhìn qua Tây Du người liền đều biết, nhân sâm kia quả huyền diệu không gì sánh được trái cây này, gặp kim mà rơi, gặp một mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà cháy, gặp đất mà vào hắn vốn nghĩ chính mình đi lấy tay hái, có lẽ có thể miễn đi nó dùng kim kích tử đặc hiệu, nhưng ai biết lại còn có như thế môn đạo. Nhân sâm này cây ăn quả nhất là cổ quái đặc biệt, người thân thể như đụng vào, liền sẽ kích thích nó bị cây quả nhân sâm một lần nữa hấp thu, cho nên đụng vào không được, muốn đem nhân sâm kia cây ăn quả lấy xuống, nhất định phải kim kích tử không thể. Chỉ có lợi dụng kim kích tử mới có thể đem quả nhân sâm từ trên cây đánh rớt. Sibiu đội bằng nói, ta đi đâu tìm tìm kim kích tử? Dứt khoát trực tiếp biến hóa ra một cây hoàng kim côn như thế nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu, tả hữu đều là hoàng kim, ngũ hành thuộc tính kim khi không có gì đáng ngại. Không thể, không thể. Cái kia kim kích tử cũng không phải bảo vật tầm thường, chính là tiên thiên linh bảo, há lại phàm tục kim thiết khả bị. Sibiu đội vàng ngăn cản. Thôi Ngư nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, chẳng lẽ còn muốn ta đi bên ngoài tìm kiếm kim kích tử phải không? Nam Trang xem lớn như vậy, có trời mới biết bọn gia hỏa này đem kim kích tử giấu ở nơi nào. Theo ta thấy Nam Trang xem luyện khí sĩ cũng chưa chắc thu được kim kích tử. Sibiu lúc này lão thần rốt cuộc gật gù đắc ý nói, bọn hắn nếu là tìm kiếm được kim kích tử sớm đã đem quả nhân sâm đánh rơi xuống chỗ nào còn đến phiên chúng ta có cơ hội thăm dò. Thôi Ngư nghe vậy cảm thấy Sibiu nói rất có đạo lý, nhưng cũng hơi không kiên nhẫn, vậy ta đi nơi nào tìm kiếm kim kích tử? Trấn Nguyên Tử trong huyệt mộ. Cái kia kim kích tử nhất định tại Trấn Nguyên Tử trong huyệt mộ. Sibiu nói câu. Thôi Ngư nghe vậy hơi nhướng mày, khó làm. Sớm muộn đều muốn đi trong mộ huyệt kia nhìn xem cái kia Trấn Nguyên Tử phải chăng còn có bảo vật gì lưu lại. Sibiu nói câu. Thôi Ngư nghe vậy tả hữu dò xét. Sau một lúc lâu sau tại nhân sâm kia cây ăn quả cách đó không xa nhìn thấy một cái mẹ hứa rộng cửa hàng thâm thúy sâu không thấy đáy, một cỗ thái cổ mãng hoang khí cơ ở trong đó lưu truyền. Nơi đây chẳng lẽ là Trấn Nguyên Tử mộ huyệt lối bảo? Khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt. Thôi Ngư ngoài miệng mặc dù mang theo câu nghi vấn, nhưng trong lòng đã rất là khẳng định, bởi vì hắn tại trong huyệt động kia đã nhận ra từng tia thái cổ hồng hoang khí cơ, cố khí tức kia hắn tại Đại Chu Vương triều dưới mặt đất trong huyệt mộ cảm giác được qua, cũng tại cái kia động đỉnh hồ Đông Hoàng Thái nhất trong huyệt mộ cảm giác được qua. Nơi này nhất định là Trấn Nguyên Tử mộ huyệt cửa vào. Ngẫm lại năm đó địa tiên tri tổ là bực nào hào kiệt, sau khi chết lại bị mai táng tại bực này đất cằn sỏi đá. Sibiu một đôi mắt nhìn trước mắt bất quá mẹ hứa nhỏ hẹp, đen kịt, bùn ẩm ướt lối vào, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng bi thương, cho nên nói à, nhân sinh 1000 vị trí đầu bạn không cần phạm bướng mình, cách cái gọi là kiếp số xa một chút, tuyệt đối không nên loạn kết xuống nhân quả, nhất định phải sống được lâu, còn sống mới là lớn nhất vô liếng. Lao tổ ta năm đó vì vu tộc quật khởi, cùng nhân hoàng hiên viên đại chiến, cùng cái kia quỷ thần tranh đấu, cuối cùng bị trấn ở, sau đó mới nghĩ rõ ràng đạo lý này, người miễn là còn sống liền tốt. Đầu phục ai không phải đầu nhập vào? Đầu nhập vào thiên đạo, đầu nhập vào thế giới hoàn mỹ, đầu nhập vào đại thiên thế giới khác nhau ở chỗ nào sao? Sibiu cảm xúc tràn đầy xa xút, đại thiên thế giới trận doanh cũng tốt, giáo tổ hồng quân trận doanh cũng được, có ảnh hưởng chỉ là những cái kia hỗn nguyên thánh nhân thôi, đối với chúng ta bọn này dưới thánh nhân sâu tiến tới nói, bất luận là ai làm chủ cũng sẽ không có chiến lệnh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Sibiu, nhìn đối phương trong ánh mắt đau thương, cả người ngột ngạt không nói. Thôi, nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta hay là vào xem một chút đi, năm đó Trấn Nguyên Tử cơ nào bị phong? Cho tới bây giờ không phải cũng là rơi vào trình độ như vậy, lại uy phong cũng bất quá là một con run dế thôi, lại có thể có làm được cái gì? Còn không bằng cùng ta một dạng đầu nhập vào đại thiên thế giới thiên đạo, sau đó sống tạm xuống dưới. Sibiu nói câu. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư không có cãi lại, mỗi người có mỗi người ý nghĩ, mỗi người cũng có mỗi người cách sống, dù ai cũng không cách nào đi chất vấn người khác. Sibiu dùng bỏ giáo tổ hồng quân đầu nhập vào đại thiên thế giới có lỗi sao? Có vẻ như cũng không có gì sai đi. Dù sao Sibiu năm đó tại hồng hoang thế giới trải qua cũng không tốt, vu tộc hạ chẳng cũng cực kỳ thế thảm. Đã như vậy Sibiu vì cái gì còn muốn hiệu trung giáo tổ hồng quân đâu? Liền ngay cả Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải cũng là cùng đại thiên thế giới thiên đạo hợp tác sao? Trên đời này chỉ có lợi ích, không có tuyệt đối đen trắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy hợp đạo đại thiên thế giới có thể thăm dò giáo tổ hồng quân cảnh giới, cho nên hắn liền lựa chọn cùng đại thiên thế giới hợp tác, đem cái kia vô số chôn xương đại thiên thế giới hồng hoang cường giả làm như không thấy, hắn sai lầm rồi sao? Ta đột nhiên có một loại khai ngộ cảm giác. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng minh ngộ chi quang. Đúng vậy à, thuận thế mà làm, người phải hiểu được xem kỹ thời sự, biết được thuận nghịch âm dương, như vậy mới có thể tiến thối tùy tâm không bị kiếp số sợ không nhiễu. Sibiu cười híp mắt nói, nhờ có ngươi không phải những tư tưởng kia ngoan cố lao ra hỏa, cả ngày nghĩ đến là hồng hoang thế giới tiền bối báo thủ, nếu không ta đều phải xui xẻo. Chương 1132, khó bề phân biệt chân tướng. Chương 1132, khó bề phân biệt chân tướng. Sibiu trong lòng có chút may mắn Thôi Ngư không phải những cái kia vệ đạo sĩ, bị hồng hoang trừ vị lao tổ cho tẩy não đại ngốc. Nếu không chỉ sợ là chính mình muốn đi theo xui xẻo. Lúc này Sibiu trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là tư vị gì, hắn không biết nên nói cái gì, là nên may mắn mình còn sống, hay là nói nên cảm khái chính mình gặp báo ứng, vậy mà rơi vào kết quả như vậy, bị Thôi Ngư cho hạn chế lại. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi Thôi Ngư gặp kiếp số, sau đó chính mình liền có thể thuận thế nắm giữ thiên cầu thân thể, đến lúc đó trường sinh bất tử vĩnh hằng tồn tại tự nhiên không nói chơi. Đi vào sao? Sibiu một đôi mắt nhìn về phía cửa hàng kia hỏi thăm câu. Trấn Nguyên Tử là thế nào chết? Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu nói Trấn Nguyên Tử tại đoạt lấy địa đạo bản nguyên thời điểm, cùng một tôn địa đạo dựng dục ra quỷ thần đại chiến, lại bởi vì ngoại ý muốn bị người làm dối an toán, sau đó bị trấn sát bỏ mình. Trấn Nguyên Tử thế mà bị quỷ thần cho trấn sát. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hắn không dám tưởng tượng chấn nguyên tử cấp độ kia tu vi sâu không lường được đại tu sĩ vậy mà cũng sẽ bị chấn sát, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chấn nguyên đại tiên là tu vi gì? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Hôn nguyên đại la kim tiên. Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng kính sợ. Hôn nguyên đại la kim tiên vị cách giống như là thánh nhân, thế nhưng là vậy mà vẫn lạc tại đại thiên thế giới quỷ tần trong tay, quả thực là gọi người dùng mình. Tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư suy nghĩ trong lòng, Sibiu nói thiên đạo cùng đất đạo chính là cùng cấp tồn tại, cái kia địa đạo dựng dục ra quỷ thần giống như là thiên đạo hạ hạt hôn nguyên thánh nhân. Lúc đầu chấn nguyên tử có thể cùng bị tồn tại kia chia 5 năm, thậm chí cả còn chiếm căn cứ thượng phong, thế nhưng là ta nghe người ta nói thời khắc mấu chốt xuất hiện biến cố, cho nên dẫn đến chấn nguyên đại tiên suy tàn. Không biết là đi ra biến cố gì. Thôi Ngư truy vấn ngọn nguồn, không hỏi rõ ràng hắn nào dám tùy tiện đi vào chấn nguyên đại tiên trong phần mộ. Nghe người ta nói tựa như là thiên địa bảo giám xuất hiện biến cố, dẫn đến chấn nguyên đại tiên do xoay sở không kịp bị cái kia quỷ thần phản sát. Sibiu nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao ta lúc đó ở vào mặt khác một mảnh chiến trường. Cái kia quỷ thần chết ta. Thôi Ngư hỏi thăm suất quan quá điểm, nếu như tôn kia quỷ thần không có tử vong, chính mình hay là mau chóng rời đi tính toán. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu không chút do dự nói, đương nhiên tử vong. Dù sao cũng là hồng hoang chiến thắng đại thiên thế giới, tất cả bản thổ đàn sinh thần linh đều sẽ gặp thanh toán, cái kia đại địa thần linh cũng sẽ không ngoại lệ. Ta có một vấn đề. Thôi Ngư trong lòng đỗng nhiên dâng lên một nỗi nghi hoặc, chấn nguyên tử như là đã tử vong, vậy ai cho hắn tạo nên mộ huyệt? Sibiu nghe vậy giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ngươi sẽ không phải coi là cấp độ kia tồn tại cường đại sẽ trong nháy mắt liền chết hẳn sao? Ngươi cái gọi là tử vong, là phàm nhân tử vong, cùng tiên thiên thần thánh tử vong phương cũng không giống nhau. Tiên thiên thần thánh cho dù là bỏ mình, thế nhưng là đạo quả vẫn tồn tại như cũ. Trước khi chết rèn đúc một ngôi mộ lớn bảo vệ mình cũng không khó. Sibiu nói câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, tựa như là thánh nhân tử vong, liền xem như còn có từng tia hối hận, nó thần thông vẫn như cũ kinh thiên động địa, tạo nên ra một cái mộ huyệt rất khó sao? Đương nhiên không khó, không có chút nào khó. Thôi Ngư nhìn xem dưới mặt đất kia thâm thúy thông đạo, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, cuối cùng vẫn quyết định xuống dưới đi một lần, tìm không thấy kéo vàng liền không cách nào hái quả nhân sâm, hái không được quả nhân sâm liền không cách nào cứu sống nhà mình tiểu nương tử, nhà mình tiểu nương tử cũng không thể chết. Thôi Ngư không dám thi triển thần thông, nơi này chính là chấn nguyên tử đại tiên mộ huyệt, ai biết trong đó sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên Thôi Ngư chỉ là từng bước phóng ra, hướng về dưới mặt đất mộ huyệt đi đến. Thông đạo đen kịt dài dằng dặc, lộ ra vô tận âm lãnh, gọi Thôi Ngư cả người cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên. Có chút ý tứ. Thôi Ngư nhìn xem huyệt động kia, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, hắn có thể cảm nhận được trong hắc ám tựa hồ có một loại khí tức âm lãnh giống như hô hấp một dạng đập vào mặt, nương theo lấy tiếng hít thở kia rung động, nhà mình tuổi thọ lại bị một chút xíu rút ra ngoài. Chấn nguyên tử mộ huyệt không có đơn giản như vậy. Bất quá năm trang xem tu sĩ có thể đem chấn nguyên tử tụ lý cản khôn cùng ngũ hành luyện sắt tay đều trộm lấy ra ngoài, nghĩ đến cũng hẳn là tiếp xúc đến hạch tâm nhất mộ thất. Thôi Ngư trong lòng như có điều suy nghĩ. Dưới mặt đất nước động âm lãnh ngập ngừng, Thôi Ngư bất động thanh sắc ở trong hắc ám đi tới, trước mắt hắc ám đen đến thuần túy, giống như là có thể thu nạp giữa thiên địa tất cả tia sáng, mà Thôi Ngư chỗ sâu trong con ngươi có một vòng đại nhật ở trong thiên địa chậm rãi nở rộ, một vòng đại nhật ở tại trong con mắt sáng rực thiêu đốt, cho dù là hắc ám cũng khó có thể che lấp Thôi Ngư hai con ngươi. Giống trong thông đạo đống nhiên truyền đến một đạo giống như giã thu gào thét, sau một khắc chỉ thấy vô số khí lưu màu đen hình thành yêu thú lóe ra con mắt màu đỏ tươi từ trong thông đạo đập ra, hướng về Thôi Ngư đánh giết mà đến. Thôi Ngư bất động như núi, quanh thân thái dương chân hỏa hiện hiện, đại nhật chân ý lưu chuyển, hắc ám trong huyệt động giống như dâng lên một viên mặt trời nhỏ, sau một khắc chỉ thấy hắc ám hang động bị chiếu sáng, tất cả khí lưu màu đen đều dưới ánh mặt trời hóa thành hư vô, từng tiếng như có như không tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa vang lên, sau đó liền không có sau đó Thôi Ngư chỉ là điều động từ trong nhà ngàn trong thế giới đại nhật chiếu ảnh mà thôi, liền đã dẹp điên trong huyệt. Mộ quỷ dị, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể chủ quan. Sibiu tại Thôi Ngư trong bóng dáng nói liên miên lại nhảy đạo. Nói thế nào? Thôi Ngư bước chân không ngừng, ở trong đường hầm đi tới. Nam Trang xem luyện khí sĩ hoặc là đã triệt để tra rõ nơi đây tất cả bí ẩn cùng tạo hóa, hoặc là chính là đã nhận ra đại khủng bố, cho nên mới phong bế tòa cổ mộ này, nghe cảm thấy loại nào càng đáng tin cậy. Sibiu mở miệng hỏi thăm câu. Một đám kim tiên liền có thể tra rõ đường đường hôn nguyên đại là kim tiên của mộ, điều này có thể sao? Đây là căn bản cũng không khả năng sự tình. Cho nên ngươi nói tòa cổ mộ này bên trong có đại khủng bố. Cho nên năm trang xem tu sĩ mới phong tỏa mộ huyệt, chuyên môn tu kiến một tòa đạo quán rơi xuống quá vàng. Thôi Ngư bước chân dừng lại. Vô cùng có khả năng. Sibiu nhẹ gật đầu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Sibiu, luôn cảm thấy tên chó chết này tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng là tên này không thừa nhận, chính mình cũng không có biện pháp ép hỏi. Hai bên lối đi răng đầy một vài bức bích họa tinh mỹ sinh động như thật, chỉ gặp một thân mặc tạo bào đạo nhân trong tay nắm lấy phất trần, tại cùng một cái đầu sư tử voi lớn thân thể quái vật tranh đấu. Nam tử kia chính là Chấn Nguyên tử, cái kia đỉnh lấy đầu sư tử, voi lớn thân thể chính là vùng thế giới này địa đạo hóa thân thần thánh, trên đầu nó đầu nhìn chỉ có một cái, nhưng trên thực tế lại khoảng chừng ba cái đầu lâu, bất quá là trùng điệp đứng lên gọi người nhìn không rõ ràng mà thôi. Sibiu nói câu, trên bích họa kia tựa hồ ghi lại năm đó trận đại chiến kia quá trình. Thôi Ngư nhìn xem bích họa, đương theo lấy nó bước chân di động, một vài bức bích họa đập vào mi mắt, chỉ gặp giữa song phương tranh đấu đứng lên cầm tinh trích nguyện rời núi lấp biển uy năng vô tận, trong nháy mắt ngàn vạn dặm sơn hà phá diệt, gọi người nhìn rất là khí huyết khuấy động, nhất là cái kia địa đạo hóa sinh ra quỷ thần. Lúc này ba cái đầu sư tử phân biệt hiện lộ tại Thôi Ngư trước mắt, cái kia ba cái đầu sư tử cực kỳ lợi hại, một cái đầu sư tử có thể đổ xuất đất cắt màu vàng, đất cắt che khuất bầu trời nặng như núi lớn, tựa hồ có ước vạn sông núi chiếu ảnh tại đất cắt bên trong lấp lóe, có đại thiên thế giới núi lớn chi lực ra chỉ tại đất cắt bên trên, chỉ gặp cái kia đất cắt quần quần che khuất bầu trời, những nơi đi qua không làm thương hại đại địa mảy may, cái kia đất cắt rơi vào trên đại địa giống như phổ thông đất cắt, nhưng là đối mặt đất cắt chấn nguyên tử lại sắc mặt nghiêm túc, nó thi triển thần thông thu lấy đầy trời đất cắt, nhưng ai biết tụ lý càn khôn lại bị cái kia đất cắt nện xuyên. Sau đó chấn nguyên tử vội vàng xuất ra một quyển sách bộ dáng bảo vật, bộ sách kia bắn ra một lồng ánh sáng đem chấn nguyên tử bảo vệ, mới gọi chấn nguyên tử miễn đi một kiếp. Đó là sách, chính là chấn nguyên tử bản mệnh linh bảo, có thể điều động đại địa lực lượng bản nguyên, trong đó hội tụ hồng hoang thế giới đạo pháp thì. Sibu tại Thôi Ngư bên thai giải thích câu. Nhìn xem cái kia sách, gọi Thôi Ngư trong lòng lóe ra một đạo không hiểu suy nghĩ, ta nếu có thể thu hoạch được cái kia sách, nhất định có thể tăng tốc trung thiên thế giới đại địa diễn hóa, hoàn thiện trung thiên thế giới đại địa phát tác. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, ta nếu đi tới chấn nguyên tử mộ huyệt, liền có cơ hội thu hoạch được sách, đây đối với ta tới nói thế nhưng là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Thôi Ngư bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến, một vài bức bích họa không ngừng xuất hiện tại Thôi Ngư tầm mắt, cho dù là Thôi Ngư có không hiểu chỗ, Sibu ở một bên cũng có thể hỗ trợ giải đáp. Chỉ gặp nương theo lấy song phương đại chiến, chấn nguyên tử dần dần gặp thương tích, mà con sư tử kia cũng bị chém tới hai cái đầu, song phương đều là tổn thương thảm trọng. Bất quá Thôi Ngư nhìn trước mắt bích họa lúc đột nhiên bước chân dừng lại, bởi vì trước mắt trên bích họa đột nhiên xuất hiện biến cố, chỉ gặp chấn nguyên tử cầm trong tay một thanh bảo kiếm, hai viên đẫm máu đầu sư tử bị nó xách ở trong tay. Ở tại đối diện, có chỉ một viên đầu sư tử quỷ thần lại ngậm sách, nhìn chằm chằm chấn nguyên tử. Chấn nguyên tử chém cái kia thần linh hai viên đầu sư tử, gọi nó bị thương bản nguyên, mà cái kia quỷ thần lại cướp đi sách. Trong sách gần chứa hồng hoang thế giới đạo pháp thì, đối với cái kia quỷ thần tới nói chính là trọng yếu đồ vật, một khi luyện hóa vào vùng thế giới này địa đạo, tất nhiên có thể hoàn thiện vùng thế giới này địa đạo lực lượng, hoàn thiện vùng thế giới này vận chuyển. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, nếu như gọi đại thiên thế giới địa đạo thu hoạch được sách, giải mã hồng hoang thế giới địa đạo phát tác, đến lúc đó chẳng phải là phiền phức lớn hơn rồi. Chấn nguyên tử há còn có cơ hội thủ thắng? Ngay cả mình căn bản của tu hành đều bị phá dịch, chấn nguyên tử dựa vào cái gì thủ thắng? Sibu cũng là ngơ ngác nhìn trên tường bích họa, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nên à. Cái này cùng lúc trước lời đồn đại không phù hợp a. Lúc trước không phải nói chấn nguyên tử bởi vì ngoại ý muốn dẫn đến thất bại bị trấn áp sao? Nhưng ai biết vậy mà sách bị đoạt? Lấy Sibu tu vi làm sao không biết, sách bị đoạt đi, hồng hoang thế giới địa đạo tinh hoa bù đắp vùng thế giới này địa đạo, chấn nguyên tử lại không cơ hội thủ thắng, có thể nói chấn nguyên tử thất bại đang ở trước mắt. Chương 428, mù loà chương 428, mù loà hoàng tuyển thị không giống với trước đây thị trấn, ở đây chính là tây mạc bên trong lớn nhất khu quần cư một trong, bởi vậy nhân số đông đảo, cực kỳ náo nhiệt. Phiến đá cùng bùn đất lát thành trên đường phố tràn đầy qua lại không dứt đám người, cùng với trồng bào hương liệu, vải vóc, gia thảo các loại vật liệu đa đội, trong không khí thì tràn ngập sen lẫn tiểu thương dị vực ngôn ngữ tiếng giao hàng. Thiếu nữ cưới lạc đà mang theo Lý Mộ Sinh bọn người đi xuyên tại chen trúc trong ngõ phố, hai bên cửa hàng phòng ốc phần lớn là đỉnh bằng gạch một kiến trúc, nhưng môn tường bôi có đủ các loại thuốc màu, lại là có một phong vị khác. Mấy người đi tới một chỗ kho dừng lại, tại trên bảng gỗ cái chốt hảo lạc đà, liền tiến vào tiếng người huyên náo kho bên trong. Thiếu nữ gọi chạy đường muốn một bàn ăn uống, một vò liệt ỉu, thuận tay đem trên mặt khăn che mặt lấy xuống, bình chân như bạn nói, tây mạc bên trong phong thổ không giống với ngũ đại hoàng triều, các ngươi nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể tại trong hoàng tuyển thị này bên trong khắp nơi đi loanh quanh, nhiều tăng trưởng một chút kiến thức. Nói xong, thiếu nữ đẩy vò rượu ra bùng phòng, rót cho mình một chén lớn, chợt thoải mái mà uống một hơi cạn sạch. Lý Mộ Sinh mắt liếc đang xóa đi khỏe miệng rượu thiếu nữ, nói: "Tú Nhi, ngươi tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới lại còn là cái tiểu quỷ. Này ngược lại là để cho ta nghĩ lên phía trước gặp phải một cô nương, tuổi rất cao, lại luyện một môn đặc thù võ công, biến thành tiểu hài tử khắp nơi giả bộ nai tơ." Thiếu nữ tự xưng A Tú, Lý Mộ Sinh nhưng là thường xuyên ác thú vị mà xưng nàng là Tú Nhi. Thiếu nữ giác quan thứ 6 mặc dù ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng nàng không biết cái ngành này, bởi vậy cũng chỉ được mặc cho Lý Mộ Sinh kêu mình như vậy. Bản cô nương năm nay xuân xanh 11, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Thiếu nữ A Tú lại cho tự mình ngã đầy một bát liệt ỉu, khép mắt nhìn về phía Lý Mộ Sinh nói: "Bất quá, ta đối với như lời ngươi nói môn kia võ công cũng có chút hiếu kỳ, không biết ngươi có hay không luyện qua môn kia võ công." Tại thiếu nữ A Tú xem ra, nếu quả thật có Lý Mộ Sinh nói như vậy một môn võ công, như vậy Lý Mộ Sinh hơn phân nửa có lẽ là một lão quái vật biến thành dưới mắt bộ dạng này bộ dáng trẻ tuổi. Cứ như vậy, đối phương có thể nắm giữ một thân để cho nàng cũng kiêng kỵ thực lực, đây cũng là tự nhiên có thể thuyết phục được. Nhưng mà, Lý Mộ Sinh cũng không trả lời thiếu nữ A Tú vấn đề, xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía kho trong hành lang một chỗ. Thiếu nữ A Tú cầm trong tay đổ đầy liệt tiểu chút xuống, tay độc vào cổ họng, không khỏi tư a một tiếng, chợt, nàng hơi hơi nhíu mày, lần theo Lý Mộ Sinh ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy, tại cơ hồ ngồi đầy khách uống rượu kho đại đường xó xỉnh, một cái túi đầu tán phát nam tử một thân một mình ngồi uống rượu, cùng chung quanh ồn ào huyên náo không khí có chút không hợp nhau. Như thế nào? Người này chẳng lẽ có vấn đề gì? Thiếu nữ A Tú trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi chi sắc, nghe vậy, Tào Cao Sơn cùng Thương Doãn Nguyệt mấy người vô ý thức hướng thiếu nữ A Tú nhìn phương hướng nhìn lại. Đại Hắc Miêu trong miệng gặm một cây đùi dê, đồng dạng nâng lên một đôi xanh biết mắt mèo, có thể bị Lý Mộ Sinh nhìn nhiều người, vậy nó nên thật tốt nhìn một chút. Mà lúc này, kho đại đường xó xỉnh bên trong tên nam tử kia, dường như là cảm nhận được đến từ thiếu nữ A Tú ánh mắt của mấy người, nâng lên mép chén rượu dừng lại, chợt quay đầu. Trong lúc nhất thời, đám người liền nhìn thấy nam tử một đôi tràn đầy trắng nhân hai mắt, mà gương mặt kia càng là doan người, trải rộng rậm rạp chẳng chịt giữ tợn vết sẹo, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu. Đại hắc miêu trong miệng ngậm đùi dê rơi xuống mặt bàn, vô ý thức meo kêu một tiếng, rõ ràng gương mặt kia không chỉ có dọa nó nhảy một cái, còn có chút ảnh hưởng nó thèm ăn. Tào Cao Sơn mấy người vẫn còn tính toán chấn định, đều là không để lại dấu vết mà thu hồi ánh mắt. Tên nam tử kia hiển nhiên là một mù lòa, bất quá đối phương mặc dù đáp ứng nên không nhìn thấy bọn hắn, nhưng lại ẩn ẩn cho người ta có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Người này sát lục sát khí có chút nặng. Lúc này, Lý Mộ Sinh nhàn nhạt nói một câu, chính là không còn quan tâm đối phương. Mà thiếu nữ A Tú nhưng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm dò xét mắt mù nam tử. Người này nhìn tựa hồ chỉ là một cái thân đều có tàn khuyết người bình thường, nhưng lại để cho trong nội tâm nàng phát lên một vòng nguy hiểm cảnh cáo. Thiếu nữ A Tú không biết là, ở trong mắt Lý Mộ Sinh tên này mù lòa mặc dù thực lực rất bình thường, nhưng đối phương thể nội ẩn tàng sát ý cùng sát khí, lại là hắn thở bình sinh ít thấy. So với lúc trước tại Đại Lê Đế Đô thấy qua vị kia ẩn sát các sát thánh cũng đã có chim mà không bằng. Cái này cũng mang ý nghĩa, người này không chỉ có là từ trong núi thây biển máu đi ra, ở sát đạo một đường tạo nghệ cũng cao. Người kia có thể là đến từ ẩn sát các sát thủ. Gặp mắt mù nam tử dường như chuyện gì đều không phát sinh bình tĩnh bay đầu đi. Thiếu nữ A Tú chợt nhìn về phía Lý Mộ Sinh thấp giọng mở miệng suy đoán nói. Nghe vậy, Lý Mộ Sinh ngược lại là cũng không có phụ họa thiếu nữ A Tú ý tứ, bởi vì hắn mặc dù sắp tiếp nhận ẩn sát các hạ một nhiệm kỳ các chủ, nhưng đối với ẩn sát các thật sự không thể nào quen. Bất quá, lời đã nói đến cái này, Lý Mộ Sinh liền theo câu chuyện hỏi một câu. Tú Nhi, ta nhìn ngươi cũng coi như có chút kiến thức, không biết đối với ẩn sát các giải bao nhiêu. Nghe vậy, thiếu nữ A Tú vừa tiếp tục cho mình đổ đầy rượu một bên lắc đầu nói, ẩn sát các chính là toàn bộ thiên hạ giang hồ đều hung danh hiển hách tổ chức sát thủ, các ngươi những thứ này đến từ ngũ đại hoàng triều người, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều đối có hiểu chút ít. Nói xong, thiếu nữ A Tú dư quang lại lườm nơi xa xó xỉnh tên kia mắt mù nam tử một mắt, nói, bất quá, ẩn sát các mặc dù tổng bộ cứ điểm tại Bạch Đế Thành, nhưng lại cũng không phải là thống ngự Bạch Đế Thành thế lực lớn nhất. Lời này vừa nói ra, Lý Mộ Sinh mấy người đều là sững sờ. Rõ ràng dựa theo bọn hắn tiềm thức cho rằng, ẩn sát các như thế một cái uy chấn thiên hạ giang hồ tổ chức sát thủ, không nói tại Tây Mạc lục đại trong thế lực ngồi vững thủ vị, nhưng ở trong Bạch Đế Thành xưng vương xưng bá lại là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thiếu nữ A Tú nghe được lời này lại ra đám người dự kiến, Lý Mộ Sinh hồ nghi nhìn đối phương một mắt, nếu mày nói, ẩn sát các như thế không có bài diện sao? Vậy ngươi nói một chút nhìn, Bạch Đế Thành thế lực lớn nhất là cái gì đồ chơi? Nghe vậy, thiếu nữ A Tú đồng dạng nghi ngờ liếc nhìn Lý Mộ Sinh mấy người một mắt, cũng không biết mấy người kia vì cái gì đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Bất quá, nàng lúc này đã có một chút men say, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng đem trước mắt trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, nâng rượu giải thích nói, các ngươi đây cũng không biết, chấp trưởng Bạch Đế Thành đương nhiên là Bạch Hổ Thần Điện. Ẩn sát các xem như thiên hạ giang hồ nổi tiếng tổ chức sát thủ đúng là lợi hại, nhưng tại Bạch Đế Thành lại là vẫn như cũ muốn khuất tại Bạch Hổ Thần Điện phía dưới. Nghe vậy, Tào Cao Sơn nhíu mày, có chút khó hiểu nói, ẩn sát trong các sát thủ vô số, càng là có không chỉ một vị sát thánh tọa chấn, ngay cả thiên hạ năm nước triều đình đều đối nó kiêng dè không thôi, cái kia Bạch Hổ Thần Điện đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể đệ thứ nhất đầu. Thương Doãn Nguyệt mấy người đồng dạng cùng nhau nhìn về phía thiếu nữ A Tú, Tào Cao Sơn lời nói rõ ràng cũng là các nàng lúc này nghi hoặc. Dù sao Tây Mạc cùng Đại Lê ở giữa cách xa nhau một cái đại huyền, cả hai đường đi cách biệt xa xôi, các nàng đối với Tây Mạc tình huống là thật không hiểu nhiều, Bạch Hổ Thần Điện tên càng là lần đầu tiên nghe nói. Tấu chương xong, chương 1133, còn sống chấn nguyên tử chương 1133, còn sống chấn nguyên tử chân tướng bị người xoắn cải, trước mắt trên bích họa tin tức, cùng ta biết không giống với. Đến tột cùng là ngoại giới lưu truyền tin tức có sai, hay là sự thật quả nhiên là dạng này? Đến tột cùng cái nào có sai? Sibiu lúc này mặt mũi tràn đầy mập mức, tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Đến tột cùng cái nào có sai, chúng ta tiếp tục thăm dò xuống dưới chẳng phải sẽ biết. Thôi Ngư trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, một bước phóng ra hướng về địa cùng chỗ sâu tiếp tục tiến hành. Đại Nhật chi hỏa hừng hực, đốt cháy hết thể khí tà ác, nương theo lấy Thôi Ngư quanh thân Đại Nhật chi quang lướt qua, hết thể dị chủng khí tức toàn bộ đều đốt cháy đến sạch sẽ. Địa cung cũng không phải là rất khổng lồ, nhưng lại rất sâu, nương theo lấy Thôi Ngư đi lại, chỗ càng sâu ánh nắng chưa từng chiếu xạ đến chỗ hắc ám tựa hồ có ma khí đang lan lộn, có từng đạo cái bóng mơ hồ tại trong ma khí không ngừng dòm ngó Thôi Ngư, chỉ là vây tụ thái dương chân hỏa lực lượng không dám tới gần. Năm đó Chấn Nguyên Tử cùng cái kia địa đạo quỷ dị giao thủ, Chấn Nguyên Tử vẫn lạc nơi này, cái kia địa đạo quỷ dị cũng vẫn lạc nơi này, 108.000 năm qua đi, hai tôn vô thượng cường giả vẫn lạc chi địa không biết được sẽ sinh ra bao nhiêu kinh khủng tà ác đồ vật. Bất quá bởi vì thiên địa rơi khóa, liền xem như con tà ác đồ vật tại hai tôn cường giả trong huyết đục sinh ra, cũng sẽ không vượt qua cảnh giới thái ất. Sibiu rất là vui vẻ đi theo Thôi Ngư sau lưng giải thích. Thôi Ngư nghe vậy không có nhiều lời, mà là tiếp tục chậm rãi mà đi, hướng về địa cung chỗ sâu đi đến. Nương theo lấy khoảng cách lòng đất càng ngày càng gần, khí tà ác càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục có kinh khủng tà ác đồ vật từ xương mù màu xám bên trong đập ra đến, hướng về Thôi Ngư cắn xé mà đến. Cảnh giới thái ớt tà ma. Thôi Ngư nhìn xem nhào cắn mà đến hắc ám quái vật, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh thường. Sau một khắc phía sau thái dương quang mang bắn ra một đạo ngưng tụ làm màu vàng nóng phủ văn xiềng xích trật tự, trực tiếp xuyên thủng trong xương mù kia quái vật. Sau đó quái vật kia một tiếng hét thảm, trực tiếp bị hừng hực thái dương chân hỏa đốt sạch sẽ. Không chịu nổi một kích, không ai có thể ngăn cản ta. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng hừng hực, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Vậy quá ớt cảnh giới tà ma bị Thôi Ngư một kích chấn sát. Cả kinh trong hắc ám tà ác tối lui, tất cả sương mù màu đen trong khoảnh khắc biến mất không còn, toàn bộ thông đạo đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thôi Ngư mặt không thay đổi tiếp tục tại trên lối đi đi tới, cuối cùng xuyên qua dài dằng dặc hành lang, sau đó trở lại một tòa cung khuyết trước đại môn. Cung khuyết cửa lớn đã bị phá hư, cả tòa cửa lớn đều bị đánh nát. Là Nam Trang xem những cái kia luyện khí sĩ làm. Ta ở trong không khí cảm nhận được tiên thiên linh bảo pháp tắc ba động, Nam Trang trong quan thế mà còn có tiên thiên linh bảo trấn áp khí số. Nghĩ đến cũng là, Nam Trang xem nếu là không có tiên thiên linh bảo, như thế nào cùng Trần Võ Sơn chống lại. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ nói câu. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, Thôi Ngư bước qua cửa lớn đi vào trong thạch thất, hào quang chói sáng trải qua vài vạn năm sau, rốt cục lần nữa chiếu phá hắc ám, nhưng mà Thôi Ngư nhìn thấy trong thạch thất cảnh tượng sau, cả người lại ngây ngẩn cả người. Đó là cả tòa cung điện một mảnh vắng vẻ, thế này sao lại là cung điện? Rõ ràng là một mảnh hầm đá, một cái dưới đất mở ra tới hầm đá. Trong không khí vô số màu trắng sâu dài đang bay múa, tựa hồ là đã nhận ra Thôi Ngư khí tức sau, giống như từng thanh lợi kiếm một dạng, hướng về Thôi Ngư bắn trụ mà đến, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư cho xuyên thủng chém giết. Trấn áp. Thôi Ngư vội vàng tế ra hỗn độn trùng, đạo đạo hỗn độn chi khí rủ xuống, tất cả màu trắng sâu dài tại ở gần Thôi Ngư một cái sát na nhau nhau hóa thành cho tàn, đối mặt với tiên thiên chí bảo uy năng kinh khủng, cái kia màu trắng sâu dài trực tiếp hóa thành một biển. Thứ quỷ gì? Thôi Ngư lúc này bị hỗn độn trùng bảo vệ, một đôi mắt nhìn về phía cái kia phô thiên cái địa màu trắng sâu dài, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Ken Thôi Ngư thôi động thần lực rót vào trong hỗn độn trong trùng, mặc kệ cái kia đồ vật kinh khủng là cái gì, dựa vào bản thân hiện tại bản sự trực tiếp quét ngang qua là được. Hỗn độn tiếng trung đợt lướt qua, vô số màu trắng sâu dài bị xoắn nát, sau đó còn lại vô số màu trắng sâu dài tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, cấp tốc hướng về động quật kia chỗ sâu tối lui, bất quá trong giây lát liền đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có một cái cự đại cây u cục xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Đó là cây quả nhân sâm rễ cây. Nơi nào có cái gì sâu dài? Cái kia tất cả đều là cây quả nhân sâm rễ cây biến hóa ra. Thôi Ngư nhìn xem cái kia cây u cục trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Đó là tiên tiên linh căn khổng lồ rễ cây, lúc này trên rễ cây kia vô số rễ cây sinh động như thật, tựa hồ là sống lại một dạng, không ngừng ở trong không khí nhúc nhích, đối mặt với Thôi Ngư lộ ra vẻ sợ hãi. Cây quả nhân sâm quả nhiên còn sống, chỉ là người trước mắt nhân sâm cây tựa hồ có chút quái thật đấy. Thôi Ngư đối với Sibiu nói câu, hắn không phải là chưa từng thấy qua tiên thiên linh căn, hắn trung tiên thế giới bên trong liền có vài quả tiên thiên linh căn tồn tại, nhưng là không nghe nói tiên thiên linh căn sợi dễ giống như vật sống đồng dạng sẽ chủ động nhúc nhích, càng không có nghe nói qua cái gọi là tiên thiên linh quang dễ cây lại tập kích người. Không thích hợp, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút đi. Sibiu đệ thấp tiếng nói ta tổng phát giác được một cỗ dự cảm không ổn, giống như là đối mặt với ngày xưa những cái kia quỷ dị đại địch một dạng. Thôi Ngư tay trái nâng hỗn độn trùng, từng bước một hướng về đại thụ kia đi đến, bỗng nhiên từ nơi sâu xa thở dài một tiếng vang lên, nghĩ không ra, 108.000 năm sau ta lại thấy được cố nhân hỗn độn trùng. Thanh âm mở mịt tại trong động vật vang lên, cả kinh Thôi Ngư trong lòng giật mình, có người, hơn nữa còn nhận ra hỗn độn trùng. Các hạ là ai? Thôi Ngư sắc mặt cảnh giác mở miệng hỏi thăm câu. Ngươi lại hướng phía trước đến, tự nhiên có thể nhìn thấy ta. Thanh âm kia nói câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng nhấc lên cảnh giới, đối với Sibiu nói ngươi thấy thế nào? Bằng nghệ thực lực bây giờ còn sợ bấy dập sao? Sibiu mở miệng hỏi ngược lại câu. Thôi Ngư nghe vậy cười, hắn cảm thấy Sibiu nói không sai, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, sẽ còn e ngại chỉ là bấy dập sao? Liền xem như có một tôn thánh nhân trốn ở chỗ này, chính mình cũng có thể giết ra ngoài. Thôi Ngư từ từ cất bước tiến lên, nương theo lấy đại nhật chi quang chuyển rời, đột nhiên Thôi Ngư bước chân dừng lại, một màn trước mắt gọi sự kinh hãi thất sắc. Tại nhân sâm kia dưới cây ăn quả, vậy mà ngồi một đạo người mặc đạo bào màu xám nam tử kia đầu đội tử kim quan, vô ưu hạc sử mặc, dày trèo lên dưới chân, dây lụa đai lưng ở giữa, thể như đồng tử mạo, mặt giống như mỹ nhân nhan, ba cần tung bay dưới cảm, nha linh gấp bên tóc mai. Lúc này nam tử lặng lặng xếp bằng ở cây quả nhân sâm bên dưới, một đôi mắt lặng lặng nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh tương hòa, cả người tựa hồ cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, một cỗ quần quận hỗn nguyên khí cơ ở trong thiên địa chảy xuôi. Nhìn trước mắt nam tử, lại cảm thụ trong thiên địa này quần quận khí cơ, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh dị, hỗn nguyên đại la kim tiên. Hắn gặp qua hỗn nguyên đại la kim tiên, giao chỉ Tây Vương Mâu chính là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là đỉnh phong hỗn nguyên đại la kim tiên. Nam Trang xem bên dưới lại có một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên ẩn nút. Thôi Ngư con ngươi thích chặt, người này là ai? Trấn Nguyên Tử. Người này là Trấn Nguyên Tử. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư trong lòng vang lên, lúc này Sibiu trong thanh âm tràn đầy hãi nhiên. Trấn Nguyên Tử. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn còn đoạt người ta Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn đâu, càng nghĩ hơn đời Trấn Nguyên Tử phân mộ, sau đó lại đem Trấn Nguyên Tử thiên địa bảo giám cho cấp đi, thế nhưng là ai biết vậy mà bắt gặp còn sống Trấn Nguyên Tử. Vân đạo Trấn Nguyên Tử. Quả nhiên ngay tại Thôi Ngư trong lòng nghi hoặc ngàn vạn thời điểm, đột nhiên chỉ nghe cái kia Trấn Nguyên đại tiên mở miệng nói câu. Thôi Ngư nghe vậy cảm thụ được giữa thiên địa lưu chuyển hỗn nguyên khí cơ, biết được không giả được, vội vàng cung kính thi lễ, vạn bối Thôi Ngư, bái kiến Trấn Nguyên tiền bối. Ngươi không phải Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung làm sao ở trên thân thể ngươi? Cái kia Trấn Nguyên tử mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư vội vàng nói, đệ tử trong lúc vô tình thu được bảo vật này, sau đó đem bảo vật này luyện hóa, một mực tùy thân sử dụng. Thì ra là thế, thiệt thòi ta còn tưởng rằng là cố nhân gặp lại, không công kích động một trận. Trấn Nguyên tử bỗng nhiên thở dài một hơi. Lão tổ, ngài không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Thôi Ngư nhìn trước mắt Trấn Nguyên tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm câu. Ngươi vậy mà biết năm đó sự tình, cũng là không đơn giản. Trấn Nguyên tử ý vị thâm trường nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó không nhanh không chậm nói ta là muốn chết, nhưng lại dựa vào cây quả nhân sâm sống tiếp được, bất quá chỉ hoãn 108.000 năm lại chậm chạp không có chờ đến phục sinh thời cơ, hiện tại coi là thật phải chết. Trấn Nguyên Tử tiên phong đạo cốt, một đôi mắt rơi vào Thôi Ngư trong tay hỗn độn trên chuồng, trong ánh mắt lóe ra vẻ không hiểu gọi Thôi Ngư trong lòng nổi lên nói thầm. Vạn bối có chút nghe không hiểu tiền bối trong lời nói ý tứ, ngài đến tột cùng là sống lấy hay là chết? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Nửa chết nửa sống. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ nói, toàn bộ nhờ phía trên cái kia năm cái thiên tiên kéo dài tính mạng, hiện tại cái kia năm cái thiên tiên tiên nhân ngũ suy giáng lâm, không có bọn hắn cung cấp tuổi thọ, ta sợ là cũng lập tức sẽ chết. Vì sao? Thôi Ngư không hiểu. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ thở dài, ngươi nếu có được Đông Hoàng Trung, nên nghe nói qua danh hào của ta, ta năm đó gặp một vị đại địch, sau đó bị trọng thương bỏ mình, nhờ có ta có tiên tiên linh căn cây quả nhân sâm, mượn nhờ cái kia tiên tiên linh căn sinh cơ, cưỡng ép bảo lưu lại đến một tia chân linh. Nhưng ai biết cái kia địch nhà thủ đoạn quá bá đạo, 108.000 năm qua ta mặc dù có cây quả nhân sâm kéo dài tính mạng, nhưng là cái kia địch nhà pháp tắc lại lưu tại miệng vết thương giống như giỏi trong xương, không ngừng thôn tính lấy ta sinh cơ, muốn đem ta sau cùng sinh cơ chém chết, nhờ có ta còn có chút thủ đoạn, bồi dưỡng ra phía trên cái kia năm tôn tiên tiên cưỡng ép vì ta kéo dài tính mạng, thế nhưng là về sau thương thế kia càng thêm nghiêm trọng, ta bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp điều cây quả nhân sâm tiên tiên bản nguyên, dẫn đến cái này tiên tiên linh căn dần dần khô kiệt, gọi ta kéo dài hơi tàn đến nay. Nhưng bây giờ nhân sâm kia cây ăn quả sắp chết, tuổi thọ của ta cũng đi đến cuối con đường, chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Lúc đầu ta còn muốn liền như vậy lặng yên không một tiếng động ở giữa chết đi, nhưng ai biết Lao Thiên có mắt, vậy mà gọi ta tại trước khi chết thấy được năm đó Hồng Hoang huyết mạch hậu duệ, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất còn sống. Ngươi là có hay không có Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch? Thu được Đông Hoàng Thái Nhất bản nguyên. Trấn Nguyên Tử nói sang chuyện khác. Chương 1134, đánh lén. Chương 1134, đánh lén. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Thôi Ngư sau lưng đại nhật, hiển nhiên cho là Thôi Ngư trên thân có Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch, nếu không như thế nào lại trùng hợp như thế có được đại nhật chân hỏa cùng Đông Hoàng Trung đâu. Thôi Ngư nghe vậy vội vàng phủ nhận nói, Vạn Bối cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch, đại nhật này bất quá là Vạn Bối thần thông diễn hóa thôi, năm đó Vạn Bối thu được một đóa đại nhật chân hỏa, lại đang Đông Hoàng Trung bên trên thu hoạch được một môn bí thuật, có thể đem đại nhật chân hỏa diễn hóa thành đại nhật. Thôi Ngư nếu là nhớ không lầm, Trấn Nguyên Tử cùng Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là có thù a. Năm đó Trấn Nguyên Tử hảo hữu Hồng Vân lão tổ, nhưng chính là vẫn lạc tại Đông Hoàng Thái Nhất trong đại trận, bị Đông Hoàng Thái Nhất cướp đi Hồng Mông tử khí. Thôi Ngư cũng không muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dính líu quan hệ, miễn cho Trấn Nguyên Tử hiểu lầm, chính mình cùng Trấn Nguyên Tử không oán không cừu nếu là bởi vì một cái Đông Hoàng Thái Nhất phát sinh hiểu lầm, đây chính là quá uổng phí. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, đội vàng giải thích chính mình cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ. Không phải nói Thôi Ngư e ngại Trấn Nguyên Tử, mà là không cần thiết bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất mà kết xuống nhân quả, không cần thiết thay Đông Hoàng Thái Nhất kháng lôi. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Trấn Nguyên Tử có chút ngẩn ra một chút, sau đó nói, không có gì đáng ngại, ngươi liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch hậu duệ, ta cũng sẽ không trả thù ngươi. Tiên tổ ân oán, làm sao lại kéo dài tại tiểu bối trên thân? Thôi Ngư nghe nói Trấn Nguyên Tử lời nói, lập tức đau cả đầu, cái gì gọi là không có gì đáng ngại? Cái gì gọi là sẽ không trả thù ta? Cái gì gọi là ân oán sẽ không lan tràn đến tiểu bối trên thân? Nói tới nói lui đối phương không phải là không có tin tưởng mình lý do thoái thác sao? Lão tổ, ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất thật không có liên hệ máu mủ, cũng không có quan hệ thân thích, ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất quen biết chỉ là một trận ngoại ý muốn thôi. Thôi Ngư cười khổ nói, cái kia Đông Hoàng Trung cũng tốt, hay là Thái Dương Chân Hỏa cũng được, cũng chỉ là ngoại ý muốn thu hoạch được mà thôi. Ha ha, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Trấn Nguyên Tử nghe vậy cười cười, trên mặt biết đầy chăm chú. Thôi Ngư nhìn thấy Trấn Nguyên Tử thần sắc không giống làm bộ, vừa rồi thở dài một hơi, sau đó nói, ta liền sợ lao tổ hiểu lầm. Trấn Nguyên Tử nghe vậy cười cười, nể trên người có Đông Hoàng Trung cùng Thái Dương Chân Hỏa, là cá nhân nhìn đều sẽ cho là ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch hậu duệ, thậm chí cả lại cho là ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế chi thân. Trừ phi ta nắm giữ đạo pháp thì trên thân lại có giác mộc chi khí tồn tại, sợ cũng sẽ trong lòng nghi hoặc. Ngươi nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch hậu duệ, lại là ta Hồng Hoàng cố nhân, lão tổ ta bây giờ sắp vỡ lạc, cái này một thân tạo hóa chẳng chuyển cho ngươi. Lão tổ có ý tứ là? Thôi Ngư nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc. Ngươi lại tắt mặt trời kia chân hỏa, lùi lại hỗn độn trung phòng ngự, đi lên phía trước tiếp nhận ta truyền thừa. Trấn Nguyên Tử đạo. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, đúng là động tham niệm, chính mình nếu có thể tiếp nhận Trấn Nguyên Tử truyền thừa, tu vi chẳng lẽ có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí cả trực tiếp vượt qua Thái Ất tiến vào Đại La cảnh giới. Nhưng nhìn trước mắt Trấn Nguyên Tử, Thôi Ngư trong lòng lại có chút lẩm bẩm, Song Vương vừa thấy mặt liền truyền thừa sự tình không nghĩ tới thế mà phát sinh ở trên người mình, hơn nữa nhìn trước mắt Trấn Nguyên Tử Thôi Ngư luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không rõ ràng. Lão tổ, đệ tử có nghi hoặc hỏi. Thôi Ngư cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là mở miệng hỏi thăm câu. Ngươi có gì nghi vấn, không ngại từng cái nói tới. Trấn Nguyên Tử không nhanh không chậm đạo. Trước đó năm trang xem luyện khí sĩ xuống tới, lão tổ vì sao không có truyền thừa chính mình một thân bản sự? Thôi Ngư cũng không cho rằng chính mình là lão thiên gia yêu nhất đệ, cũng sẽ không cho là năm trang xem lịch đại tổ sư thiên tư lại so với chính mình thấp. Trấn Nguyên Tử cũng không phải đồ đần, nghe nói Thôi Ngư lời nói sau, lập tức liền hiểu Thôi Ngư nghi hoặc chỗ, thế là cười khổ nói, bọn hắn mặc dù thiên tư không sai, nhưng lại đều là bản thổ tu sĩ, không phải ta Hồng Hoang di tộc, ta há lại sẽ đem một thân bản sự, đại đạo, pháp tác truyền thừa cho những dị tộc kia. Trấn Nguyên Tử giải thích Thôi Ngư nghe cũng là rất hợp lý, chỉ là nghĩ đến ngũ hành luyện sắt tay cùng tụ lý càn khôn bị mang đi ra ngoài, Thôi Ngư lại hỏi thăm câu, lão tổ nếu còn sống, như thế nào lại cho phép bọn hắn bọn này dị tộc đem tụ lý càn khôn mang đi ra ngoài? Ta đem tụ lý càn khôn cùng ngũ hành luyện sắt tay cho bọn hắn, cũng bất quá là muốn tăng cường thực lực của bọn hắn, thực lực của bọn hắn khuyết trương tăng lên, nếu có người có thể đột phá chí bạch sắc cảnh giới, sẽ đối ta tuổi thọ kéo dài có đại tác dụng. Trấn Nguyên Tử một đôi mắt lẳng lặng nhìn Thôi Ngư, ánh mắt lộ ra mười phần bình tĩnh. Cái kia ngũ hành luyện sắt tay cùng tụ lý càn khôn là ta cố ý truyền ra, bằng không bọn hắn há lại sẽ có cơ hội đem bảo vật mang đi ra ngoài. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn xem Trấn Nguyên Tử, mặc dù cảm thấy Trấn Nguyên Tử lời nói không có sơ hở, nhưng trong lòng không hiểu nổi lên nói thầm. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, vì cái gì nhìn trước mắt Trấn Nguyên Tử có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bất quá Thôi Ngư dù sao cũng là Thôi Ngư, kẻ tài cao gan cũng lớn, có được thánh nhân cảnh giới chiến lược, hắn cũng sẽ không e ngại nguy hiểm. Liền xem như trước mắt Trấn Nguyên Tử coi là thật có gì không ổn, hắn cũng có cơ hội trái lại tính toán đối phương. Ta luôn cảm thấy có chút không ổn. Thôi Ngư trong lòng đối với Sibiu nói câu. Ngươi sợ cái truy, thân thể của ngươi đã bị thông thiên kiến mục cắm dễ, cái kia thông thiên kiến mục chính là giữa thiên địa tất cả một khí tổ tông, ngươi có thông thiên kiến mục tại, chẳng lẽ còn sợ cái kia Trấn Nguyên Tử ám toán ngươi phải không? Ngươi nếu là không yên lòng, trước hết đem trong thân thể xây dễ gỗ cần thu lại, nhìn xem cái kia Trấn Nguyên Tử có thủ đoạn gì, cũng hoặc là nói nhìn xem cái kia Trấn Nguyên Tử có gì cổ quái. Sibiu tại Thôi Ngư trong lòng nói câu. Thôi Ngư trong lòng niệm động thể nội tất cả xây dễ gỗ cần đều thu nhập mi tâm tổ khiếu bên trong. Đệ tử thất lễ, còn xin lão tổ chớ nên trách tội. Thôi Ngư thu liễm phía sau đại nhật, đem hỗn độn chung đưa vào trong tay áo, sau đó một đôi mắt nhìn xem Trấn Nguyên Tử, lão tổ ở trên, đệ tử có nghi hoặc nghi ngờ, lại không biết nên như thế nào chuyển thừa lão tổ tạo hóa, còn xin lão tổ chỉ điểm sai lầm. Ngươi lại tiến lên đây, lão tổ ta vì ngươi quán đỉnh, vì ngươi đổi nền móng, ngươi đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể tiếp nhận chuyển thừa của ta. Trấn Nguyên Tử cười híp mắt nói. Thôi Ngư nghe vậy không chần chờ nữa, một bước tiến tới Trấn Nguyên Tử trước người, đã thấy Trấn Nguyên Tử chỉ vào trước người nói ngồi xếp bằng xong. Thôi Ngư bối đối với Trấn Nguyên Tử bàn ngồi xuống, sau đó chỉ thấy Trấn Nguyên Tử hai tay duỗi ra, rơi vào Thôi Ngư trên đỉnh đầu. Sau một khắc một cỗ thao thao bất tuyệt vô cùng mênh mông màu xanh lá khí cơ bay lên, hướng về Thôi Ngư quanh thân bách khiếu quán chú đi qua. Màu xanh lá khí cơ giống như chín ngày ngân hà, hướng về Thôi Ngư quanh thân bách khiếu kinh mạch quán chú đi, tựa hồ muốn vì Thôi Ngư tẩy tủy phạt bao, nghịch chuyển Thôi Ngư tư chất, đổi Thôi Ngư căn cốt. Nhìn xem tại nhà mình trong thân thể giáp một chi khí, Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc nói, vãi thai, chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là ảo giác? Mắt thấy cái kia giáp một chi khí những nơi đi qua, không ngừng đối với Thôi Ngư tẩy tủy phạt bao, gia tăng Thôi Ngư tuổi thọ, cũng không gặp bất cứ dị thường nào chỗ. Thôi Ngư trong lòng một trận kinh ngạc, chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Thế nhưng là Thôi Ngư suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, ai ngờ sau một khắc biến cố đột nhiên sinh ra, chỉ gặp Thôi Ngư trong thân thể tất cả giáp một chi khí một bên, vậy mà biến thành trắng bóng rễ cây, chính là trước đó bị Thôi Ngư đại nhật chi khí hủy diệt rễ cây, lúc này cắm rễ ở Thôi Ngư quanh thân bách hiếu, xuyên qua tại Thôi Ngư quanh thân tất cả kinh mạch, đâm vào Thôi Ngư trong tế bào, không ngừng rút ra Thôi Ngư sinh cơ. Vô số nhỏ bé sợi rễ tại Thôi Ngư quanh thân xuyên loạn, trong chốc lát quán xuyên Thôi Ngư mỗi một cái tế bào, rễ cây kia không ngừng phân liệt sinh trưởng, cả kinh Thôi Ngư cả người trợn mắt hốt mồm, mẹ nó, ta liền biết cái này Trấn Nguyên Tử có vấn đề. Tiền bối, vì sao như vậy? Thôi Ngư tựa hồ đã mất đi sức phản kháng, vội vàng mở miệng hỏi thăm câu, trong thanh âm tràn đầy sự khó hiểu. Vì sao như vậy? Ta tuổi thọ sắp hết, chỉ có thôn phệ trong cơ thể ngươi tuổi thọ, mới có thể vì ta kéo dài tuổi thọ. Thật cường đại sinh mệnh lực, thân thể của ngươi bên trong vì sao có như thế mênh mông pháp lực? Còn có khổng lồ như thế sinh mệnh lực. Như vậy tinh túy sinh mệnh lực lão tổ ta quả thực là 5000 năm tới gặp chỗ không thấy chưa từng nghe thấy. Trấn Nguyên Tử thanh âm không ngừng tại Thôi Ngư bên tai vang lên. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, đoạt ta tuổi thọ sao? Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá đơn thuần, vậy mà tin tưởng ta lừa gạt, dễ như trở bàn tay như vậy liền lấy ghi. Trấn Nguyên Tử trong thanh âm đầy đắc ý nghe nói Trấn Nguyên Tử lời nói, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, cái kia Trấn Nguyên Tử thế nhưng là có đạo tu chân, làm sao lại làm ra âm hiểm như thế độc ác sự tình đâu? Thế nhưng là mắt thấy cái kia vô số rễ cây tại thân thể bên trong diễn sinh, không ngừng ở trong thân thể tán loạn, Thôi Ngư cũng không dám lại chỉ hoan xuống dưới. Sau một khắc Thôi Ngư mi tâm tổ khiếu bên trong thế giới trong mộng chấn động, sau đó vô số sợi rễ từ trong mộng trong thế giới kéo dài mà ra, trực tiếp hướng về Thôi Ngư quanh thân bách khiếu cắm rễ xuống dưới. Song phương sợi rễ mới vừa chạm vào đụng, cái kia Trấn Nguyên Tử liền đã nhận ra không thích hợp, thứ đồ gì. Nhưng mà còn không đợi Trấn Nguyên Tử kịp phản ứng, chỉ gặp cái kia thông thiên kiến một sợi rễ đã cùng cây quả nhân xâm sợi rễ quấn quýt lấy nhau. Sau đó chỉ thấy cái kia thông thiên kiến một sợi rễ trực tiếp từ Thôi Ngư đỉnh đầu chui ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào Trấn Nguyên Tử trong thân thể, thuận Trấn Nguyên Tử dọc theo sợi rễ kéo lên mà đi, đảo khách thành chủ đâm vào Trấn Nguyên Tử thể nội. Sau đó sau một khắc thông thiên kiến một vậy mà trái lại trực tiếp cướp đoạt Trấn Nguyên Tử trong thân thể sinh mệnh lực, quần quận bàng bạc pháp lực cùng sinh mệnh lực từ trong hư không mãnh liệt mà ra, hướng về Thôi Ngư thế giới trong mộng quán chú đi. Cái gì? Thấy vậy một màn Trấn Nguyên Tử quá sợ hãi, cả người cả kinh hồn bay lên trời, đây là thứ quỷ gì? Chính mình là tại đoạt lấy Thôi Ngư sinh mệnh lực không sai, nhưng là cái kia thông thiên kiến một tại đoạt lấy sinh mệnh lực của mình. Nếu như nói chính mình cướp đoạt Thôi Ngư sinh mệnh lực tốc độ giống như bơm nước máy bơm nước, như vậy thông thiên kiến một cướp đoạt Trấn Nguyên Tử sinh mệnh lực tốc độ liền giống như giang hà vỡ đê. Song phương lẫn nhau rút ra, chỉ sợ là không đợi chính mình rút ra xong Thôi Ngư, chính mình liền muốn trước bàn giao. Đợt, cầu một chút đặt mua a các đại lão. Chương 1135, Vạn Mục Chi Vương chương 1135, Vạn Mục Chi Vương thứ quỷ gì? Trấn Nguyên Tử lúc này có chút hoảng hồn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thôi ngư trên thân vậy mà toát ra một cái quỷ dị đồ vật, đồ chơi kia vậy mà có thể thôn vệ sinh cơ của chính mình, mấu chốt nhất là chính mình thôn vệ thôi ngư sinh cơ tốc độ xa xa không kịp nổi thôi ngư thôn vệ chính mình sinh cơ tốc độ, chiếu tiếp tục như thế đối phương sẽ chỉ cắn nuốt càng ngày càng cường đại, mà chính mình sẽ chỉ dần dần suy yếu xuống dưới, thậm chí cả trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể thôn vệ trong cơ thể ta sinh cơ? Trấn Nguyên Tử trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Thôi ngư nghe vậy cười cười, ta đã sớm dự liệu được lão tổ ngươi tựa hồ có chút không ổn, đúng vậy, từng muốn trong lòng dự cảm vậy mà trở thành sự thật. Như biến thành người khác ở đây, nhất định bị ngươi cho đã đạt thành mục đích, đáng tiếc nghe hết lần này tới lần khác gặp ta. Thông Thiên Kiến Mục. Đây là Vạn Mục Chi Vương Thông Thiên Kiến Mục. Trên người của ngươi tại sao có thể có Thông Thiên Kiến Mục? Thông Thiên Kiến Mục không phải đã tại năm đó trong đại kiếp hủy đi sao? Trấn Nguyên Tử lúc này nhận ra Thôi Ngư trên người khí cơ lai lịch, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Ha ha ha. Ha ha ha. Ai nói hủy đi liền không thể trùng sinh? Ngươi chết đi không phải là sống lại sao? Thôi Ngư đắc ý nói. Trấn Nguyên Tử bên trong thao thao bất tuyệt giáp mục chi khí rót vào trong Thông Thiên Kiến Mục bên trong, trở thành Thông Thiên Kiến Mục chất dinh dưỡng, khiến cho Thông Thiên Kiến Mục giống như ăn kích thích tố một dạng, lúc này vậy mà điên cuồng tăng gọn, không sai. Không sai. Thật rất không tệ. Thôi Ngư không để ý đến Trấn Nguyên Tử, mà làm một đôi mắt nhìn về phía nhà mình trung thiên thế giới, chỉ gặp Thông Thiên Kiến Mục hấp thu Trấn Nguyên Tử giáp mục chi khí sau, vô số chạc cây bắt đầu chui ra, cấp tốc bao quanh trung thiên thế giới bình chướng bắt đầu sinh trưởng, vô số sợi rễ hướng về trong thứ nguyên thăm dò mà đi, đồng thời trung thiên thế giới trên bình chướng lúc này cũng đản sinh ra vô số sợi rễ. Thao thao bất tuyệt hỗn độn chi khí bị chuyển hóa mà đến, làm dịu Thôi Ngư trung thiên thế giới. Dừng tay. Mau mau dừng tay. Trấn Nguyên Tử tiếng giống giận dữ đem Thôi Ngư cho tỉnh lại. Thôi Ngư quay đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn Trấn Nguyên Tử, không khỏi lắc đầu, như là đã xuất thủ, đó chính là kết tử thủ, ta lại thế nào chịu dừng tay đâu. Chấm đã. Chấm đã. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Còn xin các hạ nhanh chóng dừng tay đi. Trấn Nguyên Tử đạo. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, ngơ ngác nhìn Trấn Nguyên Tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là Hỗn Nguyên cảnh giới đại năng nhân vật, làm sao lại tùy tiện nói ra thần phục hai chữ này, đường đường Hỗn Nguyên đại la kim tiên không cần mặt mũi sao? Giống như là Trấn Nguyên Tử cường giả bực này số bước vào năm, tâm tính làm sao lại không chịu được như thế? Chẳng lẽ không phải là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Nhưng là ngẫm lại Sibiu tên chó chết này vì mạng sống thế mà đầu nhập vào đại thiên thế giới, có vẻ như những lao cổ đồng này cũng có chút sợ chết à. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ chuyển động, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Trấn Nguyên Tử, không khỏi lắc đầu, lao tổ không phải nói muốn đem một thân nội tình truyền thụ cho ta, tương trợ ta tẩy tủy phạt mao lột sắc thành tiên thiên theo hầu sao? Bây giờ tại sao lại bỗng nhiên đổi ý? Trấn Nguyên Tử khí hai mắt phun lửa, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Đây cũng không phải là cầu người nên có thái độ. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Trấn Nguyên Tử nghe vậy sắc mặt lấp lóe, rốt cục thái độ hòa hoãn lại, cười theo nói đạo hữu, trên người ngươi có thể có Thông Thiên Kiến Mục hộ thể, càng có Đông Hoàng Trung nơi tay, lượng trước cũng không phải bình thường phàm phu tục tử, ngươi nhất định là lao phu tại trong Hồng Hoang quen biết một vị nào đó cố nhân, chúng ta đều là đến từ cùng một nơi đồng hương, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, sự tình làm gì làm được đâu. Đây hết thảy đều chẳng qua là hiểu lầm thôi, chỉ cần ngươi có thể dừng tay, hết thảy điều kiện mặc cho ngươi mở. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ngươi cảm thấy còn có thể dừng tay sao? Trấn Nguyên Tử nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Chính là ý tứ đúng như tên gọi. Thôi Ngư trả lời câu. Trấn Nguyên Tử biểu lộ băng lãnh nói ngươi hẳn là coi là lao tổ ta nhạt giọng nói mệnh thủ đoạn phải không? Ta nếu là thi triển đi ra, ngươi ta nhất định cá chết lưới rách. Ngươi bây giờ đã bị ta chế trụ, ta tưởng tượng không ra ngươi có bản lãnh gì có thể cá chết lưới rách. Thôi Ngư cười híp mắt nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử nghe vậy biểu lộ băng lãnh xuống tới, trong cặp mắt tràn đầy kiên quyết. Sau một khắc đông nhiên một đạo hào quang màu vàng đất từ cây quả nhân sâm bên trong lấp lóe mà ra, trong chốc lát đánh xuyên Trấn Nguyên Tử cánh tay, trực tiếp đem Trấn Nguyên Tử cánh tay hóa thành một miệng, mà Thôi Ngư Thông Thiên Kiến một sợi rễ cùng cây quả nhân sâm sợi rễ cũng tại hào quang màu vàng đất kia bên trong hóa thành hai nửa. Trấn Nguyên Tử hai tay thần quang lấp lóe, vô số pha toái cánh tay gây dựng lại, mà Thôi Ngư lúc này thần lực trong cơ thể cuộn cuộn, cộng công chân thân cùng Thông Thiên Thánh Nhân mệnh cách bị nhen lửa, một bước thoát ra cùng Trấn Nguyên Tử kéo dài khoảng cách, sau đó bàn tay duỗi ra Đông Hoàng Trung trôi nổi tại lòng bàn tay. Lúc này Trấn Nguyên Tử cánh tay đã tổ hợp hoàn tất, đã thấy nó bàn tay duỗi ra, cái kia hào quang màu vàng đất rơi vào Trấn Nguyên Tử trong tay, hóa thành một đạo thần bí khó lường thư quyển. Sách. Đó là sách. Sibiu tại Thôi Ngư trong lòng kinh hô một tiếng, nhất thiết phải cẩn thận, sách trời sinh nhận chứa tiên thiên đại trận, càng có thể điều động đại địa chi lực cho mình dùng, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan a. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư giật mình trong lòng, không nên a. Ngươi không phải nói Trấn Nguyên Tử sách bị đại thiên thế giới tôn kia quỷ thần cướp đoạt đi sao? Sibiu nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, tin đồn mà thôi, lại không thể coi là thật. Thôi Ngư nghe vậy lông mày nhảy lên, sau đó một đôi mắt nhìn về phía đối diện Trấn Nguyên Tử, đã thấy Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng dám thôn phệ ta tiên thiên giáp một chi khí, ngươi nhất định phải chết. Trấn Nguyên Tử quyết không cho phép trên đời này có thể khắc chế chính mình tiên địch tồn tại. Nghe nói Trấn Nguyên Tử lời nói, Thôi Ngư cười nạo một tiếng, ta chết chắc. Chúng ta đến tột cùng kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Thôi Ngư nói dứt lời không dài dòng nữa, trực tiếp thôi động hỗn độn chung, bắn ra kinh khủng sóng âm hướng về Trấn Nguyên Tử công phạt tới. Hỗn độn chung mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng lại đã có được bộ phận tiên tiên trí bảo uy năng, tuyệt không phải bình thường tiên tiên linh bảo có thể so sánh. Trấn Nguyên Tử đối mặt thì Thôi Ngư Đông Hoàng Trung cười lạnh cũng không e ngại, trong tay sách bắn ra một đạo năng lượng màu vàng đất lồng ánh sáng, trực tiếp đem Thôi Ngư Đông Hoàng Trung Âm Ba ngăn cản tại lồng ánh sáng bên ngoài, mặc cho cái kia kinh khủng sóng âm lưu chuyển, không ngừng đánh thẳng vào đất này sách bắn ra tới lồng ánh sáng, nhưng lại không làm gì được lồng ánh sáng kia mảy may. Ngươi Đông Hoàng Trung chưa hoàn toàn khôi phục, như thế nào là ta cái này hoàn mỹ sách đối thủ? Đất của ta sách chính là phòng ngự cực hạn, cũng không phải một cái tàn phá Đông Hoàng Trung có thể phá bỡ. Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, sau một khắc tiện tay ném đi chỉ tầm mắt sách hóa thành vô số phù văn, trực tiếp đem Thôi Ngư cuốn vào. Trong chốc lát giữa thiên địa càn khôn đại biến, Thôi Ngư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy liền đi tới một mảnh từ từ thế giới cắt vàng. Tại cái kia từ từ thế giới cắt vàng bên trong, có vô cùng núi lớn đứng vững. Đây là Tiên Thiên Thú Thổ đại trận, ngươi liền xem như có chút thủ đoạn, cũng đừng hòng phá vỡ. Đợi ta đưa ngươi vây ở nơi đây từ từ đưa ngươi ma diệt, thôn vệ ngươi sinh cơ, tương trợ nhân sâm của ta cây ăn quả một lần nữa sống lại. Trấn Nguyên Tử thân hình xuất hiện tại Tiên Thiên trong đại trận, lúc này đứng tại trên một đỉnh núi nhìn xuống phía dưới Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh khốc. Tiên Thiên Thú Thổ đại trận sao? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt Tiên Thiên đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị, ngươi coi thật cảm thấy chỉ là Tiên Thiên đại trận có thể vây được ta? Ngươi chỉ là một cái cảnh giới kim tiên sâu kiến, lão tổ ta tùy tiện một ngón tay đều có thể đâm chết tồn tại, nếu không phải lão tổ ta sợ ngươi hỗn độn chung náo ra động tĩnh kinh động đến phía ngoài những người kia, ta há lại sẽ điều động Tiên Thiên đại trận. Có thể chết ở Tiên Thiên trong đại trận là của ngươi vinh hạnh, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Trấn Nguyên Tử trong thanh âm tràn đầy đắc ý, nhìn Thôi Ngư hơi nhướng mày, đối với Si Vu nói ngươi có hay không phát giác được trước mắt Trấn Nguyên Tử có chút không thích hợp. Là không thích hợp. Chẳng những không có trong ngày thường tiên phong đạo cốt, ngược lại nhiều từng tia khó mà nói hết tà mị. Si Vu trả lời câu. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía pháp giới, kiếm ra, còn xin ngài tương trợ ta một chút sức lực. Nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, kiếm ra từ pháp giới bên trong bay ra, rơi vào Thôi Ngư trong tay. Chu Tiên kiếm nơi tay, Thôi Ngư trực tiếp đem Đông Hoàng Trung đưa vào hỗn độn bên trong, Chu Tiên kiếm chủ sát phạt, phong mang, sắt thép chi khí, chuyên môn công phạt từ nơi sâu xa sinh cơ, chính là tất cả cỏ cây chi thuộc khắc tinh, là hết thể sinh mệnh khắc tinh. Mở cho ta. Thôi Ngư thể nội thông thiên thánh nhân lực lượng cực hạn thăng hoa, lúc này thao thao bất tuyệt rót vào trong Chu Tiên kiếm bên trong, sau đó chỉ thấy Chu Tiên kiếm bắn ra một đạo kinh khủng kiếm khí, trong chốc lát Tiên Thiên Thú Thổ đại trận chấn động, ước vạn dặm cắt vàng run rẩy, vô số núi lớn bị kiếm khí dẹp điên. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Đây là thánh nhân uy áp, ngươi là vị nào thánh nhân chuyển thế đầu thai nghịch thiên trở về? Hẳn là ngươi là thông thiên thánh nhân phải không? Trấn Nguyên Tử bị Thôi Ngư bộc phát ra khủng bố khí cơ hù dọa, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, nhìn xem bị dung chuyển Tiên Thiên đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên. Hắn biết sự tình đã vượt ra khỏi chính mình nắm giữ, vốn cho là mình là lão lục, nhưng ai biết đối phương đường đường thánh nhân chuyển thế vậy mà ngụy trang thành một vị kim tiên, quả thực là lão lục bên trong lão lục, quả nhiên bất đương nhân tử a hôn trướng. Hôn trướng a. Trấn Nguyên Tử vội vàng thôi động Tiên Thiên Thú Thổ đại trận đi trấn áp Thôi Ngư, nhưng ai biết sau một khắc Thôi Ngư thân thể trở nên mở đi, lại xuất hiện lúc đã đến Trấn Nguyên Tử bên cạnh. Đây là thuộc về tiếp dẫn thánh nhân mộng cảnh chi lực, tiếp dẫn thánh nhân chuyển thừa xuống thánh nhân đại thần thông. Mộng chính là vật hư ảo, trên đời này đương nhiên cũng sẽ không có người có thể vây được mộng cảnh. Không tốt. Trấn Nguyên Tử nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh Thôi Ngư, cả kinh tê cả da đầu, cả người đều tựa hồ muốn vỡ ra, đội vàng để tụ thần thông liền muốn ngăn cản, nhưng ai biết sau một khắc chỉ thấy cái kia Thôi Ngư Chu Tiên kiếm đã phá toái hư không, đâm vào Trấn Nguyên Tử trong thân thể. Ân, không thích hợp. Thôi Ngư Chu Tiên kiếm đâm vào Trấn Nguyên Tử thân thể sau, liền đã nhận ra không ổn. GS, OOO, cầu một chút đặt mua a các vị các huynh đệ. Chương 1136, vạn mèo. Chương 1136, vạn mèo. Cái này không thích hợp. Thôi Ngư Chu Tiên kiếm cắm vào Trấn Nguyên Tử lồng ngực sau, liền lập tức đã nhận ra không thích hợp, Chu Tiên kiếm khí tại Trấn Nguyên Tử trong thân thể quyết tán, nhưng là kiếm khí lướt qua lại tràn ngập một cỗ tử khí bên trong ẩn giấu đi một loại khác loại sinh cơ. Không có khả năng, nhục thể của ngươi đã chết. Thôi Ngư nhìn xem trước người Trấn Nguyên Tử, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu, Trấn Nguyên Tử nhục thân không có sinh cơ, cái kia Trấn Nguyên Tử như thế nào còn sống? Hiện tại Trấn Nguyên Tử trong thân thể tử khí nồng đậm bên trong, đã nhận ra một loại khác loại sinh cơ, đó là cùng loại với thảm thực vật sinh cơ. Trấn Nguyên Tử đối với Thôi Ngư cắm vào ngực bảo kiếm mắt biết hai ngơ, chỉ là tự mình điều động thần thông chi lực một bàn tay hướng về Thôi Ngư đánh tới, Thôi Ngư lúc này chỗ nào còn kịp thi triển thần thông đào tẩu. Thời khắc mấu chốt nghiêng đi nửa người, chỉ gặp cái kia nửa người nổ tung, trực tiếp hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trong thiên địa. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nhục thể của ngươi đã tử vong, nhưng là ngươi vì cái gì còn sống? Thôi Ngư điều động thần thông chi lực, huyết nhục trong chốc lát gây dựng lại hoàn tất, một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn xem Trấn Nguyên Tử, sau một khắc lần nữa đánh giết tới. Chu Tiên kiếm giết không chết đối phương, vậy mình thế nhưng là còn có phá diệt chi lực đâu? Mà lại Chu Tiên kiếm chu diệt hết thể sinh cơ, chưa hẳn không có khả năng chém giết đối phương. Chỉ gặp Thôi Ngư thể nội quần quần thánh nhân chi lực lưu chuyển, thân thể tựa như ảo mộng giống như lần nữa gần sát Trấn Nguyên Tử, trong tay Chu Tiên kiếm hướng về Trấn Nguyên Tử cổ chém đi qua. Chiêu số giống vậy, lần thứ hai coi như mất linh. Trấn Nguyên Tử vây tay một cái quay về chuyển, rơi vào Trấn Nguyên Tử trước ngực, bị Trấn Nguyên Tử nắm ở trong tay phóng xuất ra một đạo màu vàng đất lồng ánh sáng, đem Thôi Ngư Chu Tiên kiếm ngăn tại lồng ánh sáng bên ngoài. Nghĩa là vị nào cố nhân, vậy mà mai danh nhận tích đến tận đây, quả nhiên là không muốn thể diện. Trấn Nguyên Tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt rơi vào Thôi Ngư trong tay Chu Tiên kiếm bên trên. Thôi Ngư không có trả lời Trấn Nguyên Tử lời nói, mà là điều động thần thông thi triển pháp thiên tượng địa, nương theo lấy pháp thiên tượng địa đại thần thông thi triển ra, một bàn tay hướng về Trấn Nguyên Tử xách vòng bảo hộ đánh ra. Trấn Nguyên Tử mặt không biểu tình, chỉ là thôi động sách chống cự, đã thấy cái kia sách trong chốc lát cấu kết đại hoang thiên sơn vạn thủy, mượn tới thiên sơn vạn thủy chi lực hội tụ ở trước người. Thôi Ngư cả kinh vội vàng đình chỉ thần thông thi triển, nếu là hắn phá vỡ Trấn Nguyên Tử trước người hộ thuẫn, cái kia ngàn vạn sông núi chi lực cũng sẽ bị lan đến gần, đến lúc đó phương viên 10 vạn dặm đều sẽ hóa thành một biển, tất nhiên sẽ kinh động Ngọc Thanh Thánh Nhân, cùng sẽ kinh động thiên đạo. Thôi Ngư dám ở trong động quật dưới mặt đất cực điểm thăng hoa, thi triển ra thuộc về thánh nhân cảnh giới lực lượng, là bởi vì nơi đây chính là Trấn Nguyên Đại Tiên mộ huyệt, có năm đó Trấn Nguyên Đại Tiên lưu lại thủ đoạn tạo nên ra một động tiên, lợi dụng động tiên chi lực che đậy thiên cơ. Nhưng là lúc này Trấn Nguyên Đại Tiên điều động sách, thu lấy đến phương viên 10 vạn dặm địa mạch gia trì, Thôi Ngư muốn đánh tan Trấn Nguyên Đại Tiên phòng ngự, liền muốn trước một bước đánh nát cái kia 10 vạn dặm địa mạch. Đây là cỡ nào khổng lồ nhân quả? Chỉ sợ Thôi Ngư dám động thủ, thiên đạo liền sẽ cùng hắn liều mạng. Không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, Trấn Nguyên Tử đã một bàn tay đánh ra, một trường này bên trong ẩn chứa lấy muôn sông nghìn núi địa mạch chi lực, có vô cùng chấn áp chi lực tụ đến, tựa hồ muốn đem thiên địa cản khôn đều chấn áp lại, liền ngay cả Thôi Ngư thánh nhân cảnh giới lực lượng lúc này đối mặt một trường kia đều cảm giác giống như phụ thêm một tầng gông xiềng bị trói lại tay chân, cũng hoặc là có một tầng khó mà nói hết núi lớn đem chính mình ổn định lại. Thật cường đại đại địa lực lượng Nguyên Tử. Thôi Ngư cảm nhận được kèm theo ở trên người lực lượng, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, liền ngay cả thánh nhân lực lượng đều có thể phát giác được áp lực, có thể nghĩ là bực nào lực lượng khổng lồ. Nhưng là Thôi Ngư cũng không e ngại, có được thánh nhân lực lượng sau, lại thêm tiếp dẫn thánh nhân lưu lại thần thông, hiện tại Thôi Ngư đã coi là hơn phân nửa thánh nhân. Chỉ gặp Thôi Ngư thân thể giống như bọt biển một dạng phá thoái rơi, lại xuất hiện lúc đã xuyên qua màu vàng đất bình chướng, đi tới Trấn Nguyên Tử trước người, đồng thời một chỉ lôi cuốn lấy huyền diệu quang mang, hướng về Trấn Nguyên Tử mi tâm điểm tới. Ngộ cảnh lực lượng lớn nhất đặc điểm chính là không gì làm không được, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, ở trong ngộ cảnh đều có thể thực hiện. Thôi Ngư lợi dụng ngộ cảnh lực lượng trực tiếp xuyên qua Trấn Nguyên Tử sách bình chướng thủ hộ, sau đó đi thẳng tới Trấn Nguyên Tử trước người, đồng thời đầu ngón tay mộng ảo chi lực lưu chuyển, trực tiếp hướng về Trấn Nguyên Tử mi tâm điểm tới. Trấn Nguyên Tử đã nhận ra không ổn, sau một khắc hóa thành ba đầu sáu tay, đôi cánh tay hướng về Thôi Ngư đầu ngón tay chống đỡ mà đến, nhưng mà Thôi Ngư bàn tay nhưng thật giống như là mộng ảo một dạng, không nhìn Trấn Nguyên Tử cánh tay, tựa như là từ dị thứ nguyên vĩ độ không gian xuyên qua tới, trực tiếp điểm tại Trấn Nguyên Tử mi tâm. Thế giới trong động. Thôi Ngư trực tiếp thôi động, sau một khắc Trấn Nguyên Tử chân linh trực tiếp bị Thôi Ngư kéo vào trong thế giới trong động. Ngoại giới xem ra Thôi Ngư ngón tay chỉ tại Trấn Nguyên Tử mi tâm đằng sau, hai người tựa hồ lâm vào thời không đứng im một dạng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thế nhưng là lúc này bất luận là Thôi Ngư ý thức hay là Trấn Nguyên Tử chân linh, toàn bộ đều bị kéo túm vào thế giới trong động. Đây chính là tiếp dẫn thánh nhân thủ đoạn, quản ngươi có cái gì linh bảo, ta chỉ cần đưa ngươi kéo vào trong động của ta thế giới, vậy chính là ta sân nhà. Thế giới trong động vô cùng mênh mông, có một tòa tinh không đang diễn hóa, mà trong tinh không một gốc xấu xí đại thụ, vô số giống như côn trùng một dạng sợi rễ ở trong tinh không bặm mẹo. Đại thụ rất lớn, tinh không cùng đại thụ so sánh, tựa hồ trở thành bụi bặm. Mà tại đại thụ đối diện, Thôi Ngư hóa thành thông thiên thánh nhân pháp tượng, một đôi mắt ngơ ngác nhìn đối diện bặm mẹo quỷ dị đại thụ, trong ánh mắt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Trấn Nguyên Tử đâu? Thôi Ngư trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ. Hắn thi triển thần thông đem Trấn Nguyên Tử chân linh kéo vào thế giới trong động, làm sao trong thế giới trong động không thấy Trấn Nguyên Tử? Ngược lại là xuất hiện một cái xấu xí cây úc cụ, nhất là cái kia vô số vạn mèo sợi dễ, cùng lúc đó đánh lén mình quái vật giống nhau như lúc. Ngươi là ai? Ngươi cũng không phải Trấn Nguyên Tử. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt xấu xí quái vật, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Quái vật này khí tức trên thân rất mạnh, thậm chí so Tây Vương Mẫu cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Không hề nghi ngờ đây là một tôn hôn nguyên cảnh giới quái vật. Bất quá quái vật này trên thân tràn đầy già yếu khí tức, tựa hồ phong trung lung lay sắp đổ ánh đến, một trận gió lớn liền có thể đem nó dập tắt. Nghe nói lời ấy quái vật kia mở mắt, sắc mặt kinh ngạc đánh giá trước mắt thiên địa, thế giới trong động. Đây là tiếp dẫn thánh nhân thủ đoạn. Ngươi đến tột cùng là ai? Có được Đông Hoàng Thái Nhất Hỗn Độn Trùng, còn có cộng công khí tức, còn có thông thiên thánh nhân khí tức, ngươi đến tột cùng là ai? Trấn Nguyên Tử nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt viết đầy kinh ngạc. Thôi Ngư hiếu kỳ hắn là ai, nhưng lại không biết hắn càng hiếu kỳ Thôi Ngư đến tột cùng là ai. Giết, giết ngươi, đến lúc đó rút lấy hồn phách của ngươi, ta có lẽ liền biết Trấn Nguyên Đại Tiên hạ lạc. Thôi Ngư mắt thấy hỏi không ra đối phương theo hầu, trực tiếp thi triển thần thông, điều động thế giới trong ngộng chi lực hướng về đối phương chấn áp đi qua. Nơi này là thế giới trong ngộng, là hắn sân nhà. Mấu chốt nhất là đối phương mặc dù là hôn nguyên thánh nhân khí tức, nhưng cả người linh hồn và mèo nhìn đã mục nát, tựa như lúc nào cũng có thể chết đi một dạng cảm giác, một thân thực lực chưa hẳn có thể phát huy ra bản thân năm thành. Chấn áp. Thôi Ngư tại thế giới mộng cảnh bên trong diễn hóa xuất vô tận thiên hỏa, hướng về cái kia Trấn Nguyên Tử thiêu đốt tới. Thế nhưng là Trấn Nguyên Tử cũng tuyệt không phải một cái ngồi chờ chết hạng người, vậy mà tại thế giới mộng cảnh bên trong diễn hóa xuất thiên thủy, không ngừng cùng trời lựa lực lượng đối kháng. Bịch 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 song phương lực lượng không ngừng va chạm, hư không đang không ngừng run rẩy, năng lượng kinh khủng tại thế giới trong mộng bên trong quyết tán, nhưng cũng trong nháy mắt bị thế giới trong mộng hấp thu. Không thích hợp. Ngươi tại làm hao mòn nguyên thần chi lực của ta. Song phương diễn hóa thần thông giao thủ một lát sau, Trấn Nguyên Tử rốt cục đã nhận ra không thích hợp, phải biết hắn tại thế giới mộng cảnh bên trong diễn hóa thiên địa vật vật, là cần tiêu hao chính mình lúc đầu thần thông chi lực, nhưng là mình tiêu hao hết năng lượng đi nơi nào? Không phải là tất cả đều bị Thôi Ngư cho hấp thu sao? Nói cách khác Thôi Ngư cùng hắn đấu pháp, Thôi Ngư diễn hóa mộng cảnh dị tượng cũng sẽ không tiêu hao năng lượng, mà hắn tiêu hao bản nguyên linh hồn tất cả đều bổ dưỡng Thôi Ngư. Ta nhất định phải lao ra, nếu không sớm muộn muốn bị luyện hóa. Trấn Nguyên Tử đã nhận ra không ổn, song phương đấu pháp một cái càng ngày càng mạnh, một cái lại càng ngày càng yếu, há có thể có tốt? Đây không phải chờ chết sao? Phải biết tại thế giới mộng cảnh này bên trong, tiêu hao thế nhưng là trong linh hồn hắn năng lượng bản nguyên, linh hồn này bản nguyên chính là về căn bản, một khi nhận mài mòn cực kỳ khó khôi phục. Đi tới giấc mơ của ta trong thế giới, còn muốn chạy đi coi như trễ. Trừ phi là ngươi có thể chiến thắng ta. Thôi Ngư diễn hóa xuất một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn ma thần, một đôi mắt nhìn xuống trước mắt xấu xí đại thụ, sau đó một trưởng vô gia tinh hà lập tức, trùng trùng điệp điệp hướng về Trấn Nguyên Tử trấn áp xuống. Trấn Nguyên Tử cũng tuyệt không yếu thế, hắn cũng không dám bị Thôi Ngư trấn sát. Nơi này mặc dù là Thôi Ngư trong động, bị trấn sát chính mình cũng sẽ không tử vong, nhưng lại sẽ mất đi đại bộ phận bản nguyên linh hồn, đợi đến bản nguyên linh hồn ma diệt, đến lúc đó chỉ còn lại có chân linh ấn ký, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt, vậy cũng sẽ vĩnh viễn vây ở Thôi Ngư trong thế giới mộng cảnh, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Giết. Trấn Nguyên Tử cũng diễn hóa xuất một tôn ma thần kia làm sinh mệnh ma thần, trong tay xuất hiện một thanh sinh mệnh chi kiếm, không cam lòng yếu thế đối với Thôi Ngư chém vào mà đến. Có chút ý tứ. Mắt thấy sinh mệnh kia chi kiếm lướt qua thế mà cướp đoạt thiên địa vạn vật sinh cơ, liền ngay cả mình mộng cảnh đều chịu ảnh hưởng, thế giới mộng cảnh sinh cơ đều bị đối phương cướp đoạt bộ phận, Thôi Ngư lần thứ nhất đã nhận ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khó chơi chỗ. Đối phương đại đạo vậy mà xuyên thấu qua mộng cảnh, hấp thu sinh cơ của chính mình. Đáng tiếc, ở chỗ này ngươi điều động lực lượng càng cường đại, bị ta hấp thu lực lượng cũng liền càng cường đại, ngươi hấp thu trong mộng của ta thế giới điểm này sinh mệnh năng lượng, cũng bất quá là không có ý nghĩa một chút thôi. Thôi Ngư ánh mắt sáng rực nói nếu là có thể đem một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phong ấn nhập giấc mơ của ta thế giới, đến lúc đó nên sẽ có cỡ nào tạo hóa. Chương 1137, Quỷ dị chương 1137, Quỷ dị Thôi Ngư cũng không xuất ruột, dù sao đối phương là một tôn Hỗn Nguyên vô cực Đại La Kim Tiên, muốn đem đối phương phong ấn nhập thế giới trong mộng của mình bên trong cũng không phải bình thường khó. Bất quá đây là thế giới trong mộng của mình, Trấn Nguyên Tử mặc dù có thể điều khiển mộng cảnh của chính mình, nhưng là Trấn Nguyên Tử muốn vặn vẹo trong mộng của chính mình đại thế giới cần tiêu hao bản nguyên linh hồn chi lực, mà nó tiêu hao bản nguyên linh hồn chi lực sẽ đều bị Thôi Ngư cho hấp thu, dùng để lớn mạnh Thôi Ngư mộng trung thế giới lực lượng. Chỉ cần kéo dài thêm, thắng lợi nhất định là chính mình. Hai người ngươi tới ta đi ở giữa, không ngừng diễn hóa xuất vô tận mộng cảnh dị tượng giao phong, Trấn Nguyên Tử linh hồn ở trong thế giới trong mộng càng ngày càng yếu, tới tương phản Thôi Ngư linh hồn tại thế giới trong mộng bên trong càng ngày càng mạnh. Bên kia Trấn Nguyên Tử rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp, đáng chết. Ngươi vậy mà hấp thu ta tiêu hao hết năng lượng, ta tiêu hao hết bản nguyên linh hồn càng nhiều, trong mộng của ngươi thế giới cũng liền càng cường đại, đối ta áp chế cũng liền càng cường đại. Đáng chết tiếp dẫn thánh nhân, năm đó thu được bản cổ mộng cảnh, vậy mà tu luyện giang lịch thiên như vậy, không nói đạo lý thần thông, quả thực là không nói đạo lý. Trấn Nguyên Tử khí chửi ầm lên, trong ánh mắt tràn đầy khó coi chi sắc. Thôi Ngư nghe nói Trấn Nguyên Tử lời nói sau, cả người không khỏi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn nghe được cái gì? Kinh thiên dư lớn. Tiếp dẫn thánh nhân trong mộng chứng đạo đại pháp vậy mà đến từ bản cổ đại thần. Bản cổ đại thần loại tồn tại kia cũng sẽ nằm mơ sao? Không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, sau một khắc chỉ gặp Trấn Nguyên Tử quanh thân một trận bầm mèo, vậy mà hóa thành một viên khô quắc khô héo, tản ra vô số sương mù màu đen đại thụ, xuất hiện ở Thôi Ngư trong thế giới trong mộng. Đại thụ vạn trượng, trên đó tối nghĩa khí cơ lưu chuyển, giống như từng đạo ma khí, hãy đến Thôi Ngư mộng trung thế giới một mảnh lay động. Cây quả nhân sâm. Đó là cây quả nhân sâm. Trấn Nguyên Tử nguyên thần làm sao biến thành cây quả nhân sâm? Thấy vậy một màn Thôi Ngư quá sợ hãi, cả người trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Đồ đần. Đây chính là cây quả nhân sâm nguyên thần. Sibiu xuất hiện ở Thôi Ngư trong thế giới trong động, kinh nghi bất định nhìn xem cái kia ma khí màu đen lượn lờ quả nhân sâm cây, trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ. Có ý tứ gì? Trước đó không phải là Trấn Nguyên Tử nguyên thần sao? Làm sao lại biến thành cây quả nhân sâm nguyên thần? Thôi Ngư lúc này tinh thần hoảng hốt có chút không hiểu. Nghe nói lời này Sibiu nói Trấn Nguyên Tử sợ là đã sớm chết, trước đó cái gọi là Trấn Nguyên Tử linh hồn, cũng là nhân sâm kia cây ăn quả nguyên thần ngụy trang. Khả Trấn Nguyên Tử rõ ràng còn sống, còn tại mộng cảnh bên ngoài cùng ta giao thủ đâu? Trấn Nguyên Tử làm sao có thể chết đâu? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Phải biết hắn nhưng là cực cảnh thăng hoa, đã có được thánh nhân chi lực, nếu quả như thật là cây quả nhân sâm thay thế Trấn Nguyên Tử nguyên thần, sao có thể lừa qua hắn con mắt? Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có đem nó trấn áp lại, có lẽ chúng ta mới có thể biết chân tướng. Sibiu nói thầm câu. Nói chuyện công phu, chỉ gặp nhân sâm kia cây ăn quả chạc cây một cơn chấn động, Thôi Ngư thế giới mộng cảnh vậy mà giống như tấm gương nứt xuất ra đạo đạo đường vân, nghệ khốn không được ta. Ngươi khốn không được ta. Không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, cây quả nhân sâm nguyên thần đã biến mất tại trong thế giới trong động. Ngoại giới chỉ gặp Trấn Nguyên Tử mở mắt ra, một đôi mắt kinh dị nhìn xem Thôi Ngư, sau một khắc bàn tay nhấc lên lôi cuốn lấy quần quần lực lượng nguyên tử, trực tiếp hướng về Thôi Ngư thân thể đập đi qua. Đối mặt với Trấn Nguyên Tử một kích, Thôi Ngư thần hư trong chốc lát hóa thành hư ảo, giống như chiếu ảnh một dạng mặc cho đôi thủ trưởng kia xuyên qua, bàn tay kia mặc dù lợi hại, nhưng lại không làm gì được Thôi Ngư mảy may. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là ai. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt Trấn Nguyên Tử, sau một khắc hai tay kết xuất ấn quyết, quần quần thánh nhân chi lực lưu chuyển, sau đó một bàn tay hướng về cây quả nhân sâm đánh ra. Hô trướng. Nhìn thấy Thôi Ngư vòng qua chính mình đi công kích cây quả nhân sâm, Trấn Nguyên Tử lập tức tức giận, đột nhiên hai tay pháp thiên tượng địa hướng về Thôi Ngư ngăn cản mà đi. Có thể Thôi Ngư thần thông bản sự đã đến cực kỳ huyền diệu tình trạng, nhất là cộng công chân thủy vô tướng trải qua thánh nhân lực lượng thi triển đi ra, cũng sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư thân hình lóe lên gọi Trấn Nguyên Tử hai tay thất bại, lại xuất hiện lúc đã đến cây quả nhân sâm trước. Ta ngược lại muốn xem ngươi thân phận chân chính. Thôi Ngư quay đầu nhìn Trấn Nguyên Tử một chút, rõ ràng cười đến phảng phất giống như gió xuân hiu hiu, nhưng là rơi vào Trấn Nguyên Tử trong mắt lại giống như là một cái cùng hung cực ác đại ác ma, đơn giản hung hãn tới cực điểm. Không cần. Trấn Nguyên Tử la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, có chuyện hảo hảo nói, người ta vốn không thù hận, làm gì vạch mặt đâu. Ha ha, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Thôi Ngư nhìn thấy Trấn Nguyên Tử bộ kia khẩn trương biểu lộ sau, trong lòng đã xác định trước mắt Trấn Nguyên Tử đúng là có vấn đề, sau đó không nói hai lời trong tay ấn quyết đánh ra, tiếp tục hướng về kia cây quả nhân sâm rơi xuống đi qua. Hô trướng, ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách phải không? Trấn Nguyên Tử một tiếng giận mắng, ngươi như hiện tại dừng tay, ta thả ngươi ra ngoài, như tiếp tục nữa, chỉ sợ là ngươi ta đều muốn bị thương nặng. Thôi Ngư nhìn Trấn Nguyên Tử một chút, ngươi không biết bản lĩnh của ta, an cảm mở miệng cùng ta nói cá chết lưới rách sự tình. Nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, chỉ gặp trong tay nó ấn quyết không chút nào dừng lại đè xuống. Đối với đối phương nói tới cá chết lưới rách hắn không lo lắng chút nào, hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương có cùng mình cá chết lưới rách quyết tâm. Ngay tại Thôi Ngư ấn quyết sắp rơi vào cây quả nhân sâm bên trên thời điểm, chỉ gặp người nhân sâm cây bên trong đống nhiên rỗi ra một bàn tay kia lóe ra hào quang màu vàng đất, giống như màu vàng đất ngọc thạch mở dạng, tựa hồ vạn thủy thiên sơn đều là tại trong một trường kia, sau đó đem bàn tay kia chặn lại. Sau đó chỉ gặp bàn tay kia cùng Thôi Ngư bàn tay đụng nhau, Thôi Ngư trong tay thần thông tựa như là đầu nhập vào trong biển rộng hòn đá, không còn có bất luận cái gì hồi âm. Đây là Thôi Ngư ngu ngơ ở, chính mình một kích này thế nhưng là bao hàm thánh nhân lực lượng, thế mà cứ như vậy bị hời hợt hóa giải. Bành! Còn không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, sau một khắc chỉ thấy bàn tay kia rơi vào Thôi Ngư trước ngực, muốn đem Thôi Ngư cho đập nát hóa thành một miệng, nhưng lúc này Thôi Ngư ở vào thánh nhân cảnh giới, trên người có đại thần thông chi lực hội tụ, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư phất ống tay áo một cái, đông hoàng trung tiếng vang lên, đem bàn tay kia ngăn tại trước ngực. Bành! Đông hoàng trung hóa làm màu hỗn độn lồng ánh sáng, ngăn tại Thôi Ngư trước người. Chỉ nghe một đạo rộng rãi quần quần tiếng chuông vang lên, thủ ấn kia vậy mà đập nện đến Đông Hoàng Trung bích trướng và mẹo, hóa thành một cái to bằng miệng chén lõm. Hoặc Tào Thôi Ngư chỉ cảm thấy vào thời khắc ấy chính mình tựa hồ biến thành một phàm nhân, một quyền kia đầu tựa như là một tòa núi lớn đập vào trên người mình, đem Thôi Ngư hung hăng đập ra ngoài, bước chân không ngừng lùi lại, từng bước một lùi lại ra ngoài, trọn vẹn lùi có 7-8 bước. Thứ quỷ gì? Cây quả nhân sâm bên trong làm sao lại rỗi ra năm đấm? Thôi Ngư trong lòng hãi nhiên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ cây quả nhân sâm bên trong đi tới một đạo bóng người áo trắng. Người kia bạch y tung bay phảng phất giống như cùng đại địa hòa làm một thể, hắn chính là đại địa chính là hắn. Mấu chốt nhất là đối phương trên người có rất dày đặc đại thiên thế giới khí tức, đây là một tôn đại thiên thế giới quỷ dị, cũng không phải hồng hoàng thế giới tu sĩ. Sâu kiến an cảm làm cản. Người vừa tới lên tiếng, thanh âm lộ ra một loại khó mà nói hết tiến tĩnh, tựa hồ đại địa dày nặng, giống như là có thể bao dung vạn vật, tập bộ đại địa vạn vật loại kia nặng nghề cảm giác đập vào mặt. Hắn tựa như là một tòa núi lớn, một tòa nặng nghề núi lớn, ngăn trở ngươi tất cả ánh mắt, một loại khó mà nói hết cảm giác gáp bách đập vào mặt. Lúc này hai người một trước một sau đem Thôi Ngư cho có nhân. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, lấy cảnh giới của hắn có thể nhìn thấy, đại địa chi thế cùng trước mắt nam tử áo trắng kết nối ở cùng nhau, tựa hồ vạn thủy thiên sơn chi lực đều là hội tụ ở trên thân nó, hắn chính là vùng thế giới này đại địa, vùng thế giới này chính là đại địa. Nhìn trước mắt nam tử, Thôi Ngư trong lòng sợ hãi cả kinh, chẳng biết tại sao trong đầu chợt nhớ tới Đại Lâm tự Linh Sơn bí cảnh. Người là ai? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng cười cười, không nói thêm gì, chỉ là điều động đại địa pháp tắc, đấm ra một quyền thiên địa vạn vật đều tựa hồ lâm vào ngưng kết trạng thái, thời không tựa hồ đình chỉ lưu chuyển, đột nhiên một quyền bị phá vỡ hư không hướng về Thôi Ngư hoành kích đi qua. Đáng chết, người này nắm giữ địa đạo, chẳng lẽ là năm đó cùng Trấn Nguyên đại tiên giao thủ, tranh đoạt đại thiên thế giới địa đạo quyền khống chế quỷ dị. Thế nhưng là Trấn Nguyên đại tiên cùng người này là tử địch, hiện tại cả hai làm sao lại quấy nhiễu cùng một chỗ? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ dâng lên, mà lại Trấn Nguyên đại tiên đã chết, người trước mắt cũng không phải Trấn Nguyên đại tiên. Thôi Ngư lúc này chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, vô số suy nghĩ lấp lóe mà qua, nhưng lại không nghĩ ra trong đó nhân quả liên quan. Hắn mặc dù không nghĩ ra trong đó liên quan, nhưng là hắn lại biết một việc, mặc kệ là trước mắt Trấn Nguyên Tử cũng tốt, hay là tôn kia hư hư thực thực địa đạo tôn thần cường đại quỷ dị cũng được, đều cùng người trước mắt nhân sâm cây có quan hệ. Chỉ cần mình công kích cây quả nhân sâm, đem cây quả nhân sâm bắt được, đến lúc đó hết thảy nghi vấn có lẽ liền đều có đáp án. Đối mặt với cái kia thế đại lực trầm một kích, Thôi Ngư thân hình giống như mộng ảo pha toái, tránh đi đối phương một kích, sau đó lại lúc xuất hiện đã nhảy thoát ra hai người bao bọc, hướng về cây quả nhân sâm mà tới. Nhĩ dám! Mắt thấy Thôi Ngư không chịu cùng mình giao phòng, tập trung tinh thần muốn đi trùng kích cây quả nhân sâm, Trấn Nguyên Tử cùng cái kia địa đạo quỷ dị giận tí mặt, đều là sắc mặt âm trầm điều động đại địa lực lượng nguyên tử, hướng về Thôi Ngư chấn áp tới. Hai người liên thủ tương đương với địa đạo chi lực giáng lâm, lực lượng cỡ này dính đến trăm triệu giảm địa mạch chi lực gia trì, đừng nói Thôi Ngư chỉ là một cái hàng lợm thánh nhân, liền xem như một tôn chân chính thánh nhân, đối mặt với cái kia kinh khủng một kích cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bất quá cũng may Thôi Ngư không phải một người, hắn hay là có viện binh. Nhưng vào lúc này, cây quả nhân sâm trong bóng dáng, chẳng biết lúc nào nhô ra một con chó đầu. Đợt, thật có lỗi, xin lỗi mọi người, hôm nay đổi mới đã chậm. Chương 1138, dị biến nhân sâm quả thụ chương 1138, dị biến nhân sâm quả thụ Sibiu lén lén lút lút đầu xuất hiện ở cây quả nhân sâm trong bóng tối, bây giờ Sibiu được ma tổ bản nguyên, một thân tu vi có thể khó lường, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng có thể phát huy ra chuẩn thánh người viên mãn lực lượng. Sibiu xuất thủ. Chỉ gặp Sibiu miệng mở lớn miệng chó, một cái kia miệng chó tựa như là động không đáy một dạng, tản mát ra kinh khủng hấp xả lực, chỉ gặp cái kia xé rách lực trực tiếp hướng về cây quả nhân sâm thôn phệ mà đi, cái kia cao vạn trượng quả nhân sâm cây lúc này đối mặt với thiên cầu tản ra hấp lực vậy mà tại không ngừng thu nhỏ. Cây quả nhân sâm không có đổi nhỏ, thiên cầu cũng không có biến lớn, sở dĩ nhìn tựa như cây quả nhân sâm thu nhỏ, chủ động hướng lên trời chó trong miệng bay đi, trên thực tế lại là thiên cầu có được vặn vẹo thời không năng lực, thiên cầu há to miệng rộng tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, thời không đang vặn vẹo thu nhỏ, cây quả nhân sâm nương theo lấy không gian vặn vẹo, tự thân đương nhiên cũng đang nhỏ đi. Hỗ trướng. Bên kia Chấn Nguyên Tử cùng Địa Đạo Chi Thần cảm ứng được cây quả nhân sâm sau khi dị biến, đều là sắc mặt kinh sợ, tuyệt đối nghĩ không ra bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, lại còn có người theo ở phía sau kiếm tiện nghi, không khỏi trên mặt sắc mặt giận dữ hướng lên trời cho tập sát mà đi. Chấn Nguyên Tử cùng Địa Đạo Chi Thần muốn đi trấn áp Sibiu, nhưng là Thôi Ngư lại không chịu đáp ứng, Thôi Ngư cũng không phải người chết, làm sao lại tùy ý Chấn Nguyên Tử cùng Đại Địa Chi Thần trở về thủ. Sau một khắc chỉ gặp Thôi Ngư tay trái tụ lý càn khôn mở ra, trực tiếp hướng Chấn Nguyên Tử bao phủ đi qua, tay phải Chu Tiên kiếm sát cơ bắn ra, hướng về Địa Đạo Chi Thần đâm tới. Đối mặt với Thôi Ngư hung manh bá đạo sát chiêu, hai tôn cường giả không thể không chậm dần bước chân, quay đầu tới đối phó Thôi Ngư tụ lý càn khôn cùng Chu Tiên kiếm. Tụ lý càn khôn, ta tụ lý càn khôn làm sao trong tay ngươi? Chấn Nguyên Tử nhìn xem Thôi Ngư tụ lý càn khôn không khỏi biến sắc, sau một khắc trong tay sách bắn ra vô lượng thần quang, hóa thành một đạo màu vàng đất lồng ánh sáng đem Thôi Ngư tụ lý càn khôn hấp xả chi lực chặn lại. Sau đó sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư trong tay tụ lý càn khôn thần quang lưu chuyển, toàn bộ tay áo trực tiếp biến lớn hướng về Chấn Nguyên Tử bao phủ đi qua. Nếu hấp xả không nổi, vậy liền dứt khoát đem nó bao phủ lại là được. Bên kia Địa Đạo Chi Thần đối mặt với Chu Tiên Kiếm, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, dù sao đây là thánh đạo chi lực thúc dục Chu Tiên Kiếm, tuyệt đối không thể khinh thường nửa phần, năm đó chết tại Chu Tiên Tứ Kiếm trận dưới quỷ thần vô số, Chu Tiên Tứ Kiếm danh chấn đại hoang. Hai người bị Thôi Ngư kéo dài một cái hô hấp, thời gian một hơi thở mặc dù nhìn không dài, nhưng lại đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Thì như nói gọi thiên chó nuốt nhân sâm kia cây ăn quả. Thế nhưng là thiên cầu trung quy là không có thôn vệ hết cây quả nhân sâm, bởi vì lúc này quả nhân sâm cây một trận vặn vẹo đằng sau, vậy mà mọc ra đôi cánh tay kia xuyên thủng Sibiu thôn phệ hấp động, trực tiếp hướng về Sibiu cổ bắp đến. Ngoa tạo, làm sao còn có người? Sibiu vội vàng tay bấm ấn quyết, thể nội ma khí lưu chuyển, hóa thành vạn trượng chân thân hướng về cánh tay kia cắn xé mà đi, thuộc về ma tổ lực lượng không chút kiêng kỵ điều động lấy, chỉ là đôi tay kia cánh tay đang đến gần Sibiu một khắc này vậy mà phân tán ra, hóa thành vô số sợi rễ, phô thiên cái địa bắn trụ mà ra, Sibiu thần thông lại bị sợi rễ kia trực tiếp xuyên thủng, mình đồng ra sắt giống như giấy một dạng, trong chốc lát bị sợi rễ xuyên qua. Thiên đạo chi lực. Đây là thiên đạo chi lực. Sibiu một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy kinh dị, ta đầu phục vùng thế giới này thiên đạo, lực lượng bản nguyên bị vùng thế giới này đi chép, vùng thế giới này thiên đạo chi lực khắc ta. Sibiu muốn chạy trốn, nhưng lại giống như là một cái bút bê vải một dạng treo ở trên cây, vô số sợi rễ thăm dò vào Sibiu trong thân thể, cướp đoạt Sibiu tinh khí trong cơ thể thần bản nguyên, nương theo lấy quần quần sinh mệnh khí tức bị cây quả nhân sâm hấp thu, chỉ gặp nhân sâm kia cây ăn quả khô bại cảnh lá lúc này vậy mà hướng về ố vàng chi sắc thay đổi đi qua. Ân. Bên kia Thôi Ngư cũng nhìn thấy Sibiu quấn bách, không khỏi mày nhăn lại, trong lòng niệm động chỉ thấy Sibiu hóa thành tâm ma hình thái, lấy xương mù phương thức về tới Thôi Ngư trong thân thể. Người tốt xấu cũng là đường đường đỉnh phong chuẩn thánh người, bây giờ thu hoạch được ma tổ bản nguyên, theo lý thuyết liền xem như đối mặt thánh nhân cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, lúc này đối mặt nhân sâm kia cây ăn quả làm sao như vậy không tốt. Thôi Ngư trong lòng không hiểu. Không tốt. Cây quả nhân sâm thành tinh. Nhân sâm này cây ăn quả thành tinh. Sibiu nghẹn ngào một tiếng, tựa như là bị đánh tu chó, sắc mặt chật vật nhìn về phía Thôi Ngư. Nhân sâm này cây ăn quả sợ là biến dị, thế mà có được thiên đạo chi lực, ta thân là đại thiên thế giới thiên đạo thủ hạ, đương nhiên bị thiên đạo chi lực khắc chế. Ta nhớ được năm đó đạo tổ đem thiên đạo một đoạn cánh tay trấn áp tại cây quả nhân sâm bên dưới, chỉ sợ là cây quả nhân sâm thu nạp thiên đạo cánh tay, đã biến dị thành vùng thế giới này quỷ dị. Sibiu trong thanh âm tràn đầy ai oán, thu nạp thiên đạo lực lượng của thân thể. Thôi Ngư nghe vậy lông mày khẽ động, quay đầu nhìn thoáng qua Chấn Nguyên Tử cùng Đại Địa Chi Thần, đã thấy Chấn Nguyên Tử đã thoát khỏi tụ lý càn khôn trói buộc. Hai tôn thần thánh trực tiếp hướng về Thôi Ngư tập sát mà đến, đại địa nguyên tử bao phủ xuống phong tỏa hết thảy không gian, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư cho chấn sát tại chỗ. Thôi Ngư trong lòng niệm động dứt khoát đem Chu Tiên kiếm thu hồi, đồng thời cốt đao xuất hiện ở trong tay, sau đó sau một khắc Thôi Ngư thôi động thần thông, thân thể tại trong tích tắc biến thành mấy chục cái, đồng thời trong tay kết động ấn quyết hướng về cái kia Chấn Nguyên Tử cùng đại địa thần thánh nên đón. Đây không phải phân thân thuật, mà là mộng cảnh vận dụng, cái này mấy chục cái Thôi Ngư đều là mộng cảnh pháp tắc biến thành. Không sợ định tướng hư thực ở vào khoảng giữa Thôi Ngư một ý niệm, cái này mấy chục cái mộng cảnh thân thể có thể trong nháy mắt hóa thành Thôi Ngư, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành hư thực vô định mộng cảnh. Lúc này mấy chục cái Thôi Ngư hướng về hai người đánh tới, liền xem như hai người thần lực thông thiên triệt địa, lúc này cũng chưa không rõ thật giả, nhìn không ra trong đó sơ hở, chỉ có thể điều động thần thông cùng một chỗ chấn áp sự tình. Nhưng là Thôi Ngư mộng cảnh thần thông quỷ dị nhất, chỉ gặp cái kia mấy chục cái thân thể đối mặt với hai người thần thông giống như huyễn ảnh một dạng, từ đối phương trên thần thông xuyên qua, đi thẳng tới đối phương trước người. Sau đó cốt đao huy động trong chốc lát mấy chục đạo kiếm quang xẹt qua hai người thân thể, sau đó tất cả Thôi Ngư biến mất, chỉ có một cái lúc đầu Thôi Ngư đứng tại chỗ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai người vết thương, chỉ gặp miệng vết thương kia vô số màu trắng. Côn trùng lúc đích, nhanh chóng chữa trị trên thân hai người vết thương. Từ đâu tới côn trùng? Chẳng lẽ hai người đã bị côn trùng ký sinh? Sibiu nhìn chằm chằm côn trùng kia, trong thanh âm có chút kinh dị, chẳng lẽ nói hai cái này lao ra hỏa sau khi chết trên thân đản sinh ra thi trùng đã có thành tựu? Kia nơi nào là côn trùng gì? Cái kia rõ ràng chính là vô số rễ cây. Thôi Ngư hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Rễ cây? Sibiu sững sờ, từ đâu tới rễ cây? Thôi Ngư ánh mắt nhìn về phía cây quả nhân sâm, chỉ là bằng hắn gà mở thánh nhân pháp nhãn, lại nhìn không ra hai người trong thân thể rễ cây cùng quả nhân sâm cây có gì liên quan. Bất quá việc này không làm khó được Thôi Ngư, chỉ gặp Thôi Ngư chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt, phá diệt chi nhãn đột nhiên mở ra, thiên địa vạn vật trong chốc lát mơ hồ, hóa thành từng đạo phá diệt pháp tắc, tại phá diệt chi nhãn trong ánh mắt, chỉ thấy thiên địa ở giữa từ nơi sâu xa có một đạo sinh mệnh chi tuyến từ cây quả nhân sâm bên trên bắn ra mà ra, kết nối tại hai tôn thần thánh trên thân. Thế nhưng là Thôi Ngư mắt thường lại không nhìn thấy sinh mệnh kia chi tuyến mảy may sơ hở. Đó chính là cây quả nhân sâm rễ cây, ký sinh tại cái kia hai tôn thần thánh thể nội. Trước đó Trấn Nguyên Tử muốn đem thần lực truyền vào trong cơ thể của ta, nói là lựa chọn ta ban cho truyền thừa, cái kia vô số sợi tơ muốn xâm nhập kinh mạch của ta, kỳ thật chính là nhân sâm kia cây ăn quả rễ cây. Thôi Ngư sắc mặt âm trầm nói, nghĩ không ra cây quả nhân sâm vậy mà ra đời linh trí, hơn nữa còn có được như vậy không thể tưởng tượng nổi thực lực. Sibiu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục. Ngươi cảm thấy hắn quả nhiên là cây quả nhân sâm ra đời linh trí sao? Thôi Ngư trong lòng nói câu, ngươi có ý tứ gì? Sibiu sững sờ, Trấn Nguyên Tử bản thể là cái gì? Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm câu. Hẳn là nào đó một gốc tiên tiên linh căn, địa tiên chi tổ tại hồng hoang thế giới quá mức thần bí, bỏ qua một bên đạo tổ thiên tiên đại đạo, mở ra lối riêng đi ra đại địa chi đạo, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, vị cách đã đến gần vô hạn giáo tổ hồng quân. Không đúng, ngươi hỏi Trấn Nguyên Tử bản thể làm cái gì? Ngươi không cảm thấy một gốc tiên tiên linh căn 108.000 năm liền đản sinh ra linh trí, hơn nữa còn có thực lực như thế thật kỳ quái sao? Thôi Ngư đối với Sibiu nói câu. Vừa nói chuyện, bên kia Trấn Nguyên Tử cùng đại địa thần thánh thân thể đã chữa trị, chỉ là hai người nhưng không có mở miệng, mà là sắc mặt cảnh giác đứng tại cây quả nhân sâm trước mắt lom lom nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Tại hai người người đứng phía sau nhân sâm cây nhẹ nhàng lay động, vô số lá cây tiếng xào xạc hóa thành sóng âm truyền vào Thôi Ngư nhĩ bên trong. Nghĩ không ra các hạ vậy mà có thể khám phá thủ đoạn của ta, thật sự là thất kính. Thất kính. Cây quả nhân sâm lá cây lượn quanh âm thanh hóa thành ngôn ngữ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cây quả nhân sâm, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Các hạ chẳng lẽ là Trấn Nguyên Tử? Ta là Trấn Nguyên Tử. Cây quả nhân sâm lời nói sững sờ, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ta vì sao là Trấn Nguyên Tử? Ngươi là Trấn Nguyên Tử đồ vật, cái kia Trấn Nguyên Tử trước khi chết đem nguyên thần chuyển rời đến trên người của ngươi, Trấn Nguyên Tử đoạt sáng ngươi, cho nên ngươi nhất định là Trấn Nguyên Tử. Chỉ là Man Thiên Quá Hải sống tiếp được. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mắt nhân sâm cây, trong thanh âm tràn đầy thận trọng, hắn có lý do tin tưởng người trước mắt nhân sâm cây chính là Trấn Nguyên Tử, nếu không cây quả nhân sâm liền xem như thật sinh ra linh trí, cũng không nên có được thực lực thế này. Trấn Nguyên Tử. Sibiu ở một bên cũng là ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ta tại sao không có nghĩ đến khả năng này? Coi như hắn là tiên thiên linh căn, chỉ là 108.000 năm cũng tuyệt không nên có được bực này thực lực khủng bố. Trước mắt linh căn tuyệt đối có vấn đề. Trấn Nguyên Tử, ngươi nói ta là Trấn Nguyên Tử? Ha ha ha, ha ha ha. Lại nghe nhân sâm kia cây ăn quả một trận cười to, cười đến trên cây cành lá run không ngừng, tản mát ra tuôn rơi tiếng vang, tựa hồ là nghe được hết sức buồn cười sự tình mở dạng. Ngươi nói ta là Trấn Nguyên Tử, ngươi tại sao không nói ta tôn kia trong lòng đất dựng dục ra tới tiên thiên thần linh đâu?